Chương 438. Nhân gian đại trận chương 438, nhân gian đại trận An Dương thành. Vũ hóa mật tàng. Thỉnh cầu lão tổ, diệt sát mê vụ chúa tể, giúp đỡ bản chính, trọng lập ta Vũ hóa tiên triều Giang Sơn. Mật tàng thủ hộ đệ tử kích động nói. Hắn thấy, Thương Thừa Phong chính là 5000 năm trước liền phi thăng lão tổ. 5000 năm trước liền là tiên nhân, mà mê vụ chúa tể mới vừa vận thành tiên. Thương Thừa Phong nhất định có thể nhẹ nhõm diệt sát mê vụ chúa tể. Thương Thừa Phong không nói gì đối mặt. Hắn muốn nói cho đệ tử này, tiên nhân cũng không phải là tu luyện thời gian càng dài, thời gian liền sẽ càng mạnh. Tư chất, theo hầu cùng cơ duyên mới là mấu chốt. Mặc dù hắn 5000 năm trước liền phi thăng thành tiên, nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ là cực vị chân tiên. Mà kia mê vụ chúa tể, hư hư thực thực diễn sát địa tiên. Loại tồn tại này, hắn nào dám đi trêu chọc. Hắn là mệnh dài, nhưng không có nghĩa là hắn liền chẳng sống. Bất quá loại lời này không cần thiết đối một cái đệ tử bình thường nói. Dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng môn. Khương Thừa Phong nói. Bây giờ Vũ hóa môn trưởng môn Khương Văn Uyên, coi như là hắn tặng tôn bối. Một bên khác, Khương Văn Uyên biết được 5000 năm phi thăng tiên giới Khương Thừa Phong giáng lâm, cũng là lấy làm kinh hãi. Tiếp lấy hắn liền cực kỳ vui mừng. Nguyên bản lần này hắn dù chạy trốn, nhưng nội tâm vẫn là cực kỳ sợ hãi. Bởi vì lấy mê vụ chúa tể thực lực, cho dù hắn lúc ấy chạy trốn, sau đó đối phương muốn đuổi giết hắn, hắn cũng không sống nổi. Không nghĩ tới, sự tình sẽ liêu ám hoa minh. Nếu thật là 5000 năm liền phi thăng tiên giới Khương Thừa Phong giáng lâm, có lẽ mệnh của hắn liền bảo vệ. Rất nhanh, Khương Văn Uyên liền gặp được Khương Thừa Phong. Nhìn thấy Khương Thừa Phong một cái chớp mắt, Khương Văn Uyên nụ cười liền bỗng dưng cứng đờ. Hắn bây giờ mình cũng là thượng vị chân tiên, tự nhiên nhìn ra được Khương Thừa Phong chỉ là cực vị chân tiên. Loại này tu vi mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng đối đầu với mê vụ chúa tể đồng dạng là đưa đồ ăn. Khương Thừa Phong nhạy cảm bắt được Khương Văn Uyên thần sắc biến hóa. Trong chốc lát, hắn bị lao tổ này cũng có chút xấu hổ. Từ tu vi của hắn liền có thể nhìn ra, hắn tại tiên giới thực sự lẫn vào chẳng ra sao cả. Cũng may hắn dù chẳng ra sao cả, nhưng Vũ hóa tiên triều có đại năng. Lúc này Khương Thừa Phong liền nói, việc cấp bách là phòng ngừa mê vụ chúa tể đến báo thù ngươi. Ta nắm giữ một môn đại trận, tên là Nhân Gian Đại Trận, địa phương càng nhiều người, trận pháp uy năng liền càng mạnh. Bây giờ đại hạ người nhiều nhất địa phương, hẳn là thành Thái Khang. Không sai. Khương Văn Uyên gật đầu. Vậy chúng ta ngay tại thành Thái Khang bố trí trận này. Khương Thừa Phong nói, chủ yếu có đại trận này, sau đó ngươi không rời đi thành Thái Khang, mê vụ chúa tể liền không làm gì được. Mà chờ một đoạn thời gian, tin tưởng những người khác cũng sẽ lần lượt giáng lâm, đến lúc đó cũng không cần e ngại mê vụ chúa tể. Tô Mục chính là phát giác được Nhân Gian Đại Trận tồn tại, cho nên biết Khương Văn Uyên không dễ giết. Nhưng cái này đối mê vụ cấm khu tới nói, đồng dạng không là vấn đề. Thành Thái Khang, một tòa vắng vẻ lãnh cung. Ngày xưa đại hạ hoàng đế, bây giờ thái thượng hoàng Triệu Viêm, liền cư ngụ ở nơi này. Phụ hoàng, ngươi ngày xưa đối ta như vậy nghiêm khắc, mở miệng một tiếng đại đạo lý, nói ta là không ra gì nghiệt chướng. Tại Triệu Viêm đối diện, đương kim hoàng đế Triệu Diệp trầm trọng nói, nhưng bây giờ, chính ngươi lại bị cầm tù tại lãnh cung, trái lại ta đã là đại hạ hoàng đế. Cho nên, ngươi lại có tư cách gì răn dạy ta? Triệu Viêm trong mắt vẻ thất vọng ngược lại càng đậm. Con tưởng rằng cái này lịch tử làm hoàng đế sau sẽ có mấy phần tiến bộ, bây giờ nhìn đến vẫn như cũng là như vậy không nên thân. Lúc này mới làm hoàng đế bao lâu, lại ngay cả đại quyền đều không nắm giữ, chỉ là cái khối lỗi, kết quả là không giữ được bình tĩnh đến trước mặt hắn khoe khoang. Ngươi, Triệu Viêm ánh mắt không thể nghi ngờ tiến một bước chọc giận Triệu Diệp, ngươi tới, phụ hoàng bắt đầu từ hôm nay muốn thanh tâm lễ phận, ngày xưa chi phí cho ta cắt giảm bảy thành. Liên điểm ấy thủ đoạn. Triệu Viêm thở dài trong lòng. Đổi lại hắn là Triệu Diệp, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết hắn cái này phụ hoàng. Kết quả Triệu Diệp, tựa hồ ngay cả loại này đảm phách đều không. Dù sao mình như đã là phế nhân còn không có cái gì, nhưng mình còn không có phế, đối Triệu Diệp hoàng vị có to lớn uy hiếp. Chỉ có thể nói, Triệu Diệp thật quá ngây thơ. Chờ Triệu Diệp ly khai về sau, một thân ảnh xuất hiện tại Triệu Viêm bên người. Thân ảnh này rõ ràng là Khương Huyền Trân. Bây giờ Khương Huyền Trân đã đạt được Vũ Hóa môn trọng dụng, trở thành đại nội thị vệ thống lĩnh. Vũ Hóa môn rõ ràng là tại bồi dưỡng Khương Huyền Trân. Cũng đang bởi vì Khương Huyền Trân có địa vị này, hắn mới có thể tại trong hoàng cung tự do cất bước. Triệu Viêm, Khương Huyền Trân lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta tin tưởng, lấy thủ đoạn của ngươi, khẳng định còn có lật bản chuẩn bị ở sau. Nhưng Vũ Hóa môn quá mạnh, ngươi muốn lật bản không dễ dàng, chỉ có ta mê vụ cấm khu giúp ngươi một tay, ngươi mới có thể có lớn nhất tỷ lệ thành công. Triệu Viêm trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười, nếu để cho Vũ Hóa môn biết, bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng Khương thị hậu bối, kỳ thật cũng là Vũ Hóa môn người, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Bọn hắn nghĩ như thế nào không liên quan gì đến ta. Khương Huyền Trân nói. Triệu Viêm thu lại ý cười, ta còn thực sự bội phục mê vụ chỗ thể, không biết hắn đến tuột cùng có gì mị lực. Rõ ràng ngươi luôn luôn đem ta coi là kẻ thù sống còn, giờ phút này lại có thể vì cho mê vụ chúa tể làm việc, mà tại đây tỉnh táo cùng ta trò chuyện. Khương Huyền Trân thoáng chốc trong mắt lộ ra hàn quang, Triệu Viêm, ngươi qua tuyến, thần thụ đại nhân không phải ngươi có thể đánh giá. Triệu Viêm nhìn chằm chằm nhìn Khương Huyền Trân, không tiếp tục nhiều lời, lời nói xoay chuyển nói, mê vụ cấm khu sẽ không vô duyên vô cớ tới giúp ta, các ngươi muốn làm gì? Giết Khương Văn Uyên. Khương Huyền Trân nói, thành Thái Khang bị Nhân Gian Đại Trận che chở, từ ngoại bộ công phá không dễ, coi như công phá, Khương Văn Uyên đoán chừng cũng đã sớm chạy trốn. Cho nên, muốn giết Khương Văn Uyên, đến từ thành Thái Khang nội bộ bắt đầu. Bây giờ cái này thành Thái Khang bên trong, chỉ có ngươi có thực lực, có thể đánh giết Khương Văn Uyên. Huống hồ ngươi muốn trọng trưởng đại quyền, Khương Văn Uyên cũng phải chết. Đối với ngươi mà nói, giết Khương Văn Uyên nên vấn đề không lớn, khó khăn là ngươi giết Khương Văn Uyên về sau, muốn ứng đối như thế nào Vũ Hóa môn trả thù. ta mê vụ cấm khu cùng giao dịch của ngươi thẻ đánh bạc, liền là sau đó giúp ngươi ngăn cản Vũ Hóa Môn. Triệu Viêm nói, mê vụ cấm khu ngay tại nâng đỡ Lệ Thiên Tuyệt Đại Hoang quân, muốn để Đại Hoang thay thế Đại Hạ, các ngươi liền không sợ ta trọng trưởng đại quyền về sau sẽ đối Đại Hoang cấu thành uy hiếp. Khương Huyền Chân ánh mắt bình thản, lộ ra ý tứ cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ. Thành giao. Triệu Viêm bình tĩnh nói. Khương Huyền Chân trong lòng nghiêm nghị. Triệu Viêm sẽ đáp ứng, nói rõ Triệu Viêm thật cho là mình có thể đánh giết Khương Văn Nguyên. Khương Văn Nguyên thế nhưng là thượng vị chân tiên. Triệu Viêm giấu quá sâu. Rõ ràng có mạnh như vậy thời điểm, bị Khương Văn Nguyên giá không lúc lại không rên một tiếng, thậm chí tại lãnh cung đều nán lại lâu như vậy. Triệu Viêm rất bình tĩnh. Hắn có được Vũ Hóa Đồ có thể không ngừng hấp thu Vũ Hóa Tiên Triều các đời hoàng đế lưu lại tu vi. Vũ Hóa Tiên Triều các đời hoàng đế đều là tiên nhân. Loại này đại cơ duyên gia chỉ phía dưới, hắn lại làm sao có thể đơn giản. Hắn một mực bảo trì liệu thấp, kỳ thật liền là đang yên lặng hấp thu Vũ Hóa Đồ bên trong năng lượng. Với hắn mà nói, thực lực mỗi một cái hô hấp đều tại tấn manh tăng lên. Cho nên, hắn không cần thiết đi cùng Triệu Diệp tranh. Cái này nghịch tử muốn làm hoàng đế, liền để đối phương đi làm. Bất quá đến hôm nay, thật sự là hắn là thời điểm ra tay rồi. Đại Hạ Giang Sơn, hắn không có khả năng tùy tiện nhường ra đi. Rốt cuộc hắn tu luyện Chân Long Tâm Kinh có thể tụ đại hạ khí vận vào một thân. Đại hạ khí vận với hắn mà nói trọng yếu giống vậy. Khương Văn Nguyên đang dần dần cướp Triệu Thị Giang Sơn, bây giờ đã chân chính đối Triệu Thị Giang Sơn tạo thành uy hiếp. Cho nên, Khương Văn Nguyên đã đáng chết. Chương 439. Tù binh Khương Văn Nguyên chương 439, tù binh Khương Văn Nguyên ban đêm hôm ấy. Triệu Viêm trực tiếp ly khai cung điện của mình. Một tòa khác huy hoàng cung điện. Khương Văn Nguyên ở tại trong đó, lúc này ngay tại tu hành. Đột nhiên hắn cảm giác được cái gì, mở to mắt. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy Triệu Viêm đi vào cung điện. Cái này khiến Khương Văn Nguyên sầm mặt lại, không vui nói, Triệu Viêm, ai bảo ngươi không trải qua cho phép, liền bước vào ta cung điện. Hắn còn giữ Triệu Viêm mệnh, chẳng qua là vì gõ Triệu Diệp, phòng ngừa Triệu Diệp ngày nào không nghe sai khiến. Nhưng Triệu Diệp mệnh cũng chỉ có điểm ấy giá trị. Như đối phương an phận thủ thường, hắn có thể làm cho đối phương sống lâu mấy ngày. Đối phương nếu là dám để hắn không vui, hắn cũng không để ý đưa đối phương quy thiên. Ta tới đây là có chuyện rất trọng yếu, muốn nói cho ngươi. Triệu Viêm trầm rãi nói, không biết ngươi có nghe hay không qua Vũ Hóa Đồ. Cái gì? Khương Văn Nguyên bỗng nhiên đứng lên. Vũ Hóa Đồ chính là Vũ Hóa Tiên Triều chí bảo. Trong khoảng thời gian này hắn kỳ thật một mực tại trong bóng tối tìm kiếm Vũ Hóa Đồ, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được. Ta tại một chỗ, khả năng phát hiện bảo vật này tung tích. Triệu Viêm nói. Khương Văn Nguyên triệt để không cách nào bình tĩnh, thật chứ? Nhanh, mang ta đi nhìn xem. Hắn cũng không lo lắng Triệu Viêm hú hắn. Rốt cuộc trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không có ý nghĩa. Triệu Viêm ngay cả tiên đô không phải, lấy cái gì đến cùng hắn đấu? Đối phương thật muốn dám tính toán hắn, hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết đối phương. Được. Triệu Viêm mang theo Khương Văn Nguyên đi ra ngoài. Khương Văn Nguyên chính là thượng vị chân tiên, hắn nhất định phải cẩn thận, không thể để cho đối phương chạy. Cho nên, hắn nhất định phải đem Khương Văn Nguyên đưa đến cạm bẫy bên trong. Mà hắn một năm qua này, hắn đại đa số thời gian đều bị giam lỏng, cũng không phải cái gì đều không có làm. Ngươi nói địa phương ở đâu? Trên nửa đường, Khương Văn Nguyên tựa hồ hứng hở mà hỏi. Ngay tại thành Thái Khang bên trong. Triệu Viêm nói. Khương Văn Nguyên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nếu như là muốn ra thành Thái Khang, hắn thật sẽ do dự. Đương nhiên, hắn không phải kiêng kỵ Khương Văn Nguyên, là sợ ra khỏi thành sẽ tao ngộ mê vụ cấm khu trả thù. Triệu Viêm mang theo Khương Văn Nguyên đi vào thành Thái Khang một tòa vứt bỏ trong trang viên. Tiến vào trang viên, Khương Văn Nguyên mới phát hiện cái này trang viên nội bộ lại có một cái cực kỳ khổng lồ thế giới dưới đất. Một bước vào cái này thế giới dưới đất, Khương Văn Nguyên liền cảm giác bốn phía không gian xoay tròn. Giờ khắc này, Khương Văn Nguyên lập tức ý thức được không thích hợp. Chớp mắt về sau, hắn phát hiện mình rơi vào một phương cách tuyệt không ở giữa. Mà tại bên cạnh hắn Triệu Viêm, tại hắn còn không có kịp phản ứng trước, đã quả quyết đối với hắn phát động tập kích. Triệu Viêm bày ra tu vi chỉ là độ kiếp chi cảnh, nhưng mà giờ phút này hắn chân chính bộ phát về sau, phát ra khí tức thỉnh lĩnh không kém hơn Khương Văn Nguyên, cũng là thượng vị chân tiên. Lại thêm Triệu Viêm là đánh lén, Khương Văn Nguyên thân thể lúc này bị Triệu Viêm một quyền đánh xuyên qua. Ầm, Khương Văn Nguyên bị đánh bay mấy chục dặm, nhưng mảnh không gian này đã bị cách ly, Khương Văn Nguyên trong thời gian ngắn không cách nào chạy đi. Triệu Viêm, Khương Văn Nguyên vô cùng tức giận, đồng thời còn có một tia sợ hãi. Tu vi của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Triệu Viêm là đại hạ hoàng đế, hắn ngày xưa rất nhiều cựu thần bao quát con trai Triệu Diệp đều đã đầu nhập vào chính mình. Cho nên, Khương Văn Nguyên tự hỏi đối Triệu Viêm là hiểu rất rõ. Triệu Viêm liền là một cái độ kiếp cường giả. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Triệu Viêm làm sao lại biến thành thượng vị chân tiên? Ngay sau đó, Khương Văn Nguyên liền con ngươi co rụt lại, tựa hồ đã đoán được cái gì. Vũ Hóa Đồ, đáng chết, Vũ Hóa Đồ bị ngươi đạt được. Ngươi đoán đúng. Triệu Viêm thi triển ra càng cuồng bạo hơn tiến công. Không chỉ có như thế, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, hắn trực tiếp khởi động thành Thái Khang bên trong mấy món trấn quốc chí bảo. Cái này mấy món trấn quốc chí bảo đã bị hắn dẫn vào. Lấy Triệu Viêm thực lực hôm nay, lại sử dụng những này trấn quốc chí bảo, uy năng tự nhiên không thể coi thường. Ngày xưa đại hạ 18 kiện trấn quốc chí bảo, cũng không phải cái gì phổ thông linh bảo. Trên thực tế, bọn chúng đều là Vũ Hóa Tiên Triều thời kỳ lưu truyền xuống tiên khí. Chỉ bất quá lây trước huyền thiên thế giới linh khí yếu kém, không cách nào chèo chống tiên khí vận chuyển cần thiết năng lượng, cho nên bọn chúng bày ra uy năng mới chỉ tương đương với linh bảo. Bây giờ thiên địa linh khí đã rất nồng nặc, tăng thêm Triệu Viêm thực lực cường hãn, những này trấn quốc chí bảo bạo phát đi ra lực sát thương, không thể nghi ngờ cũng rất khủng bố. Lúc này, Khương Văn Nguyên thân thể liền bị hoành bạo. Nguyên thần của hắn bị Triệu Viêm bắt giữ. Khương Văn Nguyên tự xưng là thủ đoạn không tầm thường, đã từng còn đem Khương Thành xem tính toán đánh giết, cướp đoạt Khương Thành xem tu vi. Nhưng hắn cùng Triệu Viêm so sánh, không thể nghi ngờ vẫn là non nớt. Có thể thấy được mưu trí thủ đoạn loại vật này, tuổi tác không phải tuyệt đối nhân tố. Có ít người trời sinh liền so những người khác càng xấu bụng, mà Triệu Viêm không thể nghi ngờ trong đó người nổi bật. Trên thực tế, luận xấu bụng thủ đoạn, tu tiên giả đại bộ phận cũng không bằng thế tục hoàng quyền tranh đoạt người. Rốt cuộc tu tiên giả phần lớn thời gian đều dùng vào tu luyện. Triệu Viêm loại người này thì là thở nhỏ ngay tại âm như quỷ kế bên trong trưởng thành. Làm song phương thực lực ngang bằng, Khương Văn Nguyên tự nhiên đấu không lại Triệu Viêm. Khương Văn Nguyên nguyên thần sắc mặt cực độ quyết đủ. Muốn lấy hướng hắn đối Triệu Viêm vẫn luôn là ôm nhìn xuống tâm tính, hoàn toàn không coi Triệu Viêm là chuyện. Kết quả hôm nay, hắn lại bị Triệu Viêm cho bắt làm tù binh. Bạch, một thân ảnh xuất hiện. Khương Văn Nguyên lập tức liền nhận ra đạo thân ảnh này là ai. Khương Huyền Chân. Hắn rất là giật mình. Khương Huyền Chân thế nhưng là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, làm sao lại xuất hiện tại đây? Mà giờ khắc này, vô luận Khương Huyền Chân vẫn là Triệu Viêm đều không có nhìn hắn. Huyền Chân. Triệu Viêm nói, mê vụ chúa tể để cho ta làm sự tình, ta đã làm, tiếp xuống hy vọng hắn có thể thực hiện hứa hẹn. Các ngươi rõ ràng đều là mê vụ cấm khu người. Khương Văn Nguyên như bị sét đánh. Yên tâm. Khương Huyền Chân đối Triệu Viêm nói, thần thụ đại nhân nói lời, cho tới bây giờ liền không có thực hiện không được. Đang khi nói chuyện, hắn từ Triệu Viêm trong tay tiếp nhận Khương Văn Nguyên nguyên thần, sau đó liền từ biệt Triệu Viêm. Nhìn chăm chú Khương Huyền Chân bóng lưng hồi lâu, thẳng đến đối phương hoàn toàn biến mất, Triệu Viêm mới thu hồi ánh mắt, sau đó trên mặt lộ ra lành ý giải quyết Khương Văn Nguyên. Vậy cái này thành thái khang bên trong, liền không có ai có thể cùng hắn đối kháng. Hắn sẽ trọng trưởng đại hạ hoàng quyền, sau đó cùng Vũ Hóa Môn chậm rãi cùng nhau. Hương Khánh Cung. Ngày xưa Triệu Viêm nơi ở bây giờ ở chính là Triệu Diệp. Triệu Diệp đang cùng Giao Quý Phi Bạch Nhật tuyên dâm. Lúc này, bên ngoài truyền đến hộ vệ tiếng kinh hô, Thái Thượng Hoàng. Triệu Diệp lấy làm kinh hãi. Tiếp lấy hắn liền thấy, vốn nên tại Lãnh Cung Thái Thượng Hoàng Triệu Viêm, từ ngoài cửa đi đến. Lớn mật, Triệu Viêm. Triệu Diệp giận tím mặt. Hắn vốn định gọi thẳng tên, nhưng nghĩ tới đây là tại trước mắt bao người, lúc này sửa lời nói, phụ thân, ngươi không tại Di Dưỡng Cung thanh tâm lễ Phật, làm sao lại tới này? Ngươi tới, cho ta đem Thái Thượng Hoàng đưa về Di Dưỡng Cung. Bên cạnh lúc này liền có hộ vệ phóng tới Triệu Viêm. Triệu Diệp thân là hoàng đế, dù là lại ngu ngốc, bên người cũng là không thiếu chó săn. Chỉ là những hộ vệ này căn bản đều không cách nào tới gần Triệu Viêm, tại khoảng cách cái sau nửa trượng lúc liền bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Triệu Viêm không coi ai ra gì giống như đi tới Triệu Diệp trước người, phế bật, coi như đem hoàng vị cho ngươi, ngươi cũng ngồi không vững, ngươi nói ngươi có làm được cái gì? Chương 440. Đại tiên của mộ phần thoát đi. Chương 440. Đại tiên của mộ phần thoát đi. Ngươi. Ngươi. Triệu Diệp một trận run rẩy. Đoạn thời gian trước, Triệu Viêm bảo trì địa thấp, để hắn đối Triệu Viêm dần dần mất đi kính sợ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Triệu Viêm lại lần nữa triển lộ ngày xưa đế hoàng uy nghiêm, hắn ở sâu trong nội tâm đối Triệu Viêm sợ hãi lập tức liền bị kích thích. Chỉ là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Hắn không cần thiết sợ Triệu Viêm. Triệu Viêm lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chỉ cần Khương Văn Nguyên tại, hắn liền không tin Triệu Viêm dám làm loạn. Lúc này Triệu Diệp liền một lần nữa giữ vững tinh thần nói, "Phụ hoàng, ngươi tốt nhất lập tức trở về đến Di Dưỡng Cung, nếu không để Khương Văn Nguyên biết ngươi không trải qua cho phép liền ra, tất nhiên sẽ chọc giận hắn. Đến lúc đó, phụ hoàng ngươi chỉ sợ không có gì tốt quả ăn." Triệu Viêm nghe vậy mà không đổi sắc, bình tĩnh nói, "Ngươi có biết hay không, thế nào mới có thể ngồi vững vàng hoàng vị?" Triệu Diệp một trận kinh ngạc. Sau đó sau một khắc, một đạo tàn ảnh hiện lên, Triệu Viêm đã đi tới Triệu Diệp bên người, bắt lấy cái sau cổ. "Làm người con giả, phải tránh lòng dạ đàn bà." Răng rắc. Triệu Viêm trực tiếp dùng sức. Trong nháy mắt, Triệu Diệp cổ liền bị hắn bẻ gãy. Hắn muốn nói cho Triệu Diệp đạo lý, coi như làm người quân giả, vì quyền lực, chí thân cũng có thể giết. Bất quá đạo lý này, Triệu Diệp chỉ có thể đi trong U Minh chậm rãi thể hội. Sau đó, Triệu Diệp tại hoàng cung thành viên tổ chức cũng bị hắn huyết tẩy. Chỉ có hai người sống tiếp được, một là hoàng hậu Phương Lăng Tuyết, hai là Giao Quý Phi. Hai người kia, mê vụ cấm khu bên kia muốn. Hai ngày sau, Phương Lăng Tuyết cùng Giao Quý Phi bị chuyển rời đến mê vụ cấm khu. Cái trước thấy được một cái người quen, ca ca của nàng Phương Triệu Đông. Phương Lăng Tuyết bỗng dưng ngốc trệ. Nhớ ngày đó, nàng sẽ như vậy hận mê vụ cấm khu, cũng là bởi vì nàng vẫn cho là Phương Triệu Đông bị mê vụ cấm khu giết. Kết quả Phương Triệu Đông không chết. Không sai, Phương Triệu Đông một mực liền không chết, hắn sinh hoạt tại Hồng Mông thế giới. Bây giờ, hắn tại Thi Hải lão nhân dưới trướng, cùng nhau nghiên cứu quỷ dị. Mới đầu hắn chỉ là giúp Thi Hải lão nhân làm tạp vụ, kết quả ngoại ý muốn phát hiện, hắn đang nghiên cứu quỷ dị trên rất có thiên phú. Từ cái này về sau, hắn liền trở thành Thi Hải lão nhân trợ thủ, tại Thi Hải lão nhân bên người trợ thủ. Ca. Phương Lăng Tuyết thanh âm có chút run rẩy. Phương Triệu Đông nhàn nhạt nhìn một chút nàng, không có chút nào minh muội trùng phùng sau vui sướng. Ly khai thành Thái Khang, thời gian giải thoát ly cái hoàn cảnh kia về sau, hắn đã thấy rõ rất nhiều thứ. Phương gia bị cuốn vào quyền lực trận, nhất là hoàng quyền vòng xoáy bên trong quá lâu, sẽ không có kết quả tử tế. Đồng thời Phương gia cũng không phải hạng người lương thiện gì, cho dù có hậu quả xấu cũng là trừng phạt đúng tội. Hắn đã nhận được tin tức, Phương gia đã bị Triệu Viêm huyết tẩy. Rốt cuộc, Phương gia là thân mật nhất Triệu Diệp đảng. Triệu Viêm giết Triệu Diệp, liền không khả năng buông tha Phương gia. Đối với những này, Phương Triệu Đông không có gì đồng tình. Phương gia hưởng thụ qua bởi vì Triệu Diệp mang tới vinh hoa phú quý, như vậy tự nhiên muốn tiếp nhận tương ứng hậu quả. Nhị ca, ngươi không chết. Phương Lăng Tuyết nói. Ân. Phương Triệu Đông bình tĩnh gật đầu. Ngươi đã không chết, vì sao không nói cho ta, không nói cho Phương gia? Phương Lăng Tuyết nói, ta mấy năm này một mực tại mê vụ cấm khu, lại làm sự tình liên quan đến mê vụ cấm khu một chút cơ mật. Phương Triệu Đông nói, mà ngươi cùng Phương gia, cùng mê vụ cấm khu thế lực đối địch liên lụy quá sâu, không, phải nói các ngươi liền là mê vụ cấm khu thế lực đối địch một bộ phận. Cho nên, vì không để lộ bí mật, ta liền không có liên hệ các ngươi. Phương Lăng Tuyết nhìn chằm chằm hắn, ngươi liền không lo lắng, ta sẽ vì ngươi cho ngươi báo thù, từ đó trả thù mê vụ cấm khu. Phương Triệu Đông nói, mê vụ cấm khu sẽ không để ý. Phương Lăng Tuyết một trận ngữ trệ, cảm giác nhận lấy nhục nhã. Phương Triệu Đông lời này, ngụ ý rõ ràng liền là đang nói, cho dù nàng trả thù mê vụ cấm khu, cũng đối mê vụ cấm khu không tạo được tổn thương gì, mà lại sự thật cũng là dạng này. Những năm này, nàng không ít trả thù mê vụ cấm khu, kết quả cuối cùng tựa hồ cũng là nàng làm không ác nhân, như là thằng hề. Nhị ca, ngươi có thể nào như thế? Phương Lăng Tuyết hai mắt phun lửa, ta vì ngươi trả thù mê vụ cấm khu, bây giờ ngay cả Phương gia đều bị liên lụy mà hủy diệt, nhưng ngươi không chỉ có không có chút nào ấy nấy, ngược lại một bộ không đau không ngứa dáng vẻ. Phương Triệu Đông bình tĩnh nhìn nàng, Phương Lăng Tuyết, Phương gia sẽ bị hủy diệt, không phải là bởi vì ngươi trả thù mê vụ cấm khu, là bởi vì ngươi là Triệu Diệp chính thê, mà Triệu Diệp bởi vì chọc giận Triệu Viêm bị giết. Phương gia là nhận Triệu Diệp cùng dính líu tới của ngươi. Phương Lăng Tuyết biểu tình nghiêm trọng. Tiếp theo, Phương Triệu Đông tiếp tục nói, ngươi là vì ta trả thù mê vụ cấm khu, hay là vì quyền thế? Phương Lăng Tuyết ánh mắt có chút bối rối, ta cùng mê vụ cấm khu không oán không kiều, không phải là vì ngươi, ta êm đẹp, vì sao muốn đi trêu chọc mê vụ cấm khu? Bởi vì Triệu Viêm chấp chính trong lúc đó, ngoại trừ Linh Hưng 2 năm trước, đằng sau cùng mê vụ cấm khu đều là nước giếng không phạm nước sông. Phương Triệu Đông nói, mà Triệu Diệp cùng Phương gia muốn đối kháng Triệu Viêm, nhất định phải lôi kéo những cái kia đối mê vụ cấm khu có lý, dù sao Triệu Viêm chính sách người. Đây mới là ngươi muốn đối phó mê vụ cấm khu nguyên nhân căn bản, cái gọi là vì báo thù cho ta, chẳng qua là cho ngươi mình một cái đang lúc lấy cớ thôi. Nghe nói như thế, Phương Lăng Tuyết triệt để chột dạ, không, nhị ca, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta thế nhưng là muội muội của ngươi. Ta không muốn cùng ngươi thảo luận thật giả. Phương Triệu Đông nói, mà ngươi có thể sống sót, chính là bởi vì ngươi là muội muội ta. Bây giờ, đã ngươi đã sống sót, vậy liền thật tốt còn sống, đừng lại có cái khác lung ta lung tung tâm tư, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Phương Lăng Tuyết sắc mặt tái nhợt, lâm vào trầm mặc. Nàng không dám nói thêm gì nữa. Triệu Diệp đã chết, Phương gia cũng hủy diệt, nàng sau này chỉ có thể dựa vào vị này ca ca còn sống. Cùng lúc đó, Tô Mục không đi chú ý huyền thiên thế giới sự tình. Đối với các thế lực lớn có tiên nhân giáng lâm chuyện này, Tô Mục tự nhiên không phải không biết. Nhưng với hắn mà nói, càng quan trọng hơn vẫn là Ngư Huyền Cơ báo thủ. Đông Phương Tú cùng Khương Văn Nguyên đã chết. Như vậy tiếp xuống người tham dự, còn có Bàn Nhược cùng Thiên Cơ các chủ. Bàn Nhược tại Đại Tiên Đế Quốc, khoảng cách thêm gần. Tô Mục khẳng định là trước tìm Bàn Nhược tính sổ sách. Nghĩ đến cái này, hắn liền liên hệ sổ gà xoa, có biết Bàn Nhược ở nơi nào. Thần thụ đại nhân. Sổ gà xoa đội bằng nói, ta hôm trước liền muốn liên hệ ngài, nhưng không có liên hệ với. Hôm trước, Tô Mục nghĩ đến, hôm trước hắn đang bị quỷ dị xâm nhập, sổ gà xoa liên lạc không được hắn rất bình thường. Bàn Nhược cùng đại tiên cổ mộ phần chúng tiên linh, đã ly khai Đại Tiên Đế Quốc. Sổ gà xoa nói, Tô Mục nhướng mày, bọn hắn đi nơi nào? Ta tạm thời cũng không biết. Sô Gà Xoa nói, bọn hắn là khống chế đại tiên cổ mộ phần rời đi, lại ly khai thời điểm, để cho ta mang tới đại tiên đế quốc 300 vạn tinh nhuệ tu sĩ. Bây giờ, chúng ta chính trong tinh không, ta tạm thời còn không biết bọn hắn muốn đi nơi nào. Chờ bọn hắn sau khi hạ xuống, ta chỉ cần thăm dò rõ ràng tình huống, nhất định trước tiên nói cho thần thụ đại nhân ngài. Tình huống này, không thể nghi ngờ vượt quá Tô Mục đoán trước. Chỉ có thể nói, Bàn Nhược so với hắn nghĩ càng có quyết đoán cùng quyết đoán. Tại ý thức đến không cách nào cướp đoạt đến đạo quả về sau, Bàn Nhược cùng đại tiên cổ mộ phần chúng tiên linh, liền lựa chọn trước tiên ly khai huyền tiên thế giới. Chương 441. Quá cực phẩm chương 441, quá cực phẩm mê vụ cấm khu. Tô Mục Câm thầm nhíu mày. Bàn Nhược cùng đại tiên cổ mộ phần chúng tiên linh đã ly khai huyền tiên thế giới. Kể từ đó, đối phó đại tiên cổ mộ phần sự tình chỉ có thể đẩy về sau trễ. Tối thiểu muốn chờ sổ gà xoa, biết rõ đại tiên cổ mộ phần chúng tiên linh điểm dừng chân. Trước lúc này, Tô Mục chỉ có thể đi trước đối phó thiên cơ các chủ Vương Thông Huyền. Mà lại so sánh Bàn Nhược, Tô Mục đối Vương Thông Huyền cừu hận giá trị cũng càng cao. Rốt cuộc, Vương Thông Huyền mới là dẫn đến Ngư Huyền Cơ vẫn là chủ yếu người có trách nhiệm. Là Vương Thông Huyền gọi đến tà giận, lúc này mới đối Ngư Huyền Cơ hình thành sau cùng chí mạng công kích. Bất quá Vương Thông Huyền không dễ đối phó như vậy. Đây chính là một vị thiên tiên. Tô Mục ánh mắt băng lãnh, hắn cũng không nóng nảy. Vương Thông Huyền là thiên cơ các chủ, mà thiên cơ các thế lực khổng lồ, hắn liền từ thiên cơ các bắt đầu, trước một bước bước thu hoạch lợi tức, cuối cùng lại hoàn thành tuyệt sát. Tại trong quá trình này, Tô Mục cũng có thể không ngừng thu hoạch khí số cùng tăng thực lực lên. Tô Mục kế hoạch là lần nữa thông qua thiên nguyên thế giới tiến về Thương Ngô thế giới. Chỉ là, Tô Mục còn không có hành động, sâu trong thức hải liền truyền ra một đạo tinh thần ba động. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc đích, là thôn vệ tinh ngạc. Tô Mục lúc này liền cùng thôn vệ tinh ngạc ý niệm tiến hành kết nối. Sau đó hắn liền có chút kinh ngạc. Thôn vệ tinh ngạc là tại nói cho hắn biết, trước đó thôn vệ tinh ngạc tại 300 triệu giặm ngoại tỉnh đến Thanh Tuyển ngôi sao không toa, lại xuất hiện ở huyền tiên thế giới bên ngoài tinh vực. Đây không thể nghi ngờ là tỷ lệ phi thường nhỏ sự kiện ngẫu nhiên, nhưng cũng không phải không hề có điểm báo trước. Rốt cuộc một tháng trước, kia chiếc tinh không toa liền xuất hiện ở 300 triệu giặm bên ngoài. Kia bây giờ bọn hắn sẽ xuất hiện tại huyền thiên thế giới bên ngoài, cũng không phải là cái gì hoàn toàn không thể nào sự tình. Huyền thiên thế giới bên ngoài, mấy bạn dặm không đến tinh vực, một chiếc tinh không toa xuất hiện ở đây. phía trước lại có một viên sinh mệnh tinh cầu. Tinh không toa bên trong có mấy trăm tên tu sĩ, giờ phút này trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiếc này tinh không toa đến từ Thanh Tuyển Tinh, nhưng Thanh Tuyển Tinh tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ hướng cái tinh vực này phương hướng chạy. Rốt cuộc Thanh Tuyển Tinh sứ dùng tiên khí dò xét qua toàn bộ Thiên Diễm Tinh hệ, không có ở cái phương hướng này dò xét ra tinh cầu. Lần này bọn hắn là bồi đến từ Thương Nô cổ giới đại nhân vật ra đi săn, đánh bậy đánh bạ hạ đồ ăn đi vào mảnh tinh vực này. Kết quả thật bất ngờ, mảnh tinh vực này không chỉ có tinh cầu, thế mà còn là một cái sinh mệnh tinh cầu. Kỳ quái, nơi này lại có tinh cầu, chúng ta Thanh Tuyển Tinh vì sao một mực không có dò xét ra tới qua? Chỉ là một viên phụ du tinh, nhìn cái này quy mô sẽ không có cái gì cường giả. Chúng Thanh Tuyển Tinh tu sĩ rối rít nói. Tại đây quần tu sĩ bên trong, đứng đấy một thanh niên nam tử. Hắn liền là đến từ Thương Nô cổ giới đại nhân vật, tên là Âu Dương Thắng. Trông thấy phía trước tinh cầu, Âu Dương Thắng trên mặt tươi cười, có ý tứ, nơi này lại có viên sinh mệnh tinh, vừa vặn rảnh đến nhàm chán. Âu Dương chân nhân, ngài ý là? Bên cạnh một đám Thanh Tuyển Tinh tu sĩ đều nhìn về Âu Dương Thắng. Chúng ta tới chơi một cái săn giết trò chơi. Âu Dương Thắng tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta riêng phần mình giáng lâm viên tinh cầu này, triển khai 3 ngày săn giết hành động, cuối cùng so tài một chút xem ai săn giết sinh linh số lượng nhiều. Trò chơi này không sai. Được. Thanh Tuyển Tinh các tu sĩ cũng hưng phấn lên. Một viên phù du tinh cầu, theo bọn hắn nghĩ liền là một tòa tuyệt hảo bãi săn. Lúc này, bọn hắn liền đem tinh không toa ngừng trong tinh không, sau đó riêng phần mình bay ra tinh không toa, hướng phía Huyền Thiên thế giới giáng lâm. Tình hình này, bị Tô Mục ý niệm bắt được. Bọn này khách đến từ vực ngoại thực lực còn không yếu, trong đó mấy tên chân tiên. Tô Mục chủ yếu lực chú ý, liền tập trung ở kia mấy tên chân tiên trên thân, nhất là hạ xuống mê vụ cấm khu phụ cận chân tiên. Có vực ngoại tu sĩ giáng lâm, Tô Mục đối mê vụ chúng tướng tài truyền lại mệnh lệnh, nếu là gặp được, giết chết bất luận tội. Cổ áo giáo đỉnh. Chúng cổ áo giáo đỉnh cao tầng có chút phẫn uất. Tại trước người bọn họ là mê vụ cấm khu sứ đoàn. Không lâu trước, cổ áo giáo đỉnh phái người hạ xuống Côn Luân cao nguyên. Cứ việc Ngư Huyền Cơ vẫn lạc, cùng cổ áo giáo đỉnh quan hệ không lớn, nhưng cổ áo giáo đỉnh cũng tham dự trận chiến kia. Cho nên, tại Tô Mục tạm thời không rảnh diện cổ áo giáo đỉnh thời điểm, mê vụ cấm khu sẽ không bỏ qua cái này áp bách cổ áo giáo đỉnh cơ hội. Lần này, mê vụ cấm khu sứ đoàn liền là đến đàm phán, muốn để cổ áo giáo đỉnh làm ra bồi thường. Mê vụ cấm khu sứ đoàn mới mở miệng liền là bồi thường 2 kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, 3 kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo, cùng 6 cái hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Cái này theo cổ áo giáo đỉnh, hoàn toàn liền là sư tử há mồm. Cổ áo giáo đỉnh tự nhiên không nguyện ý đồng ý mê vụ cấm khu sứ đoàn trả lời rất đơn giản thô bạo, nếu như cổ áo giáo đỉnh không đồng ý, liền đợi đến mê vụ đại quân thảo phạt. Bây giờ cổ áo giáo đỉnh đối mê vụ cấm khu thật đúng là sợ. Nghĩ đến mê vụ chúa tể chém giết qua ranh giới cuối cùng, cổ áo giáo đỉnh phía sau tại quyết viện cũng không dám lại lần nữa trêu chọc. Điều này sẽ đưa đến cổ áo giáo đỉnh các cao tầng vô cùng bị khuất. Cũng liền tại cổ áo giáo đỉnh các cao tầng thương nghị đối sách thời điểm, bọn hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bạch. Bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không tốt, có vực ngoại tu sĩ giáng lâm. Cổ áo giáo đỉnh các cao tầng sắc mặt biến biến. Có ý tứ, nơi này lại có một đám tu vi không kém tu sĩ. Một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Thưa không bỗng nhiên phá toái, một tên thanh niên nam tử hạ xuống cổ áo giáo đỉnh đại điện bên trong. Thanh niên nam tử này khí tức để người sợ hãi, nghiêm nhiên là một tên thượng vị chân tiên. Đừng nói đối cổ áo giáo đỉnh các cao tầng, coi như đối tài quyết viện tới nói đều là kinh địch. Mà thanh niên nam tử này nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, càng làm cho bọn hắn kinh dị. Ánh mắt kia, liền như là bình thường bọn hắn nhìn về phía bãi săn con mồi. Thanh niên nam tử cũng không có bất kỳ cái gì kéo dài, trực tiếp liền trong đại điện này triển khai giết chóc. Các hạ, cổ áo giáo đỉnh đại trưởng lão kinh hoàng nói, ta xem các hạ quần áo trên người, tựa hồ là dùng lông chồn làm, các hạ thế nhưng là cực kỳ yêu thích lông chồn. Ồ, thanh niên nam tử nhìn về phía hắn, giết chóc động tác có chút dừng lại. Các hạ, trên người ngươi cái này lông chồn mặc dù chất lượng không sai, nhưng ta gặp qua da mao thành sắt tốt hơn chồn. Cổ áo giáo đỉnh đại trưởng lão nói, kia là một con tuyết linh điêu, hắn da lông có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Thanh niên nam tử trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không ta sẽ đưa ngươi đốt đèn trời. Tại hạ tuyệt không dám lừa gạt các hạ. Cổ áo giáo đỉnh đại trưởng lão nói, vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn hỏa thủy đông dẫn, mà lại hắn cảm thấy, cái này nói không chừng còn có thể đưa đến kỳ hiệu. Hắn nói tuyết linh điêu, chính là lần này mê vụ cấm khu sứ đoàn đoàn trưởng huyết tuyết. Tốt, dẫn đường. Thanh niên nam tử mong đợi nói. Cổ áo giáo đỉnh mang theo thanh niên nam tử đi vào mê vụ cấm khu sứ đoàn ở lại sân nhỏ. Mê vụ cấm khu sứ đoàn chúng sứ giả hiển nhiên không phải người gỗ. Bọn hắn đồng dạng cảm giác được thanh niên nam tử giáng lâm, đã xuất hiện tại sân nhỏ bên ngoài, cảnh giác nhìn qua đối diện thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ánh mắt, một nháy mắt liền rơi vào tuyết linh điêu trên thân. Sau đó ánh mắt của hắn liền bắn ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Ha ha ha, cái này tuyết linh điêu thực sự quá cực phẩm. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đưa tay hướng tuyết linh điêu chụp tới. Hô trưởng. Tuyết linh điêu bên người cái khác mê vụ cấm khu sứ giả đồng loạt ra tay ngăn cản. Nhưng lần này mê vụ cấm khu trong sứ đoàn kỳ thật không cao thủ gì, bởi vì mê vụ cấm khu không cho rằng cổ áo giáo đỉnh dám vì khó mê vụ cấm khu sứ đoàn, trừ phi cổ áo giáo đỉnh nghĩ diệt quốc. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới sẽ có khách đến từ vực ngoại cái ngoài ý muốn này nhân tố. Chương 442, không biết sống chết. Chương 442, không biết sống chết. Không biết sống chết. Gặp mê vụ cấm khu chúng sứ đoàn thành viên đánh tới, thanh niên nam tử khắp khuôn mặt là khinh thường cùng lãnh cốc. Hắn trực tiếp ra tay, thừa vị chân tiên thực lực bạo phát đi ra, mấy cái ngăn cản hắn mê vụ cấm khu sứ đoàn thành viên tại chỗ liền bị hoành sát. Ngay sau đó, thanh niên nam tử đưa tay chụp vào Tuyết Linh Điêu. Tuyết Linh Điêu bây giờ tu vi là độ kiếp 7 tầng. Cái này cùng thanh niên nam tử chênh lệch quá lớn. Huyễn Tuyết Linh Mâu. Nàng thi triển Huyễn Tuyết Linh Mâu, ý đồ quấy nhiễu thanh niên nam tử. Nhưng thanh niên nam tử không bị ảnh hưởng chút nào, một chưởng rơi vào Tuyết Linh Điêu trên thân. Ầm. Tuyết Linh Điêu tại chỗ bị đánh bay. Huyễn Tuyết đại nhân. Cái khác sứ đoàn thành viên đều vô cùng bị phẫn. Thanh niên nam tử ánh mắt tàn nhẫn, cái này ra lông không sai, liền thuộc về ta. Hắn đưa tay muốn nắm Tuyết Linh Điêu, sau đó đem cái sau ra lông lột. Ông. Một đạo hỏa diễm trường kiếm phá không mà đến. Thanh niên nam tử biến sắc, vội vàng ngăn cản. Kịch liệt va chạm sinh ra. Thanh niên nam tử tại chỗ bị đẩy lui mấy trăm trượng. Lại nhìn cách đó không xa, một cô gái áo đỏ từ trên trời hạ xuống lâm. Lăng làm vinh dự người. Cái khác mê vụ sứ đoàn thành viên đều nhìn về cái này nữ tử áo đỏ, cái sau chính là Chu Lăng Quang. Tại phát hiện có vực ngoại sinh linh xâm lấn lúc, nàng liền nhớ lại Tuyết Linh Điêu còn tại đi sứ cổ áo giáo đình, có chút không yên lòng, từ Lam Môn Đế quốc khu vực đội vàng chạy đến. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Mà thanh niên nam tử tại phát hiện nữ tử áo đỏ về sau, liền ý thức được cái tinh cầu này không đơn giản như vậy. Một cái bình thường phụ du tinh cầu, căn bản không có khả năng có thể cùng hắn đối kháng chân tiên. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Thanh niên nam tử cực kỳ quả quyết, quay người liền rút lui. Chu Lăng Quang không rảnh truy sát thanh niên nam tử, đội vàng đi vào Tuyết Linh Điêu bên người. Chỉ là làm nàng đụng vào Tuyết Linh Điêu thân thể về sau, tâm thần trong nháy mắt liền chìm vào đáy cốc. Cùng thời khắc đó, ở xa mê vụ cấm khu Tô Mục cũng có cảm ứng. Tín ngưỡng trong hư không, một viên tín ngưỡng ngôi sao đột nhiên ảm đạm. Tô Mục lập tức phân biệt ra được, đây là thuộc về Tuyết Linh Điêu tín ngưỡng chi tâm. Tinh không bên trong, thanh niên nam tử cùng một đám thanh tuyển tinh đều đang thoát đi huyền thiên thế giới. Bọn hắn vốn là dự định tại đây đi săn, kết quả đi đến từng cái địa phương đều tao ngộ nguy cơ. Cái này phù du thế giới sinh linh mạnh ngoại hạng, tinh không toa tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền rời xa huyền thiên thế giới. Ông hỗn loạn bành đai tiểu hành tinh, Tô Mục ý niệm ẩm vang giáng lâm. Bên ngoài mấy vạn dặm, thôn vệ tinh ngạc sớm đã tiếp thu được Tô Mục ý niệm, đối tinh không toa hung hăng va chạm. Tinh không toa tại chỗ bị đụng ngừng. Ở đâu ra xuất sinh? Thanh tuyển tinh chúng tu sĩ lúc này liền muốn ra tay, đem cái này tinh không cự thú diệt sát. Đừng có ngừng, vòng qua nó, đi, đi mau. Trong đó tu vi mạnh nhất cực vị chân tiên lại gấp uống. Hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, nhưng đây là không kịp. Từng đầu dễ cây lấy thiểm điện tốc độ từ phía sau bao trùm tới. Tinh không toa lúc này liền bị cuốn chặt lấy. Thời khắc nguy cấp, thanh niên nam tử quả quyết vận dụng át chủ bài. Hắn lấy ra một viên hư không đột phủ, đem kích phát. Ông. Thoáng chốc thanh niên nam tử liền từ tinh không toa bên trong thoát ra, vứt bỏ những người khác chạy trốn. Tinh không toa bên trong thanh tuyển tinh các tu sĩ liền không tốt như vậy mệnh. Cuốn tới dễ cây cực kỳ cuồng bạo. Tô Mục thực lực vốn là nghiền ép bọn này thanh tuyển tinh tu sĩ, giờ phút này lại là tại dưới cơn thịnh nộ. Những này thanh tuyển tinh tu sĩ hạ chẳng có thể nghĩ, bao quát kia cực vị chân tiên ở bên trong, không một người có thể ngăn cản Tô Mục. Thời gian uống cạn nửa chén trà, tinh không toa bị ép bạo, bên trong thanh tuyển tinh tu sĩ một cái tiếp một cái tử vong. Quái vật, kia cực vị chân tiên cực kỳ khủng bố. Tô Mục nội tâm bình tĩnh, trực tiếp đem nguyên thần của hắn đưa vào tâm nguyên huyền giới. Hắn giết tu sĩ tầm thường, đều là đem nguyên thần của bọn nó đưa vào u minh thế giới. Chỉ có chân chính chọc giận hắn tu sĩ, mới có thể bị đưa vào tâm nguyên huyền giới. Đưa vào u minh thế giới còn có đầu thai thời cơ, đưa vào tâm nguyên huyền giới, kia là triệt để hóa thành thiên ma khẩu phần lương thực. Bất quá những người này chỉ là đồng lõa. Hung thủ thật sự là người thanh niên nam tử kia. Tô Mục ý niệm giáng lâm u minh thế giới. Hắn đem bên trong hai tên thanh tuyển tinh tu sĩ nguyên thần đưa vào u minh thế giới, chính là vì giờ phút này có thể thẩm vấn. Cái này hai tên thanh tuyển tinh tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn đã biết mình chết rồi. Nơi này là u minh địa ngục. Càng đáng sợ chính là, kia ngân hạnh đại thụ có thể giáng lâm u minh địa ngục. Cuối cùng là tồn tại gì, ngay cả bọn hắn chết rồi đều không thể đào thoát bàn tay của đối phương tâm. Kia thanh niên nam tử là ai? Tô Mục trực tiếp hỏi. Hai tên thanh tuyển tinh tu sĩ không dám giấu giếm, thành thành thật thật bản giao hết thảy. Thanh niên nam tử không phải thanh tuyển tinh tu sĩ, mà là đến từ Thương Ngô thế giới. Thiên Diễm tinh hệ lại đi qua, liền là Thương Ngô tinh hệ. Tô Mục từng đến qua Thương Ngô thế giới, cùng loại với thanh tuyển tinh tại Thương Ngô tinh hệ địa vị, là Thương Ngô tinh hệ lớn nhất tinh cầu. Thiên Nguyên tinh là thuộc về Thương Ngô tinh hệ, mà Thương Ngô tinh hệ so Thiên Diễm tinh hệ cường đại hơn nhiều. Thanh tuyển tinh thể tích là Huyền Thiên tinh 800 lần, mà Thương Ngô tinh thể tích là Thanh tuyển tinh 4 lần, so Tô Mục tiếp trước biết lớn nhất hành tinh cũng còn muốn càng lớn. Thương Ngô tinh thế lực lớn nhất là Thiên Cơ Các. Thanh niên nam tử chính là Thiên Cơ Các thiếu các chủ Vương Tranh Bành. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn đối thanh niên nam tử sẽ như vậy lấy lòng. Tô Mục trong lòng sát ý càng sâu. Nguyên lai thanh niên nam tử này liền là Thiên Cơ Các thiếu các chủ. Đây thật là thù mới hận cũ điệp ra ở cùng nhau. Tô Mục tạm thời không đuổi theo giết Vương Tranh Bành. Hắn đầu tiên là ý niệm bao phủ u minh thế giới, rất nhanh liền ở trong đó tìm được một đạo mơ hồ ý niệm. Vạn hạnh hắn sáng tạo ra u minh thế giới. Bây giờ Hồng Mông thế giới kỳ thật đã so Huyền Thiên thế giới lớn. Cho nên, u minh thế giới kỳ thật đã bí mật đem Huyền Thiên thế giới cũng bao phủ tiến đến. Tuyết Linh Điêu lần này không chỉ có nhục thân bị đánh giết, yêu hồn cũng bị đánh nát, chỉ có một sợi yêu hồn bản nguyên vẫn tồn tại. Tại nó chết rồi, nó yêu hồn bản nguyên liền bị cuốn vào u minh thế giới. Thần thụ đại nhân. Nhìn thấy Tô Mục, Tuyết Linh Điêu rơi lệ ướt át, vô cùng đáng thương. Ý thức của nó đã có một ít mơ hồ, rốt cuộc yêu hồn bị đánh nát, ký ức cũng bị mất rất nhiều, nhưng vẫn là đối Tô Mục có khắc sâu ký ức. Tô Mục ý niệm hóa thủ, vuốt ve Tuyết Linh Điêu. Đối với Tuyết Linh Điêu, tình cảm của hắn rất là thù. Hắn ở cái thế giới này, trước hết nhất gặp phải là kim đại mười chỉ quạ đen, tiếp theo liền là tuyết linh điêu. Thậm chí, tại hắn ban sơ trưởng thành bên trong, tuyết linh điêu không thể bỏ qua công lao. Luận tiên phú, tuyết linh điêu so ra kém Chu Lăng Quang Tương đương tướng. Rốt cuộc nó không có gì đặc thù huyết mạch, nhưng luận tình cảm, Tô Mục đối tình cảm của nó, nhưng thật ra là vượt qua đằng sau một đám tướng tài. Bây giờ tuyết linh điêu bị chém giết, Tô Mục nội tâm tức giận, cũng tự nhiên cực kỳ mãnh liệt. Nếu không phải hắn sáng lập U Minh thế giới, tuyết linh điêu chắc chắn hồn phi phách tán. Mà bây giờ, cứ việc tuyết linh điêu yêu hồn bản nguyên tiến vào U Minh thế giới, nhưng tuyết linh điêu cũng không thể một mực như thế ở lại. Nếu như tuyết linh điêu yêu hồn coi như hoàn chỉnh, lấy Tô Mục thủ đoạn, không khó cho nó đúc lại nhục thân, hoặc là trực tiếp cho nó phong thần, để nó trở thành U Minh thế giới âm sai. Chỉ tiếc, tuyết linh điêu yêu hồn đã bị đánh nát, chỉ còn một sợi yêu hồn bản nguyên, đó căn bản không làm được. Bây giờ muốn cứu nó, chỉ có thể để nó kinh lịch luân hồi, ở trong luân hồi bù đắp hồn phách, dạng này mới có thể sống thêm một thế. Nhưng cứ như vậy, tuyết linh điêu bây giờ một thế này ký ức liền cơ bản đều sẽ bị biến mất. Chương 443. Giáng Lâm Thanh Tuyển chương 443, Giáng Lâm Thanh Tuyển có thể nói, tuyết linh điêu kỳ thật đã cùng tử vong không có gì khác biệt. Rốt cuộc, dù là nó có thể chuyển thế, không có một thế này ký ức nó, cũng không thể nói là một thế này nó. Nguyên nhân chính là dạng này, Tô Mục mới có thể sát cơ càng sâu. Vương Tranh Banh, Tô Mục tâm thần băng lãnh, trấn an được tuyết linh điêu, tự mình đem tuyết linh điêu đưa vào luân hồi về sau, Tô Mục quyết định vô luận Vương Tranh Banh chạy trốn tới đâu, hắn đều muốn chơi chết đối phương. Mà giờ này khắc này, Vương Tranh Banh khả năng lớn là trốn đi Thanh Tuyển Tinh. Tô Mục nuốt chửng lấy tinh ngạc truyền lại ý niệm, có biết Thanh Tuyển Tinh cụ thể phương vị. Tôn chủ, ta biết. Thôn vệ tinh ngạc đáp lại, thật lâu trước đó, ta chính là tại Thanh Tuyển Tinh tinh vực phụ cận sinh tồn. Chúng ta đi Thanh Tuyển Tinh. Tô Mục nói. Hán trưởng không gian chi lực, trong tinh không đi thuyền tốc độ, lại so với bình thường sinh linh nhanh hơn nhiều. Lần này, Tô Mục quyết định đồng thời vận dụng đạo thai chi thân cùng tinh không chi thụ. Bây giờ đạo thai chi thân đã không thể nói là phân thân. Đạo thai phân thân vốn có độc lập nhân cách đã bị đạo thai phân thân mình chiếm dụng. Tại không có Tô Mục bản thể ý niệm phủ xuống thời giờ, nó liền như là một bộ vô tình đại đạo chi thân, sẽ chỉ không ngừng tu hành. Bạch. Đạo thai chi thân bay khỏi huyền tiên thế giới, hướng phía ngoài không gian bay đi, rất nhanh liền cùng tinh không chi thụ cùng thôn vệ tinh ngạc tụ hợp. Vị Tô Mục trưởng không ngôi sao, trở thành Tô Mục tinh không phi hành công cụ. Tinh không chi thụ giấu trên ngôi sao này, thôn vệ tinh ngạc tại vừa đi theo. Không gian chi lực, Tô Mục trực tiếp vận chuyển không gian chi lực, bắt đầu trong tinh không nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt, trực tiếp liền sẽ nhảy vọt gần 10 vạn dặm. Một lần nhảy vọt thời gian, khoảng cách là 60 hơi thở. Tô Mục một ngày có thể nhảy vọt hơn ngàn lần. Cái này cũng nhờ có Tô Mục tiên tiên chi khí nồng đậm, có thể chống đỡ lấy tiêu hao. Rốt cuộc thi triển không gian chi lực tiêu hao vô cùng lớn. Cho dù dạng này, Tô Mục vẫn là hao tốn nửa tháng mới đến Thanh Tuyển Tinh phụ cận. Rốt cuộc khoảng cách có hơn 2 tỷ bên trong. Nửa tháng sau, Tô Mục khống chế ngôi sao, dừng ở Thanh Tuyển Tinh 300 vạn dặm bên ngoài. Cho dù cách xa như vậy, Tô Mục vẫn như cũ cảm thấy rung động. Phía trước ngôi sao thực sự quá to lớn, hoàn toàn ngăn cách Tô Mục tầm mắt. Mà hắn khống chế ngôi sao, ở chỗ này đã cảm nhận được một cô không cách nào tránh thoát áp lực, mình liền hướng phía trước ngôi sao bay đi. Rất rõ ràng, phía trước khổng lồ ngôi sao chính là Thanh Tuyển Tinh. Đôi này Tô Mục tới nói ngược lại là chuyện tốt, có thể giúp hắn tiết kiệm tiên thiên chi khí. Bây giờ, Tô Mục tiên thiên chi khí đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, cũng phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Thanh Tuyển Tinh bên ngoài có 730 viên vệ tinh. Tô Mục điều khiển ngôi sao xuất hiện về sau vốn cũng không rõ ràng, tăng thêm Tô Mục cố ý ẩn tàng, càng là không có bị phát hiện. Có lẽ coi như bị phát hiện, Thanh Tuyển Tinh các tu sĩ cũng sẽ không quá để ý, rốt cuộc mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có ngôi sao bị Thanh Tuyển Tinh bắt giữ, trở thành Thanh Tuyển Tinh vệ tinh. Nếu không Thanh Tuyển Tinh vệ tinh cũng sẽ không có nhiều như vậy. Tô Mục không có trì hoãn thời gian. Thanh Tuyển Tinh, Thiên Hoành Thành. Lạc Vân cất bước trên đường phố. Nàng tư sắc tú lệ, có chút hấp dẫn người. Lúc này, trên trời truyền đến một trận tiếng hạc rẽ. Chỉ thấy một đầu to lớn bạch hạc từ không trung lướt đi mà qua, bay hướng nơi xa một mảnh sơn trang. Kia là tơ vàng bạch hạc. Tơ vàng bạch hạc chính là thiên địa dị chủng, tăng thêm cái này tơ vàng bạch hạc có độ kiếp tu sĩ, giá trị không dưới ngàn vạn linh thạch. Chậc chậc, toàn bộ Thanh Tuyển Tinh cũng chỉ có 13 con tơ vàng bạch hạc, loại này tọa kỵ chúng ta phổ thông tu sĩ phấn đấu cả đời cũng không có khả năng có được. Vừa rồi kia tơ vàng bạch hạc ngồi lấy, nghe nói là đến từ Thương Nô cổ giới thiên cơ các thiếu chủ. Cái này thiên cơ các thiếu chủ, đến chúng ta Thanh Tuyển Tinh về sau, có thể nói là muốn làm gì thì làm. Hôm qua còn bắt nạt một cái nữ tu sĩ, đối phương đệ đệ muốn trốn về công đạo, kết quả trực tiếp bị đánh gãy chân. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, kia vương gia liền mặc kệ việc này. Có người nói, vương gia liền là Thiên Hoành Thành trưởng công giả, cũng là Thanh Tuyển Tinh đỉnh tiêm thế lực lớn một trong. Ha ha, người nào không biết vương gia muốn định bợ thiên cơ các, làm sao lại quản? Những người khác châm chọc nói. Bốn phía lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả vương gia đều định bợ thiên cơ các thiếu chủ, trách không được đối phương như thế muốn làm gì thì làm. Lạc Vân mấp máy môi đỏ, bước chân không có dừng lại. Cũng không lâu lắm, nàng đi vào một tòa coi như hoa lệ sân nhỏ. Đẩy ra sân nhỏ, bên trong có cái thiếu niên ngồi tại trên xe lăn. A Thành. Lạc Vân tâm thắc nói, ngươi mặc dù hai chân đã phế, nhưng tu vi vẫn còn, không thể bỏ bê mình tu hành. Tại Thiên Hoành Đạo Viện, ngươi nhưng một mực là đứng hàng đầu. Thiếu niên ngữ khí chết lặng nói, Thiên Hoành Đạo Viện đã xem ta khai trừ. Lạc Vân trừng to mắt, đạo viện làm sao? Sao có thể dạng này? Thiếu niên rất bình tĩnh, đạo viện phía sau lớn nhất Đông gia liền là vương gia, mà vương gia muốn định bợ thiên cơ cát, đạo kia viện muốn khai trừ ta không phải rất bình thường. Lạc Vân cảm thấy một loại thật sâu ngạt thở cảm giác, rõ ràng sai là thiên cơ các thiếu chủ Vương tranh giành, vì cái gì kết quả là bị thương tổn, ngược lại là ngươi. Thế gian này, thiên lý ở đâu? Trước kia Tiêu Thành, thế nhưng là Thiên Hoành Đạo Viện chói mắt nhất thiên kiêu một trong. Kết quả là bởi vì một cái Vương tranh giành, dẫn đến thiếu niên lưu lạc thành dạng này thê thảm cảnh ngộ. Ngươi trở về đi, ta nghĩ mình thanh tĩnh một chút. Thiếu niên nói. Lạc Vân há to miệng, lại phát hiện chính mình nói cái gì đều không ý nghĩa, rốt cuộc nàng không cách nào là thiếu niên làm cái gì. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cáo tử. Lạc Vân ly khai không lâu sau, gian phòng bên trong xuất hiện khác một thiếu niên, cân nhắc đến như thế nào. Cho ngươi mượn thân phận dùng một lát, ta vì ngươi báo thủ. Thiếu niên này, rõ ràng là Tô Mục đạo thai chi thân. Hắn tại Thanh Tuyển Tinh muốn làm việc thuận tiện, liền cần một cái lâm thời thân phận. Vừa vặn ý niệm của hắn, do xét đến Tiêu Thành tình huống, liền trực tiếp tìm đến Tiêu Thành. Hắn cảm thấy Tiêu Thành đồng ý tỷ lệ rất lớn, dạng này không cần hắn mặt khác vận dụng thủ đoạn gì. Có thể. Tiêu Thành chết lặng nói. Hắn không cho rằng đối phương có thể thành công. Nhưng hắn đã là phế nhân, cái thân phận này cũng không có giá trị gì, đối phương phải dùng thì lấy đi. Ngoài mấy chục dặm trong trang viên. Trang viên này diện tích chừng mấy vạn mẫu. Tơ vàng bạch hạt từ trên trời giáng xuống. Vương Tranh Vanh tiến vào trang viên một gian đại điện bên trong. Mấy ngày nay, hắn làm việc đích thật là có chút phá lệ táo bạo. Chủ nếu là bởi vì, hắn tại một viên phủ du tinh kia tức sôi ruột. Giờ phút này trong đại điện, có vương gia tộc trưởng, Thiên Hoành Thành người cầm lái Vương Đạo Hành, cùng vương gia bồi dưỡng đen ngạc bàng bàng chủ Lý Trí Tân. Mặt ngoài, Vương Đạo Hành cùng Lý Trí Tân đại biểu Thiên Hoành Thành đen trắng hai mặt, kỳ thực cái này hai thế lực lớn đều thuộc về vương gia. Tiêu gia sự kiện kia mau chóng giải quyết hết. Vương Đạo Hành đối Lý Trí Tân nói, đừng cho loại kia sâu kiến ảnh hưởng đến tranh banh tâm tình. Hắn cùng Vương Tranh Banh nhưng thật ra là họ hàng xa, bất quá song phương địa vị cách xa, cho nên Vương Đạo Hành thái độ đối với Vương Tranh Banh tràn ngập lấy lòng. Tộc trưởng yên tâm, ta đã phái ân quá khứ, hôm nay liền sẽ chơi chết người tàn phế kia. Lý Trí Tân nói. Lúc này, Vương Đạo Hành phát hiện Vương Tranh Banh trở về, lộ ra nụ cười nói, Tranh Banh, các ngươi đang nói kia Tiêu gia sự tình. Vương Tranh Banh nói, nói đến, cái kia Tiêu gia nữ tu chính là mất hứng, bản tọa muốn cho nàng minh hạnh, nàng thế mà không biết điều phản kháng, vậy bản tọa chỉ có thể chơi chết nàng. Việc nhỏ như vậy, chúng ta sẽ xử lý tốt, nhất định sẽ không để cho việc này tiến một bước ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Vương Đạo Hành nói. Ân. Vương Tranh Banh nói, loại sự tình này, sớm một chút xử lý tốt, sau đó mau chóng tổ chức đội ngũ, theo giúp ta đi diệt viên kia phủ du tình. Được. Vương Đạo Hành cười gật đầu. Chương 444. Thiếu niên áo trắng chương 444. Thiếu niên áo trắng tại Vương Tranh Banh cùng Vương Đạo Hành đối thoại lúc, một đạo linh phủ phá không mà tới. Vương Đạo Hành cùng Vương Tranh Banh đều nhìn về Lý Trí Tân. Cái này linh phủ là truyền cho Lý Trí Tân, là tăng ngũ truyền đến linh phủ. Lý Trí Tân giải thích nói, tăng ngũ là dưới trướng hắn tướng tài đắc lực, đen ngạc giúp nhị trưởng lão. Thân là Thiên Hoành Thành lớn nhất bang hội đen ngạc giúp nhị trưởng lão, tăng ngũ tu vi tự nhiên không yếu, chính là chất tiên. Giờ phút này, linh phủ bên trong truyền ra tăng ngũ thanh âm, bang chủ, chúng ta đã vây quanh tiểu tử kia sân nhỏ, là xử quyết rơi, vẫn là bắt trở lại. Trước đây Tiêu Thành là Thiên Hoành Đạo Viện đệ tử, bọn hắn liền không có chơi chết đối phương, rốt cuộc nhiều ít muốn cố kỵ điểm ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đối phương đã bị khu trục, bọn hắn liền lại không lo lắng. Lý Trí Tân cùng Vương Đạo Hành đều nhìn về Vương Tranh Banh. Vương Tranh Banh minh bạch bọn hắn ý tứ, khoát tay một cái nói, ta không hứng thú tra tấn loại tiểu nhân vật này. Vậy liền trực tiếp xử lý. Vương Đạo Hành nói, được. Lý Trí Tân lúc này đối Tăng Ngũ truyền đạt chỉ lệnh. Vậy được, bang chủ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ xử lý cực kỳ sạch sẽ. Tăng Ngũ cười hắc hắc. Nói còn chưa dứt lời, linh phủ bên trong truyền ra một trận tiếng ồn ào. Đáng chết rất rưởi, lại dám phản kháng. Không, cái này tiểu tạp toái thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? A, một trận tiếng đánh nhau vang lên. Sau đó, vẹn vẹn ba cái hô hấp, linh phủ truyền lại tín hiệu liền bỗng nhiên gián đoạn. Nhìn qua không trung tiêu tán linh phủ, Lý Trí Tân biểu lộ đột nhiên truyền âm. Trước một khắc, hắn còn tại để Vương Đạo Hành yên tâm, nói đây là việc nhỏ. Kết quả lần này một khắc, Tăng Ngũ bên kia liền rõ ràng xảy ra chuyện. Vương Đạo Hành ánh mắt cũng biến thành rõ ràng bất thiện. Lý Trí Tân không dám thất lễ. Tại Thiên Hoành Thành trong truyền thuyết, hắn là ma đầu giống như nhân vật, nhưng hắn biết rõ, chân chính ma đầu là Vương Đạo Hành. Hắn vội vàng nói, tộc trưởng, cho ta một cái canh giờ, ta cam đoan xử lý tốt chuyện này. Xéo đi. Vương Đạo Hành không vui nói. Một cái Tiêu Thành chết sống là chuyện nhỏ, có thể để hắn tại Vương Tranh Banh trước mặt ném đi mặt mũi, đây là đại sự. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Lý Trí Tân liền đến Tiêu gia sân nhỏ. Viện này bên ngoài đã bị đen ngạc giúp người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bang chủ, nhìn thấy Lý Trí Tân đến, bên cạnh lập tức có người nên đón tiếp lấy. Chuyện gì xảy ra? Lý Trí Tân trầm mặt nói. Trước đây không lâu, nhị trưởng lão mang mấy người tiến vào trong viện. Một cái đệ tử run giọng nói, kết quả bọn hắn mới vừa đi vào, liền truyền ra tiếng đánh nhau. Sau đó ba cái hô hấp cấp vu, hết thảy lại hồi phục bình tĩnh. Lý Trí Tân ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Hắn nhìn về phía trước sân nhỏ. Rõ ràng chỉ là một tòa phổ thông sân nhỏ, lại không hiểu cho người ta một loại cảm giác đột ngạc. Những người khác không có gì, nhưng nhị trưởng lão chính là thực sự chân tiên. Đáng sợ nhất là, mới ba cái hô hấp. Thông chi đại trưởng lão sao? Lý Trí Tân nói. Đen ngạc trong bang, đại trưởng lão mới là giết chóc nhiều nhất người. Thực lực cũng hơn xa nhị trưởng lão. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là đen ngạc giúp đại trưởng lão. Đại trưởng lão? Lý Trí Tân mặt lộ vẻ nụ cười. Hiển nhiên hắn cái bang chủ này đối đại trưởng lão cũng là có chút khách khí. Bang chủ, người đâu? Đại trưởng lão nói. Hắn hình thể khôn ngo, toàn thân tản ra hung sát chi khí, giống như một đầu hình người bạo long. Ngay tại trong sân nhỏ này, Lý Chí Tân nói, không thể chủ quan, nhị trưởng lão hư hư thực thực đã vẫn lạc tại trong đó. Không có việc gì. Đại trưởng lão không để ý, Tiêu Thành tiểu a nhi này sự tình ta nên cũng biết, không tin hắn thật có thể mạnh tới đâu. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp hướng trong viện đi đến. Lý Chí Tân bọn người thì đi theo sau hắn. Một tiếng vào viện, Lý Chí Tân liền không khỏi con người co rụt lại. Trước đó hắn còn có may mắn tâm lý, giờ phút này may mắn tâm lý hoàn toàn phá diệt. Trong viện tình lình nằm 7 bộ thi thể. Cái này 7 bộ thi thể, đúng là bọn họ đen ngạc giúp người, bên trong liền có nhị trưởng lão thi thể. Đáng chết. Dám giết ta đen ngạc giúp người, tội đáng chết vạn lần. Đen ngạc giúp mọi người đều tức giận. Bọn hắn tại Thiên Hoành thành xưng vương xưng bá nhiều năm, một mực không ai dám trêu chọc. Kết quả hôm nay, lại có người dám giết bọn hắn người. Bạch. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn liền rơi trong sân. Nơi đó ngồi một cái thiếu niên áo trắng. Bốn phía đều là máu tươi cùng thi thể, hắn áo trắng lại là không nhiễm mảy may vết bẩn. Lúc này, thiếu niên áo trắng cũng nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt đụng vào trong nháy mắt, đen ngạc giúp mọi người liền có loại lông tơ đứng vững cảm giác. Thiếu niên mặc áo trắng này ánh mắt, thực sự quá lãnh đạm. Kia căn bản cũng không giống như là người ánh mắt. Tiêu Thành. Lý Chí Tân gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên này. Lúc trước hắn chỉ thấy qua Tiêu Thành. Cứ việc thiếu niên trước mắt này, cùng hắn trong trí nhớ Tiêu Thành, dung mạo tựa hồ có chút khác nhau. Nhưng viện này liền là Tiêu gia sân nhỏ. Bây giờ trong sân nhỏ này, lại chỉ có thiếu niên này một người. Cho nên, Lý Chí Tân đương nhiên, đem đối phương coi là Tiêu Thành. Trọng yếu nhất chính là, ai sẽ đến giả mạo Tiêu Thành. Cái này không có chút nào chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Tiêu Thành thế nhưng là đắc tội tiên cơ các thiếu chủ, đắc tội vương gia. Đương nhiên, tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác có chút tà môn. Bọn hắn trước đó thế nhưng là điều tra qua Tiêu Thành, cái sau chỉ là Thiên Hoành đạo viện đệ tử. Cứ việc quá khứ là thiên tài, nhưng tuổi tác không đến 20. Dạng này người, làm sao có thể chém giết chân tiên? Cho nên, Lý Chí Tân liếc nhìn một phía, lạnh như băng nói, các hạ, đã sự tình đã làm gì giấu đầu lộ đuôi, giết ta đen ngạc giúp người, trốn đi cũng vô dụng. Hiển nhiên hắn cho rằng, hung thủ có khác người khác. Lý Chí Tân suy đoán không sai. Giết đen ngạc giúp mọi người đích thật không phải Tiêu Thành. Nhưng trong sân nhỏ này, không có người ẩn tàng. Thiếu niên áo trắng không phải Tiêu Thành, mà là Tô Mục. Lúc trước Tô Mục lựa chọn dùng Tiêu Thành thân phận, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Tiêu Thành cùng hắn đạo thai chi thân vốn là giống nhau đến mấy phần. Tô Mục nhìn xem những người này, nghe nói các ngươi đen ngạc giúp cùng vương gia quan hệ không ít, vậy các ngươi hẳn phải biết vương tranh banh ở đâu. Làm càn. Thiên cơ các thiếu chủ danh tự, cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Đen ngạc giúp mọi người giận dữ mắng mỏ. Cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Đại trưởng lão trực tiếp vừa xài bước ra, như giống như manh thú tới gần Tô Mục. Trong chớp mắt, hắn liền đến Tô Mục trước người, sau đó một quyền bỗng nhiên vung ra. Thuộc về trung vị chân tiên khí tức cầm vang bạo phát đi ra. Đối diện Tô Mục an tọa bất động. Cái này khiến đen ngạc giúp đại trưởng lão cùng những người khác đều lộ ra đùa cợt ý cười. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Thành đây là sợ choáng váng. Nhưng ngay tại đại trưởng lão quyền kình, khoảng cách Tô Mục còn có một thước, 0.33m, lúc quyền kình đột nhiên liền dừng lại. Một cỗ vô hình lực trường bao phủ tại Tô Mục bốn phía, để đại trưởng lão quyền kình không cách nào tới gần. Giờ phút này, đại trưởng lão đã ý thức được không thích hợp, cũng không có chờ hắn làm ra ứng đối, Tô Mục đã lấy chỉ làm kiếm đâm ra. Thưa không như là đậu hũ bị mở ra. Đại trưởng lão toàn thân lông tơ đứng vững, cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Hắn không hổ là trung vị chân tiên, cứ việc làm không được càng nhiều ứng đối. Trong cơ thể tiên tiên chi khí lại bản năng sôi trào, đối bên ngoài phóng đi. Trong khoảnh khắc, đại trưởng lão tiên tiên chi khí liền cùng Tô Mục chỉ kiếm va chạm. Cơ hồ chớp mắt, đại trưởng lão tiên tiên chi khí liền phá toái. Phúc. Đại trưởng lão thân thể không nhúc đích, đầu lâu lại bị tại chỗ xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Ngay tiếp theo nguyên thần, cũng tại đây một cái chớp mắt bên trong mất diệt. Một chiêu, chỉ một chiêu, một tên trung vị chân tiên liền bị đánh giết. Đại trưởng lão, làm sao có thể? Bốn phía đen ngạc giúp người phải sợ hãi giật mình thất sắc. Chương 445. Không có kỵ gì chương 445, không có kỵ gì không có khả năng. Lý Lập Tân thần tình đại biến. Trước mắt tình hình, thực sự quá bất hợp lý. Mà giờ khắc này, Tô Mục cuối cùng từ trên ghế ngồi đứng dậy. Thân hình hắn phút chốc lướt đi. Trong nháy mắt, hắn quanh người không gian bật mèo. Sau đó Tô Mục nhoáng một cái liền đến một tên đen ngạc giúp tu sĩ bên người. Che ngập bầu trời sắc cơ, vòng qua cái này đen ngạc giúp tu sĩ như rơi vào hầm băng, thân thể đều không thể động đậy. Sau đó, chỉ kiếm khí lướt qua cổ của hắn. Đầu của hắn bay ra ngoài. Hình thần câu diệt. Cái này đen ngạc giúp tu sĩ bị miểu sát. Tô Mục không ngừng chút nào, đã thẳng hướng hạ một danh đen ngạc giúp tu sĩ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đồng dạng bị miểu sát. Chớ có làm càn. Một đạo kiếm quang từ bên ngoài bạo sông mà tới. Lý Lập Tân thần sắc thoáng chốc cực kỳ vui mừng, Dương Minh. Người tới là Thiên Hoành thành Thiên Kiếm các cao thủ. Thiên Kiếm các, chính là Thiên Hoành thành hai đại tông phái một trong. Một cái khác liền là Thiên Hoành đạo viện. Giao cho ta. Dương Kỳ lòng tin tràn đầy, khí thế lăng lệ. Hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng Tô Mục. Trong khoảnh khắc, phản phất có kiếm khí tinh hà sâu không, uy thế làm người run rẩy. Tô Mục mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thoáng chốc liền cùng đối diện đánh tới kiếm quang va chạm. Kinh người hủy diệt sóng như gợn sóng khuyết tán ra đến. Dương Kỳ kiếm quang trực tiếp sụp đổ liên đối bảo kiếm trong tay đều nổ thành mảnh vỡ. Này lại công phu, Tô Mục đã đi tới Dương Kỳ trước người, ngón trỏ tay phải đối cái sau điểm ra. Từ Tô Mục ra tay, đến Dương Kỳ kiếm quang phá toái, Bây giờ Tô Mục lại ra tay, chỉ phát sinh tại đất đèn ánh lửa ở giữa. Dương Kỳ còn không kịp phản ứng, liền thấy một ngón tay đã đi tới trước người. Cái này thực lực gì? Dương Kỳ đầu góc lâm vào trống không. Sau đó mi tâm của hắn liền bị xuyên thủng. Bạch. Một đạo ánh sáng từ Dương Kỳ trong cơ thể lướt đi, hóa thành Dương Kỳ thân hình. Cái này hiển nhiên là Dương Kỳ nguyên thần. Trên mặt hắn tràn ngập hoảng sợ, đồng thời còn có phẫn nộ. Tại hắn đối diện, Tô Mục ánh mắt không có chút rung động nào, không có biến hóa chút nào, phảng phất Dương Kỳ không phải người, chỉ là con kiến. Ta chính là Thiên Kiếm Các. Hắn la hét. Nói còn chưa dứt lời, Tô Mục đã lại lần nữa đánh tới. Trong nháy mắt, Dương Kỳ nguyên thần cũng bị Tô Mục một chỉ xuyên thủng. Nguyên thần của hắn bắt đầu chậm rãi tan rã, con mắt còn đoán độc nhìn chằm chằm Tô Mục. Một lát sau, Dương Kỳ nguyên thần triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ. Bốn phía những người khác bị chấn động đến, bao quát Lý Lập mới ở bên trong, đều sợ hãi nhìn xem Tô Mục. Tiêu Thành, chuyện hôm nay chúng ta có thể trao đổi. Lý Lập mới nuốt ngụm nước bọt nói. Tô Mục lại không căn bản không hứng thú nghe. Ông. Một đạo kiếm ngân vang âm thanh, đánh gây Lý Lập mới lời nói. Tô Mục trực tiếp phát động sát chiêu. Lý Lập mới tâm thần run lên, tiện tay đem Đen Ngạc giúp Tam trưởng lão bắt tới làm bia đỡ đạn. Chính hắn về sau rút lui. Đen Ngạc giúp Tam trưởng lão tâm thần lạnh bước, cực độ sợ hãi, đừng có giết ta có giá trị. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền thấy chính mình thân thể. Lúc này hắn liền ý thức được cái gì, đây là mình bị chém đầu. Ánh mắt của hắn càng thêm sợ hãi. Sau một khắc, càng kinh khủng kiếm khí đem hắn bao phủ. Nguyên thần của hắn còn đến không kịp chạy trốn, liền bị kiếm khí xé nát. Trốn a. Cái khác Đen Ngạc giúp đệ tử phải sợ hãi sợ chạy trốn. Tô Mục không có chút nào khách khí, đối với mấy cái này Đen Ngạc giúp đệ tử triển khai truy sát. Những này Đen Ngạc giúp đệ tử cùng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn, không một là hắn địch. Nháy mắt giết, hết thảy đều là nháy mắt giết. Những này Đen Ngạc giúp đệ tử với hắn mà nói, liền như là heo chó. 20 cái hô hấp không đến, tất cả Đen Ngạc giúp đệ tử liền đều bị Tô Mục chém giết. Trong viện khắp nơi đều là máu tươi. Sau đó, Tô Mục lướt đi sân nhỏ, đi vào bên ngoài đường đi. Tại một tòa cao lầu tầng cao nhất, Tô Mục đuổi kịp Lý Chí Tân. Tiêu Thành, Lý Chí Tân mồ hôi lạnh chảy ròng. Có chuyện thật tốt nói, chân chính muốn người giết người, là vương gia tộc trưởng, ta cũng chỉ là thụ hắn thuê. Chuyện hôm nay, ta có thể làm ra bồi thường, 1.000 vạn linh thạch, không, ta nguyện ý bồi thường ngươi 100 triệu linh thạch. Nếu là thật sự Tiêu Thành, có lẽ sẽ tâm động. Tô Mục lại là ngay cả mí mắt đều không núp đích. Tình hình này, để Lý Chí Tân sắc mặt trắng bệnh. Vì sao lại dạng này? Giết hắn, đối Tiêu Thành căn bản không có gì lợi ích, tương phản tiếp nhận hắn bồi thường mới có chỗ cơ tốt. Người tu hành chẳng lẽ không nên lấy lợi ích làm đầu sao? Lý Chí Tân hoàn toàn không cách nào lý giải Tiêu Thành. Tô Mục lấy chỉ làm kiếm, đối Lý Chí Tân điểm ra. Lý Chí Tân cũng chỉ là trung vị chân tiên. Đôi này phổ thông tu sĩ tới nói là không đắc tội nổi đại nhân vật. Nhưng đối Tô Mục tới nói, cùng lúc trước bị hắn đánh giết người không có gì khác nhau. Tê lạc. Lý Chí Tân thân thể bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nửa người dưới của hắn rơi xuống mặt đất, nửa người trên còn tại không trung bay lên, cầu khẩn nói, tha ta một mạng, chỉ cần ngươi quấn ta một mạng, sau này Đen Ngạc giúp tất nhiên sẽ chỉ nghe lời ngươi. Một bên cầu khẩn, hắn còn tại một bên chạy trốn. Bạch. Hắn trốn vào đám người bên trong, chỉ cần Tô Mục có chỗ lo lắng, hắn liền có cơ hội thoát đi. Nhưng Tô Mục cũng không phải đã từng Tô Mục. Đã từng Tô Mục, thật có khả năng vì để tránh cho lạm sát kẻ vô tội, từ đó để Lý Chí Tân chạy trốn. Bây giờ Tô Mục đã đánh vỡ nội tâm công xiềng, loại này cái gọi là đạo đức trói buộc, với hắn mà nói đã mất bất cứ ý nghĩa gì. Hắn chỉ kiếm vẫn như cũ vẽ ra ngoài. Trên đường phố, mười mấy tên người vô tội tại chỗ bị chém giết. Tại ngay trong bọn họ Lý Chí Tân, còn lại nửa người trên cũng lại lần nữa bị chém thành hai nửa. Hắn thân thể lần này triệt để tử vong, nguyên thần không thể không thoát ra. Tô Mục đưa tay bắt lấy Lý Chí Tân nguyên thần. Không nhìn Lý Chí Tân cầu khẩn, cái sau trực tiếp bị đẩy vào tâm nguyên huyền giới. Bốn phía vô số người nhìn xem Lý Chí Tân bị giết, nhưng từ đầu tới đuôi đều không người nào dám đến ngăn cản. Tô Mục hướng nơi xa bay đi, ven đường đám người đều tránh ra con đường. Phi hành thuật lúc, Tô Mục đang chăm chú mình số liệu bảng. Tại hắn giết chóc thời điểm, khí số không ngừng tăng lên. Một trận chiến này xuống tới, hắn tổng cộng thu hoạch được 4600 đạo khí số. Thiên Hoành thành bên trong có rất nhiều cấm chế. Nếu như là ngoài thành tu sĩ, ở chỗ này lại nhận rất lớn hạn chế. Bất quá giờ phút này Tô Mục dùng chính là Tiêu Thành thân phận, cho nên hắn một đường thông suốt. Tiêu Thành. Trên nửa đường, Tô Mục gặp được một thiếu nữ. Thiếu nữ này hắn nhận biết, tên Lạc Vân là Tiêu Thành hảo hữu. Tô Mục trong mắt lại không cái gì ba động. Tiêu Thành, ta Lạc gia tại địa phương khác cũng có chút quan hệ. Lạc Vân nói, bây giờ ngươi bị Thiên Hoành đạo viện khai trừ, ta có thể để cử ngươi đi địa phương khác. Không cần. Tô Mục nhìn về phía nàng, ta không phải Tiêu Thành, chỉ là mượn Tiêu Thành thân phận dùng một lát. Tiêu Thành, ngươi không cần lo lắng liên lụy ta. Lạc Vân rõ ràng không tin. Tô Mục lại không tâm tình cùng hắn tiếp tục trò chuyện, trực tiếp vượt qua nàng lý khai. Một khắc đồng hồ sau, Tô Mục đi tới Vương gia trang vườn. Vương gia trang vườn phụ cận còn có cái khác mấy cái trang viên, đều là Thiên Hoành thành đỉnh tiêm quyền quý. Vùng này phòng giữ sông nghiêm, khắp nơi đều là đội tuần tra. Đôi này Tô Mục tới nói không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn nhẹ nhõm liền tiến vào Vương gia trang vườn. Trong trang viên đại điện bên trong, mấy tên khí độ bất phàm người ngay tại nói chuyện. Bên cạnh rất nhiều thị nữ hầu hạ. Những người này người ở giữa là một tên phu nhân. Đối diện nàng người cũng khí độ bất phàm. Vừa nhìn liền biết là Thiên Hoành thành bên trong đại nhân vật. Tô Mục tiến vào trang viên về sau, liền cảm giác được mấy người kia, trực tiếp liền bay về phía đại điện này. Phát giác được Tô Mục xuất hiện, mấy người sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn kinh lịch mưa gió vô số kể, coi như Tô Mục là thích khách, bọn hắn cũng sẽ không quá để ý đại điện bên trong. Một quản gia bộ dáng nam tử nói, phu nhân, ta đi xử lý rơi. Ân. Phu nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện mấy người nói, hoàng các chủ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng hoàng các chủ tâm tình. Sẽ không. Hoàng các chủ mỉm cười nói, có cái này ngoài ý muốn tiết mục, vừa bạn có thể giải buồn. Chương 446. Xâm nhập Vương thị trang viên. Chương 446. Xâm nhập Vương thị trang viên. Phu nhân chính là Vương Đạo Hành phu nhân. Hắn đối diện hoàng các chủ cũng là đại nhân vật, chính là thiên kiếm các chủ Hoàng Chi Hiển. A, thiếu niên này làm sao để cho ta cảm thấy giống như đã từng quen biết. Bồi Hoàng Chi Hiển đến đây hoàng phu nhân một trận kinh ngạc, sau đó linh quang lóe lên, ta nhớ ra rồi, thiếu niên này không phải liền là cái kia Tiêu Thành sao? Vương phu nhân, đối với người này ngươi hẳn là so ta quen thuộc mới đúng. Tựa hồ đích thật là hắn. Vương phu nhân cũng không khỏi sửng sở. Sau đó nàng lấy lại tinh thần, tâm thần càng là không vui. Nhìn như vậy đến, cái này Tiêu Thành là đến báo thù. Hoàng Chi Hiển ngoạn bị đạo, tuổi trẻ liền là tốt, có chút thực lực liền thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm, thế giới đều muốn vây quanh mình chuyển, một điểm ủy khuất đều chịu không được. Nhưng cái này cũng không hề là hắn không chút kiên kỵ lý do. Vương phu nhân lạnh như băng nói. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía bên cạnh một thị vệ cao mày nói, ta nhớ được chuyện này, lao ra hắn không phải nói đã xử lý sao? Thị vệ vội vàng nói, lao ra là đem việc này giao cho Đen Ngạc giúp giải quyết. Vương phu nhân sắc mặt có chút trầm xuống, Đen Ngạc giúp là làm cái gì, để bọn hắn giải quyết một cái vô danh tiểu tốt, kết quả đối phương đều chạy đến ta Vương thị trang viên. Đi, Phát Linh phụ khiển trách hỏi hắn, ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được, hắn có còn muốn hay không làm Đen Ngạc bang bang chủ. Một cái Tiêu Thành nàng không quan tâm, nhưng bây giờ nàng đang cùng Hoàng Chi Hiển thượng tức trà, Tiêu Thành xông đến Vương thị trang viên đến, cái này tương đương với nàng tại Hoàng Chi Hiển trước mặt bị người đánh mặt. Giống nàng loại này quý phụ nhân, những vật khác sớm đã dễ như trở bàn tay, quan tâm nhất liền là mặt mũi. Đúng. Thị vệ vội vàng xuống dưới thi hành mệnh lệnh. Vương phu nhân thở ra một hơi, trên mặt tràn ngập lộ ra nụ cười, "Hoàng các chủ, hoàng phu nhân, các ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ trong thời gian ngắn nhất xử lý tốt." Hoàng Chi Hiển về lấy mỉm cười, hiển nhiên cũng không phải cực kỳ quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng sau một khắc, mắt của hắn ra liền bỗng nhiên nhảy một cái. Cửa đại điện. Vương phủ quản gia lạnh lẽo nhìn thiếu niên đối diện, càn rỡ đồ bật, "Vương thị trang viên cũng là ngươi có thể xông." Hắn cũng không chỉ là quản gia, đồng thời cũng là cao thủ. Rất nhiều vương gia vận sự tình đều là hắn làm, chết ở trong tay hắn Vương thị địch nhân bất kể có thể đến được. Thiếu niên đối diện bước chân không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước. Cái này tiến một bước kích nộ Vương phủ quản gia. Bạch. Trong tay hắn hiện ra một thanh kiếm sắc. Trong khoảnh khắc, Vương quản gia cùng Tô Mục ngay lập tức lẫn nhau tới gần. Hai người đều không có chút nào tránh né, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối phương. Tại trong mắt người khác, hai người liền như là hai con hung thú. Bất quá Vương thị trang viên cũng không giống bình thường. Nơi này kiến trúc chất liệu đều cực kỳ quý báu, còn có trận pháp cùng phù văn thủ hộ. Tại hai đại chân tiên kinh khủng khí tràn xung kích hạ, bốn phía kiến trúc đều vẫn lù lù bất động. Đối hai người tới nói, mấy chục trượng khoảng cách bất quá chớp mắt sự tình. Bạch. Hai thân ảnh giống như thiểm điện tới gần, chỉ còn lại một trượng chi cách. Chết. Vương phủ quản gia ngang nhiên một phát. Hắn trường kiếm trong tay ở giữa, ẩn ẩn truyền ra lôi đình nổ tung thanh âm, làm người màng nhĩ nhói nhói. Mắt thấy song phương trường kiếm sắp va chạm, Vương phủ quản gia đột nhiên như ưu linh lóe lên, tránh đi cùng Tô Mục chính diện va chạm. Đôi này là người tố chất cùng kinh nghiệm chiến đấu, đều có cực kỳ đáng sợ yêu cầu. Rốt cuộc hơi có một chút sai lầm, Vương phủ quản gia đều sẽ bị Tô Mục chi kiếm gây thương tích. Mà giờ khắc này, kinh khủng kiếm khí cùng Vương phủ quản gia sượt qua người. Vương phủ quản gia trước người quần áo rõ ràng phá toái, nhưng da thịt của hắn lông tóc không tổn hao gì. Cũng liền tại hắn tránh đi Tô Mục một kiếm trước mắt, lợi kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên hết thảy. Hắn không có chút nào lưu tình, lợi kiếm trực tiếp đối Tô Mục cổ họng, cực kỳ tàn nhẫn tấn mãnh. Như thế tinh diệu kỹ xảo chiến đấu, đổi lại cái khác chân tiên chỉ sợ tại chỗ muốn trúng chiêu. Tô Mục ánh mắt lại không có nửa điểm ba động. Mắt thấy Vương phủ quản gia một kiếm này liền muốn cắt qua cổ họng của hắn, hắn đúng là không tránh không né. Tô Mục không nhìn một kiếm này, lợi kiếm trong tay cũng đâm về Vương phủ quản gia cổ họng. Cái này hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Ở những người khác nhìn đến, Tô Mục đây là làm hiểm, cực kỳ điên cuồng. Trên thực tế Tô Mục rất tỉnh táo. Cùng Vương phủ quản gia tiếp xúc thời điểm, ý niệm của hắn ngay tại nhạy cảm bắt giữ đối phương tinh thần ba động. Từ đối phương tinh thần ba động liền có thể đánh giá ra, đối phương không phải loại kia chân chính tàn nhẫn đến cố chấp người. Cho nên, Tô Mục mới quả quyết áp dụng loại phương pháp chiến đấu này. Mà hắn dùng loại phương pháp này cũng không phải đánh không lại Vương phủ quản gia, thuần túy chính là vì tiết kiệm thời gian chiến đấu, lười nhắc cùng đối phương cùng nhau. Tại Vương phủ quản gia nhìn đến, thì là đối phương hoàn toàn liền là không muốn mạng tên điên. Đối phương đây là đánh bạc mạng của mình, đến cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Vương phủ quản gia đương nhiên sẽ không cùng đối phương đổi mệnh. Tiêu Thành chỉ là một cái dân đen, hắn lại là Vương phủ quản gia. Đối phương mệnh nào có hắn tinh quý. Vương phủ quản gia vô ý thức liền chuyển công làm phòng. Cũng liền cái này một cái chớp mắt, hắn triệt để đánh mất chiến cơ. Tô Mục chi kiếm ở đâu là hắn có thể ngăn cản. Song phương kiếm khí cảm ứng một cái chớp mắt, Vương phủ quản gia kiếm khí liền sụp đổ. Sau đó, phốc, máu me tung tóe. Vương phủ quản gia đầu lâu bay ra ngoài. Đáng chết. Vương phủ quản gia vô cùng kinh sợ. Giờ phút này hắn còn chưa có chết. Đồng thời, hắn ý thức đến muốn sống, liền phải phản kích. Vương phủ quản gia quả nhiên không phải người bình thường. Thời khắc nguy cấp, ý nghĩ của hắn còn rất rõ ràng. Lúc này hắn liền phát động phản kích. Hắn cũng không để ý tính mạng của mình, toàn lực bộc phát tiên tiên chi khí, đối Tô Mục đâm ra một kiếm. Tô Mục thân hình lay động một cái mặc cho Vương phủ quản gia kiếm đâm bên trong hắn thân thể. Sau đó Tô Mục mượn cơ hội bắt lấy Vương phủ quản gia đầu lâu. Giang giác. Lực lượng kinh khủng từ Tô Mục giữa ngón tay bạo phát đi ra. Một cái mắt, Vương phủ quản gia đầu lâu giống như dưa hấu bạo liệt. Ngay tiếp theo Vương phủ quản gia nguyên thần cũng trực tiếp bị tạc chết. Trước khi chết, Vương phủ quản gia trong mắt có thể rõ ràng nhìn đến nồng đậm hối hận. Hắn hối hận mình vì sao muốn đến tự mình đối phó Tiêu Thành, cũng hối hận mình vì sao bị hóa điên, thời khắc sống còn muốn thông qua phản kích đến mạng sống. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận ăn. Vương phủ quản gia thế giới, sau một khắc liền lâm vào hắc ám. Đây là một trung vị chân tiên. Tô Mục tại chỗ liền thu hoạch được 2300 đạo khí số. Mà Hoàng Các chủ chính là nhìn thấy cảnh tượng này, mới nhịn không được mí mắt chực nhảy. Luận thực lực, Vương phủ quản gia mặc dù kém xa hắn, nhưng cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Càng đáng sợ vẫn là quá trình chiến đấu bên trong, Tiêu Thành bày ra cái chủng loại kia không muốn mạng hung ác. Đây là một cái kẻ liều mạng. Đối Hoàng Các chủ loại này sống an nhàn sung sướng nhiều năm đại nhân vật, kỳ thật kiêng kỵ nhất liền là loại nhân vật này. Vương phu nhân đồng dạng giật nảy mình. Cũng may, nàng chú ý tới quản gia trước khi chết, cũng đối Tô Mục tạo thành trọng thương. Giờ phút này Tô Mục thân thể đã bị xuyên thủng, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ. Lúc này Vương phu nhân liền khôi phục trấn định nói, "Hoàng Các chủ, để ngươi chết cười, nghĩ không ra thích khách này còn có chút thực lực." Nói đến đây, nàng nhìn về phía bên cạnh thị vệ, nghiêm nghị nói, "Lý Ngụy, còn lo lắng cái gì, lại để khách nhân của chúng ta nhận quá nhiều, các ngươi quả thực liền là phế vật. Lập tức, đem vấn đề giải quyết hết, đừng nói cho ta, các ngươi ngay cả một cái trọng thương người đều giải quyết không xong." Lý Ngụy bản ở vào tê cả da đầu bên trong, nghe nói như thế con mắt đột ngột sáng sáng lên. "Trọng thương? Đúng, kia Tiêu Thành hoàn toàn chính xác đáng sợ, càng đem quản gia đều đánh giết. Nhưng đối phương cũng rõ ràng phải trả cái giá nặng nề, kia toàn thân máu tươi đã nói rõ hết thảy." "Cơ duyên?" Lý Ngụy ý thức được, cái này với hắn mà nói là đại cơ duyên. Như hắn có thể đánh giết cái này Tiêu Thành, mà quản gia lại chết, vậy hắn nhất định liền là tân nhiệm quản gia. Nghĩ đến cái này, Lý Ngụy ngược lại hưng phấn lên. Ở bên cạnh hắn mấy cái thị vệ cũng rõ ràng hiện lộ ra kích động ánh mắt. "Giết! Giám tại Vương thị trang viên Dương Oai, tội đáng chết vạn lần." Lúc này, ở đây chúng Vương phủ thị vệ đồng loạt hướng phía Tô Mục đánh tới, cũng muốn cướp đoạt công lao. Tô Mục sao lại nhìn không ra những người này ý nghĩ? Trên người hắn nhìn thê thảm, trên thực tế hắn có được nguyên thủy kim thân, vừa rồi Vương phủ quản gia trước khi chết phản công, căn bản không sao cả tổn thương đến hắn. Hắn chịu chẳng qua là một điểm bị thương ngoài ra, vẻn vẹn chỉ là nhìn thê thảm. Muốn lập công, vậy cũng phải nhìn xem mình có hay không cái kia mệnh. Tô Mục ánh mắt đạm mạc. Này lại công phu, đã có 5 tên thị vệ giết tới Tô Mục trước người. Bọn hắn còn rất có ăn ý, biết Tô Mục thực lực không thể coi thường, không hề đơn độc ra tay. Ông, 5 người trong nháy mắt liền đạt thành liên thủ, cùng nhau đối Tô Mục phát động sát chiêu. Thoáng chốc, Tô Mục mi tâm, huyệt thái dương, cổ họng, trái tim cùng con mắt 5 nơi yếu hại liền đều bị khóa định. Lại 5 người này tu vi cũng đều không yếu, 2 tên hạ vị chân tiên cùng 3 tên đỉnh tiêm độ kiếp. Tô Mục không tránh không né. Sau một khắc, hắn liền giống như thiểm điện ra tay. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại cùng một giây lát cùng 5 tên thị vệ đồng thời giao thủ. 5 tên thị vệ đều bị đánh lui. Cũng liền tại đây một sát. Giết! Lý Ngụy thanh âm hưng phấn vang lên. Hắn cảm thấy mình bắt lấy thời cơ tốt nhất. Thừa dịp Tô Mục ngăn cản cái khác 5 tên thị vệ lúc, hắn quả quyết phát động tập kích. Hắn là trung vị chân tiên, thực lực cũng không so quản gia yếu bao nhiêu, khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội. Bây giờ cơ hội tới. Hắn bạo phát ra tuyệt chiêu của mình. Diệt hồn kiếm nói. Cái này kiếm đạo, không chỉ có lấy kinh khủng kiếm khí, còn có đáng sợ tinh thần lực sát thương. Cái sau mới thật sự là chí mạng. Tô Mục mắt lộ ra dị sắc. Hắn cảm giác được có cỗ tinh thần lực trùng kích đánh tới. Chỉ là cỗ này tinh thần lực trùng kích với hắn mà nói, cùng gãi ngơ ngơ không có gì khác biệt. Sau một khắc, tại Lý Ngụy còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Mục liền cưỡng ép thân thể va chạm. Nhục thể của hắn chính là tiên tiên đạo thai, lại có nguyên thủy kim thân gia trì, bản thân lực phòng ngự không thua gì phổ thông tiên khí. Đây cũng là vì sao hắn vừa rồi dám ngạnh kháng Vương phủ quản gia công kích. Ở những người khác nhìn đến, hắn là không muốn sống cùng Vương phủ quản gia liều mạng, trên thực tế chính hắn biết, hắn là một điểm phong hiểm đều không. Chỉ là một cái trung vị chân tiên, làm sao có thể uy hiếp được hắn? Vương phủ quản gia có thể đối với hắn tạo thành bị thương ngoài ra, đã là chết cũng không tiếc. Sau đó Lý Ngụy kiếm khí liền bị đụng nát. Hắn không kịp phản ứng, cổ đã bị Tô Mục bắt lấy. Tô Mục không đi bóp gãy Lý Ngụy cổ, mà là vung lên đối phương, đối mặt đất hung hăng một đập. Trong khoảnh khắc, Lý Ngụy từ đầu xương đến xương của sống, liền toàn bộ bị nện đoạn. A! Lý Ngụy phát ra cực kỳ bi thảm kêu thê lương thảm thiết. Chết cho ta! Bên cạnh có thị vệ bị chọc giận, cuồng bạo lao xuống Tô Mục. Tô Mục một cước đá ra. Cái này thị vệ trực tiếp bị một cước đạp xuyên thân thể. Không chờ hắn đứng dậy, Tô Mục liền đem trong tay Lý Ngụy xem như vũ khí ném ra. Chương 447. Mãnh hổ cùng dê bỏ chương 447, mãnh hổ cùng dê bỏ ẩm. Phía trước thị vệ bị Lý Ngụy nện trúng. Tô Mục lực lượng cực kỳ đáng sợ, cái này thị vệ tại chỗ liền bị Lý Ngụy thân thể nện đến nổ tung lên. Lý Ngụy không hổ là trung vị chân tiên, cường độ thân thể so phổ thông thị vệ mạnh hơn nhiều. Kia phổ thông thị vệ đã bị đập chết, mà Lý Ngụy còn chưa có chết. Tô Mục tâm cũng tốt, không nguyện ý để Lý Ngụy tiếp nhận quá nhiều thống khổ, lúc này liền đem Lý Ngụy nguyên thần quấn vào tâm nguyên huyền giới. Sau đó là cái khác thị vệ. Tới gần Tô Mục một chút thị vệ, cơ hồ đều là một nháy mắt bị Tô Mục chém giết. Hung hãn như vậy chẳng cảnh, để cách đó không xa ngồi mấy tên đại nhân vật triệt để không cách nào bình tĩnh. "Phu nhân, nơi này nguy hiểm." Mấy tên thị vệ nhanh chóng đi vào Vương phu nhân bên người. Vương phu nhân đã không dám ở nơi này dừng lại, đi theo mấy cái thị vệ ngay lập tức hướng trang viên chỗ sâu rút lui. Hoàng các chủ cùng hoàng phu nhân cũng đội vàng đuổi theo. Giờ khắc này, mặt mũi đã bị bọn hắn ném sau. Rốt cuộc mặt mũi trọng yếu đến đâu, cũng so ra kém mạng của mình. Tô Mục ánh mắt đạm mạc. Hắn tới Thanh Tuyển Đình là vì giết Vương Tranh Vanh. Vương gia dám che chở Vương Tranh Vanh, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn diệt tuyệt chuẩn bị. Tô Mục tâm thái sớm đã phát sinh cải biến. Trước kia, hắn chỉ có đang bị người trêu chọc thời điểm mới có thể phản kích. Sát nhân chi trước, hắn đều cần một cái lý do chính đáng. Bây giờ lại không cần. Đỉnh chuỗi thực vật manh thu săn thức ăn, cần lý do sao? Không cần. Đói bụng có thể săn thức ăn. Tâm tình không tốt có thể săn thức ăn. Tâm tình tốt cũng có thể săn thức ăn. Bây giờ, hắn cảm thấy Vương gia người có đường đến chỗ chết, kia Vương gia người liền có đường đến chỗ chết. Liền như là một con linh dương chọc mãnh hổ. Mãnh hổ muốn giết linh dương, sẽ còn quản cái này linh dương thiện hay ác. Giờ phút này Tô Mục liền không tại Vương gia ngày thường thiện hay ác. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Vương gia là đại thiện nhân cũng tốt, là đại ác nhân cũng được, giờ phút này đều phải chết. Tô Mục lại giết 10 cái hộ vệ. Còn lại hộ vệ liền cũng không dám lại ngăn cản Tô Mục, toàn bộ giải tán lập tức. Tô Mục hướng phía Vương phu nhân bọn người tới gần. "Nhanh, mở ra cấm chế, ngăn hắn lại cho ta." Vương phu nhân trốn ở một gian đại điện bên trong. Đại điện mở ra cấm chế. Cấm chế này lực phòng ngự không sai. Tô Mục mặt không biểu tình, một kiếm chém ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ầm ầm. Cấm chế trực tiếp liền bị chém vỡ. Tô Mục sải bước vào đại điện bên trong. "Các hạ, có 2 cái hộ vệ ý đồ đến cùng Tô Mục đàm phán." Tô Mục trực tiếp một kiếm kết liêu hắn nhóm, để bọn hắn ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có. Phía dưới làm sao kêu loạn? Lúc này, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, bản tọa đang cùng mấy vị cô nương hưởng lạc, các ngươi quấy rầy đến bản tọa biết hay không? Thanh âm vang lên thời điểm, liền thấy một tên thanh niên nam tử tùy ý hất lên kiện trường bào đi đến lầu 2 lan can chỗ. Sau lưng hắn còn có thể nhìn thấy mấy đạo không đến mảnh vải diễm lệ nữ tử thân ảnh. Nam tử này trước đó đang làm cái gì đã không cần nói cũng biết. Tô Mục nhìn về phía thanh niên nam tử này, chỉ một cái chớp mắt, hắn liền nhận ra đối phương. Đúng là hắn lần này tới Thanh Tuyển Tinh muốn tìm người, Vương Tranh Vanh. "Vương thiếu chủ, nơi này nguy hiểm, nhanh rời xa nơi này." Vương phu nhân vội vàng nói. Vương Tranh Vanh sững sờ, chờ thấy rõ phía dưới tình hình, hắn bỗng nhiên một trận giật mình, tỉnh táo lại. Không chờ hắn động, phía dưới Tô Mục đã như thiểm điện bắn ra. Bạch. Đám người chỉ cảm thấy tàn ảnh lóe lên, Tô Mục liền đến lầu 2. Sau đó, hắn liền tóm lấy Vương Tranh Vanh cổ, đối phía dưới một đập. Ầm ầm. Vương gia đại điện lầu 2 sàn nhà bị nện xuyên, Tô Mục mang theo Vương Tranh Vanh hạ xuống lầu 1 mặt đất. Vương Tranh Vanh muốn đứng lên, Tô Mục đã một kiếm đem hắn đóng ở trên mặt đất. Dừng tay. Vương phu nhân cả giận nói. Đối Vương gia tới nói, Vương Tranh Vanh trọng yếu không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể nói so với nàng con của mình đều quan trọng hơn, đây là Vương gia lên cao mấu chốt cầu thang. Mà lại, nếu như Vương Tranh Vanh xảy ra chuyện, trách nhiệm kia Vương gia chỉ sợ đều đảm đường không nổi. Ngươi không phải Tiêu Thành. Không, ngươi không phải Tiêu Thành. Vương Tranh Vanh nhìn chằm chằm Tô Mục, bỗng nhiên từ trên thân Tô Mục cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Kia là thuộc về huyền thiên thế giới khí tức. Ngươi, ngươi là cái kia phủ du thế giới người. Vương Tranh Vanh la thất thanh nói. Tô Mục mặt không biểu tình. Vương Tranh Vanh là thượng vị chân tiên, nhưng hắn thực lực hôm nay liền trung vị chân tiên cũng không bằng. Bởi vì hắn thoát đi huyền thiên thế giới thời điểm vận dụng hư không độn phủ. Kia hư không độn phủ tiêu hao rất nhiều, đối với hắn tạo thành to lớn phụ tải, đến bây giờ hắn đều không khôi phục lại. Điều này sẽ đưa đến, hắn so trước đó Vương phủ quản gia đều càng dễ đối phó. Tiêu Thành. Vương phu nhân vội vàng nói, Vương thiếu chủ chính là thiên cơ các thiếu chủ, mà thiên cơ các chủ chính là thiên tiên đại năng, đây không phải ngươi có thể đắc tội tồn tại. Nghe nói như thế, Tô Mục đem xuyên qua Vương Tranh Vanh thân thể kiếm rút ra. Vương phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Vương Tranh Vanh cũng là mắt sáng lên, coi là Tô Mục là sợ thiên cơ cắt. Nhưng sau một khắc, hắn giống như rơi vào hầm băng, bởi vì Tô Mục kiếm lại lần nữa rơi xuống. Lần này, Tô Mục kiếm trực chỉ đầu của hắn. Không, Vương Tranh Vanh không thể tin được. Hắn nhưng là thiên cơ các thiếu chủ, thế mà lại vẫn rơi vào nơi như thế này. Dừng tay cho ta. Vương phu nhân càng là kinh sợ, Tiêu Thành, nói cho ta ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Tài phú, mỹ nữ, quyền lực cùng tư nguyên, chỉ cần ta có thể cho ngươi đều có thể cho ngươi. Uy hiếp không thành, nàng ý đồ lợi dụng. Mà Tô Mục kiếm đã không có chút nào dừng lại rơi xuống. Vương Tranh Vanh đầu lâu tại chỗ bị xuyên thủng. A. Vương Tranh Vanh phát ra tiếng kêu thảm. Đối phổ thông tu sĩ tới nói, dạng này một kiếm khẳng định chí mạng, đối Vương Tranh Vanh cái này thượng vị chân tiên tới nói lại chỉ có thể coi là tra tấn. Sau đó, Tô Mục tiếp tục xuất kiếm. Vương Tranh Vanh tay, chân cùng từng cái bộ vị đều nhao nhao bị xuyên thủng. Giờ khắc này, Tô Mục trong đầu nổi lên chính là Tuyết Linh Điêu thân ảnh. Đối Tuyết Linh Điêu, Tô Mục bình thường nói liên tục câu lời nói nặng đều không bỏ được. Kết quả Tuyết Linh Điêu lại bị Vương Tranh Vanh giết. Ngư Huyền Cơ chết, đối ngày xưa đạo thai phân thân nhân cách tạo thành xung kích lớn nhất, bản thể Tô Mục cảm thụ ngược lại không phải là quá sâu sắc. Đạo thai phân thân hiển nhiên cũng biết điểm ấy, cho nên hắn đem mình chém giết, dùng ba thi cung phục bản thể, cũng đem thân thể của mình cũng triệt để giao cho bản thể. Hắn làm đây hết thảy chính là vì để bản thể có thể toàn lực ứng phó đi là Ngư Huyền Cơ báo thủ. Tuyết Linh Điêu chết thì lại khác, cái này triệt để kích phát bản thể Tô Mục sát cơ. Rốt cuộc Tuyết Linh Điêu là bản thể Tô Mục tự tay bồi dưỡng ra được. Nói Tuyết Linh Điêu là Tô Mục nửa cái nữ nhi đều không đủ. Tiêu Thành, như thiếu chủ xảy ra chuyện, vậy ta Thanh Tuyển Vương gia nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Vương phu nhân giọng căm hận nói, cùng ta không chết không thôi. Ngươi xác định? Tô Mục nhìn về phía nàng. Không sai. Vương phu nhân hai mắt đỏ lên, cho nên ngươi lập tức thả Tô thiếu chủ, như thế chúng ta còn có chỗ giảng hòa. Vậy chúc mừng ngươi. Tô Mục đánh gãy nàng, từ giờ trở đi ta liền cùng Thanh Tuyển vương gia không chết không thôi. Ngươi? Vương phu nhân lời nói trì trệ, mà lại chẳng biết tại sao nội tâm của nàng không hiểu có loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ mình làm một kiện sai lầm lớn sự tình. Lại nghĩ tới đối phương loại kia không muốn mạng điên cuồng, Vương phu nhân không khỏi có chút hối hận, tựa hồ vừa rồi không nên nói câu nói như thế kia. Nàng liền nói ngay, Tiêu Thành, ngươi cho rằng ta Thanh Tuyển vương gia có đơn giản như vậy? Thanh Tuyển vương gia tại Thanh Tuyển tinh sừng sững 3000 năm, cũng rất nhiều thế lực đều rắc rối khó gỡ. Không sao. Tô Mục rất bình thản nói, lại nhiều thế lực cũng không quan hệ, ai ngăn cản ta diệt vương gia ngươi, ta liền gì hay, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Buồn cười, Tô thiếu chủ phía sau thế nhưng là Thiên Cơ Các, cũng là ta vương gia thế lực sau lưng, chẳng lẽ ngươi cũng phải cùng Thiên Cơ Các không chết không thôi? Vương phu nhân nói ta cùng Thiên Cơ Các đã sớm không chết không thôi. Tô Mục bình tĩnh nói. Làm Tô Mục câu nói này nói ra miệng, Vương phu nhân chẳng biết tại sao có loại toàn thân khắp cả người phát lạnh cảm giác. Bên cạnh Hoàng Chi Hiển cũng giật nảy mình. Rốt cuộc Thiên Kiếm Các cùng vương gia quan hệ liền 10 điểm thân mật. Thiên Kiếm Các phía sau chủ yếu đông ra một trong, liền có vương gia. Nếu như là trước đó, hắn chắc chắn sẽ không để ý Tiêu Thành như thế cái tiểu nhân vật. Nhưng nhìn thấy trung vị chân tiên tại trong tay đối phương đều như là dưa đồ ăn, Hoàng Chi Hiển đối Tiêu Thành đã sinh ra kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là e ngại. Tiêu Thành. Hoàng Chi Hiển vội vàng nói, ta Thiên Kiếm Các cùng chuyện này quan hệ không lớn, chúng ta cái này ly khai, mong rằng ngươi không muốn liên lụy ta Thiên Kiếm Các. Vương gia là Thiên Kiếm Các đại gia nhiều tiền, bình thường hắn khẳng định không dám đắc tội vương gia, nhưng bây giờ hắn không cố được nhiều như vậy. Ngươi vừa rồi xem kịch không phải nhìn cực kỳ hăng hái. Tô Mục nói, kia là ta không rõ trận tướng, cho là ngươi chỉ là bình thường thích khách. Hoàng Chi Hiển mồ hôi lạnh liên tục, nhưng bây giờ ta đã biết, ngươi thật sự là thụ oan khuất, Tiêu gia sự tình vương gia là quá mức. Loại thời điểm này, hắn đều chỉ nói vương gia, không dám nói vương tranh banh cùng Thiên Cơ Các. Ta không có thụ oan khuất, bởi vì ta không phải Tiêu Thành. Tô Mục nói, chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Thành thân phận với hắn mà nói đã mất tác dụng, rốt cuộc hắn đã tìm được Vương Tranh Banh. Trước đó hắn dùng Tiêu Thành thân phận, là sợ Vương Tranh Banh biết hắn tới sẽ chạy, cho nên mới không dám dùng thân phận của mình làm việc. Vậy thì càng tốt hơn. Hoàng Chi Hiển vội vàng nói, ta Thiên Kiếm Các cùng các hạ càng không thủ án. Sư hổ săn giết dê bò, cần thù hận sao? Tô Mục thản nhiên nói. Hoàng Chi Hiển sắc mặt biến. Các chủ, ngươi mau dẫn lấy phu nhân ly khai. Cách đó không xa có Hoàng Chi Hiển từ trung tâm phúc hét lớn. Trong lúc nói chuyện, hắn nào về phía Tô Mục, muốn bị Hoàng Chi Hiển tranh thủ thoát đi thời gian. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình. Hưu, một đạo kiếm quang phá không mà tới. Tên này Hoàng Chi Hiển tử trung tâm phúc, trực tiếp bị miểu sát. Một màn này, cũng triệt để đánh tan những người khác tâm phòng. Trốn. Một đám vương gia bọn hộ vệ bắt đầu chạy trốn, không để ý tới thủ hộ chủ tử. Nếu như thủ hộ có thể hữu dụng, bọn hắn có lẽ sẽ còn do dự bên dưới. Hiện tại tình huống này, rõ ràng bọn hắn cho dù dựng vào tính mệnh cũng cứu không được chủ tử, vậy còn không như chạy trốn. Nhưng những người này ở trong mắt Tô Mục đều là từng đạo khí số. Tô Mục sao lại để khí số sói mòn? Ba ba ba. Hắn thân thể phút chốc hóa thành tàn ảnh. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, ở những người khác nhìn đến, hắn phảng phất phân liệt thành mấy chục đạo tàn ảnh hướng bốn phương tám hướng bay lượn. Kiếm quang cùng huyết quang xen lẫn, từng người ý đồ chạy trốn thị vệ, toàn bộ bị Tô Mục vô tình chém giết. Mấy giây về sau, bên trong tòa đại điện này liền chỉ còn lại vương phu nhân cùng hoàng các chủ mấy cái chủ tử. Bọn hạ nhân đều đã chết. Hoàng Chi Hiển dọa đến cơ hồ hồn bay lên trời. Các hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàng Chi Hiển đã sợ hãi, lại bị sợ hãi kích phát ra một chút tức giận. Dù nói thế nào hắn đều là thượng vị chân tiên, đối phương thiếu niên mặc áo trắng này không khỏi khinh người quá đáng. Chương 448. Khinh ngươi lại như thế nào? Chương 448. Khinh ngươi lại như thế nào? Khinh ngươi lại như thế nào? Tô Mục phút chốc hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng Hoàng Chi Hiển. Vậy liền thử một chút. Hoàng Chi Hiển nội tâm dũng khí đụng đáy bắn ngược. Đối mặt Tô Mục công kích, hắn không đi né tránh, cũng như một đạo tiệm điện xông ra. Một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Đây là Thiên Kiếm Các Thiên Viêm kiếm. Thiên Viêm kiếm tập ra, thoáng chốc mang theo một mảnh nóng bỏng kiếm ảnh. Thân kiếm vẽ qua không gian, phát ra hô hô tiếng vang, phản phất muốn đem hư không đều điểm đốt. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lên cao, dưới chân mặt đất cũng bắt đầu nóng chảy. Tô Mục mặt không đổi sắc, trong cơ thể hàn băng bản nguyên chi lực phun trào. Một đạo băng lãnh kiếm khí đón lấy kia mảnh kiếm ảnh. Chỉ nghe suy suy tiếng vang, lạnh nóng tương giao, sinh ra một trận hơi nước, sau đó lại hóa thành hơi nóng. Từ trong nháy mắt sinh ra hơi nóng quá nhiều, tại chỗ đem nóc phòng đều xung phá. Vương thị trang viên là lực phòng ngự cường đại, nhưng cũng không phòng được thượng vị chân tiên cấp va chạm. Tê lạc. Hoàng Chi Hiển công kích gặp áp chế. Hắn thấy thế bỗng nhiên cắn răng, kiếm pháp bất biến, chiêu thức trở nên càng thêm mãnh liệt mà gấp rút. Ken ken ken. Song phương kịch liệt va chạm. Hoàng Chi Hiển mỗi một kiếm đều mang bài sơn đảo hải lực lượng, kiếm thế như cuồn phong mưa rào, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều phá hủy. Thiên Viêm kiếm trên hỏa diễm càng thêm tràn đầy, hóa thành từng cái hỏa xạ, dương nhanh múa vút nhào về phía Tô Mục. Tô Mục ung dung không đổi, lợi kiếm trong tay giống như linh động du lòng, qua lại trong biển lửa. Trong chốc lát, hai người ngươi tới ta đi, kiếm ảnh giao thoa, kiếm khí tung hành. Trung quanh đại điện bách tường bị kiếm khí gọt đến vỡ nát, không ngừng hóa thành bột mịn phiêu tán tại không trung, đạo mắt liền hóa thành phế tích. Tiếp lấy xung quanh sân nhỏ mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết kiếm sâu, nhìn thấy mà giật mình. Hoàng Chi Hiển nội tâm nguy cơ không giảm trái lại còn tăng. Cái này khiến hắn càng công càng mạnh mẽ, chỉ sợ dừng lại một cái liền sẽ có không ổn sự tình phát sinh. Lúc này kiếm thế của hắn liền như là mãnh liệt hỏa diễm sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, không cho Tô Mục mảy may cơ hội thở dốc. Nhưng đến giờ phút này, Tô Mục muốn thấm nhuần Hoàng Chi Hiển kiếm đạo. Hắn nhạy cảm bắt được Hoàng Chi Hiển trong kiếm thế một chỗ nhỏ bé yếu kém điểm. Không chút do dự, lợi kiếm trong tay của hắn như là một đạo hàn quang bắn giết mà ra. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, như cực nhanh. Hoàng Chi Hiển trong lòng giật mình, vội vàng toàn lực ngăn cản. Nhưng hắn trong kiếm thế chỗ bạc nhược vẫn là không cách nào bị bù đắp. Đại đạo 50, thiên đạo 49, bỏ chạy một trong. Liền ngay cả thiên đạo đều có sơ hở, Hoàng Chi Hiển kiếm đạo lại làm sao có thể hoàn mỹ? Cái này sơ hở bây giờ bị Tô Mục bắt được, Hoàng Chi Hiển liền lại không cơ hội. Hưu. Một cái chớp mắt, Hoàng Chi Hiển trước người hỏa diễm kiếm mạc liền bị xuyên thủng. Ầm ầm. Sau một khắc kiếm mạc bạo tạc, Hoàng Chi Hiển bay ngược mấy trăm trượng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tô Mục thừa cơ tiến công, kiếm chiêu liên miên không dứt. Hoàng Chi Hiển ổn định thân hình, lần nữa đón lấy Tô Mục công kích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xích diễm trên thân kiếm hỏa diễm càng thêm tràn đầy, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều bốc cháy lên. Kiếm pháp của hắn cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, đã không còn giữ lại chút nào. Thiên viêm đốt thế, thiên viêm kiếm trên hỏa diễm hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm thiên long, phóng tới kia mảnh băng lãnh kiếm khí. Hỏa long dương nhanh muốn bước, trong miệng phun ra quần quần liệt diễm, cùng băng lãnh kiếm khí lẫn nhau chống lại. Băng cùng lửa lực lượng ở giữa không trung gặp nhau, sinh ra to lớn bạo tạc. Mây trên trời tầng bị xung phá, lộ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Sau đó Hoàng Chi Hiển liền lần nữa lại bị đánh bay. Giờ khắc này, hắn áo quần rách nát, sắc mặt trắng bệnh, đã triệt để tuyệt vọng. Hắn đã át chủ bài ra hết, lại vẫn không phải Tô Mục đối thủ. Thậm chí có thể nói, đến bây giờ hắn ngay cả lai lịch của đối phương cũng còn không mò thấy. Ta nguyện thần phục. Hoàng Chi Hiển muốn cầu xin tha thứ. Lời nói không ra khỏi miệng, Tô Mục kiếm khí đã xem hắn bao phủ. Sau đó, Hoàng Chi Hiển thân thể liền bị rào sát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nguyên thần của hắn không chút huyền niệm bị đẩy vào tâm nguyên huyền giới. Trước khi chết, Hoàng Chi Hiển vô cùng hối hận. Hối hận hôm nay đến vương gia làm khách. Hối hận nhìn thấy Tô Mục thời điểm còn lưu tại vương gia xem kịch. Hối hận hắn không có trước tiên cầu xin tha thứ, còn vì mặt mũi ra tay với Tô Mục. Chỉ tiếc, những này hối hận đến giờ phút này đã mất bất cứ ý nghĩa gì. Hắn cảm giác nguyên thần của mình bị đẩy vào một cái hỗn loạn kinh khủng thế giới, sau đó vô số kinh khủng tà ma liền nhào lên cắn xé nguyên thần của hắn. Cuối cùng, Hoàng Chi Hiển triệt để mất đi ý thức. Cùng lúc đó, Hoàng phu nhân cùng Vương phu nhân đều đang nỗ lực chạy đi. Tô Mục đầu tiên là một kiếm chém giết Hoàng phu nhân. Hoàng phu nhân thực lực rất yếu, chỉ là độ kiếp tu sĩ, ngay cả Tô Mục một kiếm cũng đỡ không nổi. Ngược lại là Vương phu nhân càng mạnh hơn một chút, chính là hạ vị chân tiên. Nhưng thân thể của nàng cũng bị Tô Mục chi kiếm đóng ở trên mặt đất. Giờ phút này, kiếm trong tay của hắn đã đổi thành Hoàng Chi Hiển Thiên Viêm kiếm. Trôi kiếm này chính là hậu thiên trung phẩm linh bảo, so với hắn dùng tiên thiên đạo lực ngưng tụ kiếm dùng tốt nhiều. A. Hoàng phu nhân vị này quý phụ nhân cũng phát ra tiếng kêu thảm, lộ ra cực kỳ chật vật sợ hãi, lại cũng không nhìn thấy trước đó ung dung hoa quý. Thả ta. Vương phu nhân sợ hãi nói, ta có thể vì đó nỗ lực hết thảy, bao quát ngươi muốn ta cũng được, ta loại này có thân phận địa vị nữ nhân, đối đàn ông các ngươi tới nói, hẳn là rất có lực hấp dẫn. Ngươi cũng sẽ sợ hãi. Tô Mục bình tĩnh nói, tất nhiên sẽ sợ hãi, lúc trước làm gì đi che chở Vương Tranh Vành. Vương phu nhân toàn thân run lẩy bẩy, là ta sai rồi, nếu sớm biết các hạ cường đại như thế, ta Vương gia tuyệt không dám che chở Vương Tranh Vành. Ta nguyện ý nhận lầm, là dùng hết thể biện pháp đi đền bù sai lầm. Không, ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết ngươi sắp phải chết. Tô Mục một kiếm chém ra. Ta. Vương phu nhân còn muốn nói điều gì? Sau đó đầu lâu của nàng liền bay ra ngoài. Tô Mục mắt nhìn nàng. Tử vong trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Vô luận Vương phu nhân cỡ nào ung dung hoa quý, tử vong về sau dáng vẻ cũng không thể so với phổ thông người chết càng đẹp mắt. Sau đó, Tô Mục liền chuyển di ánh mắt, nhìn về phía bên trong tòa đại điện này duy nhất thừa sống sót miệng. Các hạ. Vương Tranh Vanh nuốt ngụm nước bọt. Hắn kỳ thật muốn chạy trốn, làm sao đã bị Tô Mục tiên tiên đạo lực phong cấm, căn bản không thể động đậy. Giờ khắc này, đối mặt đi tới Tô Mục, hắn kìm lòng không được về sau bỏ. Máu tươi không ngừng từ hắn chạy xuôi tới mặt đất. Thế là tại hắn bỏ thời điểm, liền lôi kéo ra một đầu thật dài vết máu. Thời khắc này Vương Tranh Vanh, cùng loại kia sắp chết chi chó, không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi nói ngươi, em đẹp, vì sao muốn chạy đến huyền tiên thế giới đi? Tại thiên cơ các hoặc là thanh tuyển tình khi ngươi người trên người không tốt sao? Tô Mục chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Vương Tranh Vanh cũng là vô cùng hối hận. Hắn cảm giác kia đích thật là mình xuất sinh đến nay, làm qua quyết định sai lầm nhất. Tô Mục giơ lên trong tay kiếm. Không muốn, tha mạng. Vương Tranh Vanh sợ hãi nói. Nhìn đến chân tiên tại đối mặt tử vong thời điểm, cũng không thể so với phạm nhân cao quý đi nơi nào. Tô Mục lắc đầu, một kiếm đâm xuyên Vương Tranh Vanh cổ họng. Có đau hay không? Tô Mục nói. Ta. Vương Tranh Vanh muốn nói chuyện, vừa mới há miệng liền có một cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhìn đến ngươi cũng biết đau nhức. Tô Mục thở dài, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, những sinh linh khác cũng biết đau nhức. Tuyết Linh Điêu bị Vương Tranh Vanh đánh thời điểm chết, cũng nhất định phi thường đau không. Nhưng ở U Minh thế giới thời điểm, nàng lại không có chút nào kêu lên đau đớn cùng phàn nàn, chỉ có một mặt vô cùng đáng thương. Chương 449. Vì sao phải trốn? Chương 449. Vì sao phải trốn? Chuyện cũ đã vô pháp thay đổi, chúng ta nên nhìn về phía trước. Vương Tranh Vanh cầu sinh ý chí rõ ràng rất mạnh, ta chính là thiên cơ các thiếu chủ, chỉ cần ta mở miệng, ngươi liền có thể hưởng thụ được thiên cơ các chân truyền cấp bậc tư nguyên bồi dưỡng. Thậm chí chính ta tư nguyên cũng có thể cho ngươi, như thế lấy tiềm lực của ngươi, tương lai có lẽ có thể xung kích địa tiên. Thả ta, thành toàn chính ngươi. Nói rất có lý. Tô Mục nói. Vương Tranh Vanh trong mắt sinh ra hy vọng chi quang. Nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Tô Mục lại nói. Lời còn chưa dứt, hắn đã tay nâng kiếm rơi. Vương Tranh Vanh đầu lâu từ trên cổ rơi xuống, trên mặt đất ủng ủ cục lan lộn. Tô Mục bình tĩnh nhìn hắn nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy chết mất. Nghe vậy, Vương Tranh Vanh con mắt đột ngột quang minh sáng. Hắn không sợ bị tra tấn, chỉ cần bất tử, lấy thiên cơ các thủ đoạn, liền có thể suy tính ra hắn ở đâu, sau đó đem hắn cứu ra ngoài. Lần này, Tô Mục không đem Vương Tranh Vanh nguyên thần kéo vào tâm nguyên huyền giới, bởi vì như vậy tiểu chết, tại Tô Mục nhìn đến vẫn là lợi cho Vương Tranh Vanh quá. Hắn đem Vương Tranh Vanh nguyên thần đánh vào U Minh thế giới, đừng để hắn chết, cũng đừng để hắn đầu thai. Tô Mục đối Mạn Đà La Chúa Tể nói, U Minh thế giới còn không có 18 tầng địa ngục, bất quá Mạn Đà La Chúa Tể tinh thông huyền thuật, có thể để Vương Tranh Vanh nhấm nháp hạ giả lập 18 tầng địa ngục. Vương gia đại điện, đem Vương Tranh Vanh đầu lâu một cước đá văng, Tô Mục cảm giác tâm ý thông suốt không ít. Hắn lại nhìn mắt số liệu bảng, trải qua này một phen giết chóc, hắn lại lần nữa gia tăng 6.800 đạo khí số, tổng khí số đạt tới 48.942 nói. Cái này khiến Tô Mục phảng phất nhìn thấy tu vi của mình thanh tiến độ đang không ngừng tiến lên, khoảng cách cực vị chân tiên còn kém xa lắm, cần phải tiếp tục cố gắng. Tô Mục đi ra phía ngoài, vừa đi ra đại điện, hắn liền phát hiện bên ngoài đã có mấy trăm người đang chờ đợi. Nhìn xem đi ra Tô Mục, bên ngoài người đều như lâm đại địch, nhất là khi bọn hắn thấy rõ Tô Mục phía sau đại điện bên trong tình hình, từng cái càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này lá gan quá lớn. Mọi người hít một hơi lãnh khí, nơi này chính là vương gia, kết quả người này lại trực tiếp chạy đến vương gia đến giết người. Đáng sợ nhất là người này còn không chỉ là giết một chút người bình thường, liên đại nhân vật đối phương cũng như thường giết, đây mới thực là kẻ liều mạng. Tiêu Thành, lập tức thu hồi kiếm của ngươi, thúc thủ chịu trói. Một tên thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên đi ra. Thiên Hoành Thành là một cái dạng trật tự cùng pháp luật kỷ cương địa phương, bất kỳ người nào đều không nên làm kẻ phạm pháp. Tô Mục kinh ngạc nhìn xem hắn, trật tự cùng pháp luật kỷ cương. Ngay tại lúc này, nghe được hai cái này tử, cho dù Tô Mục đều cảm thấy có chút ly kỳ. Như thế gian không có trật tự cùng pháp luật kỷ cương, kia cùng được sâu khác nhau ở chỗ nào? Nam tử trung niên nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy thì tốt, ngươi đi đem vương gia tộc trưởng bắt lại, ta liền tin lời của ngươi nói. Tô Mục nói, đừng nói cho ta, trong mắt ngươi vương gia tộc trưởng là cái tuân thủ luật pháp đại thiện nhân. Như đối phương là thật như Lệ Thiên Tuyệt cái loại người này, kia Tô Mục tự sẽ đáp lại kính ý Lệ Thiên Tuyệt, liền là chân chính thủ vững trật tự cùng pháp luật kỷ cương người. Đương nhiên, Lệ Thiên Tuyệt cũng không cổ hủ. Hắn biết không quản được thiên hạ, sẽ chỉ quản hắn mình hạ hạt phạm vi bên trong sự tình. Nam tử trung niên biểu lộ có chút cứng đờ, nói, Tiêu Thành, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, ta biết chuyện của ngươi, nếu ngươi kịp thời tự thú, chưa chắc sẽ bị phán tử hình. Nguyên lai ngươi biết Tiêu Thành sự tình. Tô Mục nói, nhìn đến, ngươi thật sự biết vương gia tộc trưởng làm chuyện gì. Kết quả các ngươi không dám đi bắt vương gia tộc trưởng, chạy đến cái này đến bắt ta, đơn giản liền là quả hồng chọn mềm bóp. Nói thật, các ngươi không thể trêu vào vương gia tộc trưởng, không đi đem hắn đem ra công lý ta có thể lý giải. Ta biết một tên bằng hữu, hắn được người xưng làm thanh thiên đại lao ra cũng sẽ không dễ dàng đi gây những cái kia không đắc tội nổi tồn tại. Nhưng đổi lại là hắn gặp được ta loại tình huống này, tất nhiên sẽ đối ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi lại khác, một bên không dám trêu chọc vương gia tộc trưởng, một bên lại đánh lấy trật tự cùng pháp luật kỷ cương ngụy trang đến bắt ta. Nghe được Tô Mục những lời này, bốn phía người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Cực kỳ hiển nhiên, Tô Mục đã đâm chọn bọn hắn chỗ đau. Pháp luật kỷ cương nói cho cùng, cũng chỉ là một loại người dùng để chính thủ hộ vũ khí. Tô Mục nói, đương thời người phát hiện loại vũ khí này vô dụng, kia thế tất liền sẽ sử dụng những vũ khí khác. Mà lại, các ngươi không dám trêu chọc vương gia tộc trưởng, lo lắng trêu chọc hắn sẽ rước họa vào thân. Cái kia không biết các ngươi phải chăng nghĩ tới, ta có lẽ cũng không phải cái gì quả hờ mềm. Đội trưởng, làm gì cùng hắn nói nhảm. Bên cạnh có người không nhịn được nói, Tiêu Thành, lập tức quỳ xuống đất ông đầu, thúc thủ chịu trói, nếu không chúng ta liền là ngươi là tại đối kháng chấp pháp điện, đối ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp. Nói còn chưa dứt lời, đối diện Tô Mục đã từ biến mất tại chỗ. Không tốt. Cùng một giây lát, đối diện nam tử trung niên lông tơ đứng vững, cảm nhận được to lớn nguy cơ. Chỉ là đối diện Tô Mục tốc độ quá nhanh. Dù là nam tử trung niên có đủ loại ý nghĩ, lại cũng không kịp thi triển. Hắn chỉ có thể lựa chọn né tránh. Nam tử trung niên bộc phát trong cơ thể tiên tiên chi khí, sau đó thân thể hướng phía bên cạnh bùng lên. Chỉ tiếc, ý nghĩ của hắn vẫn là quá đơn giản, hoặc là nói hắn đánh giá cao chính mình. Làm thực lực sai biệt quá lớn lúc, né tránh cũng là vô dụng. Nam tử trung niên tự cho là có thể tránh đi, kết quả Tô Mục như bóng với hình, thoáng qua liền đến bên cạnh hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử trung niên liền cảm giác bờ vai của mình bị bắt lại, sau đó liền là một trận tê tâm liệt phế đau nhức. Hắn bị Tô Mục nắm lên, sau đó hung hăng đập xuống đất. Nam tử trung niên toàn thân xương cốt, tại chỗ liền vỡ vụn hơn phân nửa, co quắp ngã trên mặt đất. Trong miệng ngươi trật tự cùng pháp luật kỳ cương, ngay tại lúc này có thể cứu ngươi sao? Tô Mục nhìn về phía nam tử trung niên. Đội trưởng, bên cạnh cái khác tiên hoành thành chấp pháp điện thành viên đều sợ hãi không thôi. Bạch. Tô Mục ánh mắt quét về phía bọn hắn. Nhưng mà, trước đó còn nghĩa chính ngôn từ chấp pháp điện các thành viên, giờ phút này không có một cái tiến lên đây là nam tử trung niên chủ trì công đạo, từng cái vô ý thức đều hướng sau rút lui, chỉ sợ bị Tô Mục để mắt tới. Đồng bọn của ngươi, cũng không người đến cứu ngươi. Tô Mục nói. Nam tử trung niên mặt xám như tro. Tuyệt vọng. Tô Mục nói. Nam tử trung niên sắc mặt càng thêm hôi bại, nội tâm lại hiện lên hy vọng. Hắn thầm nghĩ, chính mình cũng dạng này thê thảm, Tiêu Thành lẽ ra sẽ tha cho hắn một mạng. Rốt cuộc giết hắn thảm như vậy người cũng không có gì cảm giác thành tựu. Phúc. Sau đó nam tử trung niên liền cảm giác mi tâm của mình một trận nhói nhói. Ta. Nam tử trung niên kinh hãi muốn tuyệt, tiếp lấy liền cảm giác được ý thức của mình cấp tốc lâm vào hắc ám. Nguyên thần của hắn phản phất bị loại nào đó lực lượng thần bí lôi kéo. Ngay sau đó, nam tử trung niên nguyên thần liền bị cuốn vào một cái tà dị thế giới. Vô số tà ma giống như tồn tại nhào tới. Tô Mục thu kiếm, liếc nhìn một phía. Một đám chấp pháp điện thành viên nhanh chóng chạy trốn. Vì sao phải trốn? Các ngươi là chấp pháp điện thành viên, không nên nghiêm ngặt chấp pháp sao? Tô Mục nhìn qua những này chấp pháp điện thành viên nói. Tiêu Thành, ngươi chờ, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trả thù lại. Nơi xa một tên chấp pháp điện thành viên thấp giọng oán độc nói. Thanh âm của hắn tiếp cận tự lẩm bẩm, nhưng Tô Mục ý niệm cường đại cỡ nào, trực tiếp thông qua ý niệm của hắn ba động, liền phân tích ra lời hắn nói. Còn muốn trả thù ta? Tô Mục xa xa một chỉ điểm ra. Cái này chấp pháp điện thành viên cách ngàn trượng, liền bị Tô Mục một chỉ điểm sát. Sau đó, Tô Mục nhíu mày. Những này chấp pháp điện phổ thông thành viên tu vi cũng bình thường, đại đa số không đến độ kiếp 4 tầng, đều không thể cho hắn cung cấp khí số. Cho nên ngay từ đầu, hắn đều chẳng muốn ra tay đánh giết. Nhưng trước đó kia chấp pháp điện thành viên nhắc nhở hắn, vạn nhất những người này về sau muốn trả thù hắn đâu? Cho dù chính hắn không sợ, mê vụ cấm khu những sinh linh khác chưa hẳn không sợ. Nghĩ đến cái này, Tô Mục lại lần nữa quả quyết ra tay. Hắn cũng vô dụng thiên viêm kiếm, tiện tay dùng ngón tay điểm ra. Từng cái chấp pháp điện thành viên tùy theo ngã xuống đất. Thời gian uống cạn nửa chén trà không đến, bốn phía chấp pháp điện thành viên liền đều bị Tô Mục đánh giết. Sau đó Tô Mục liền không còn lưu lại, quả quyết rời đi. Tô Mục vừa rời đi, liền có càng nhiều chấp pháp điện đội ngũ đến. Đây không thể nghi ngờ là Thiên Hoành Thành chấp pháp điện từ trước tới nay hiệu suất cao nhất một lần. Chỉ vì hôm nay thụ hại nhân vật chính là Vương gia, chấp pháp điện điện chủ Lương Vũ thậm chí tự thân ra tay. Hắn đầu tiên là ánh mắt đảo qua bên ngoài chấp pháp điện các đệ tử thi thể, khẽ cho mày. Nhưng bước chân của hắn không ngừng lại, cuối cùng bước vào Vương gia đại điện. Nhìn thấy Vương gia đại điện bên trong từng cỗ, tinh thần của hắn không ngừng chìm xuống. Lần này, sự tình thật nháo lớn rồi. Vương phu nhân, Hoàng phu nhân cùng Hoàng Chi Hiển, vẹn vẹn ba người này chết, trách nhiệm hắn sẽ rất khó gánh chịu. Chờ nhìn thấy cái cuối cùng nhân vật trọng yếu thi thể lúc, hắn càng lại như bị sét đánh. Vương Tranh Banh, vị này thiên cơ các thiếu chủ, thế mà cũng bị giết. Lương Vũ nuốt ngụm nước bọt. Hắn ý thức đến, vị trí của mình hoặc là đã rất khó bảo trụ. Chương 450. Dê con gặp mãnh hổ chương 450, dê con gặp mãnh hổ ly. Bầu trời bên trong, một con tơ vàng bạch hạc bay tới. Theo tơ vàng bạch hạc hạ xuống, một tên ngũ tuần nam tử từ trên đi xuống. Lương Vũ một chút nhận ra cái này ngũ tuần nam tử. Thiên Hoành Thành thành chủ Cao Hoa. Loại này đại nhân vật, lại cũng tự mình giá lâm nơi đây. Cao Hoa về sau, lại có mấy cái tơ vàng bạch hạc xuất hiện. Tơ vàng bạch hạc cực kỳ hi hữu, mỗi một cái phía sau đều đại biểu cho một tôn đỉnh tiêm đại nhân vật. Quả nhiên, những này tơ vàng bạch hạc bên trên xuống tới người cũng đều là uy danh hiển hách hàng người. Vào đầu một người liền là Vương gia tộc trưởng Vương Đạo Hành. Lại sau này là Kiếm Minh minh chủ Nhạc Hàn. Thiên Kiếm Các liền là Kiếm Minh một thành viên. Kiếm Minh là do phụ cận Bát Đại Thành chỉ kiếm đạo thế lực tạo thành, chỉ bất quá tổng bộ thiết lập ở Thiên Hoành Thành. Tiếp theo còn có Thiên Hành doanh thống lĩnh Hoắc Triệu Vân. Tại bọn hắn phía sau đi theo người, cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật. Dạng này một đám người, giờ phút này cùng nhau hướng Vương gia đại điện bên trong bay đi. Nhìn thấy đại điện bên trong tình huống, những đại nhân vật này sắc mặt đều không thể bình tĩnh. Vương Đạo Hành biểu lộ khó coi nhất. Đạo lữ chết có thể đổi, nhưng Vương Tranh Banh chết rồi, đây không thể nghi ngờ là vấn đề lớn. Hắn cũng không biết muốn làm sao hướng Thiên Cơ các bàn giao. Trước đây, biết được Đen Ngạc giúp xảy ra vấn đề, kinh nghiệm già dặn hắn lập tức ý thức được không thích hợp. Hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới Kiếm Minh. Hôm nay Vương gia trang vườn bên trong có Thiên Kiếm các chủ Hoàng Chi Hiển, nếu như Hoàng Chi Hiển đều vô dụng, vậy chỉ có thể mời Kiếm Minh minh chủ ra tay. Không nghĩ tới, dù là hắn không chỉ hoãn mảy may thời gian, đuổi trở về thời điểm vẫn như cũ chậm, chỉ có thể nói hung đồ tốc độ quá nhanh. Cao thành chủ, Vương Đạo Hành khuôn mặt bặm mẹo, những năm này ta đối Thiên Hoành Thành phát triển, có thể nói là dốc hết tâm huyết, kết quả Thiên Hoành Thành bên trong lại có hung đồ đối xử với ta như thế. Vương gia, Cao Hoa sắc mặt nghiêm nghị, lập tức nói, Vương tộc trưởng, chuyện này ta Thiên Hoành Thành nhất định toàn lực ứng phó, đem hung đồ đem ra công lý, tuyệt không hối hận để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Bắt được người về sau, đem hắn giao cho ta, ta muốn cùng hắn thật tốt trò chuyện chút. Vương Đạo Hành đoán độc nói, rất rõ ràng, hắn là không muốn để cho hung thủ chết quá dễ dàng, muốn tự mình ra tay trà tấn đối phương. Cao Hoa tự nhiên minh bạch Vương Đạo Hành ý tứ, dưới tình huống bình thường cái này là không cho phép, nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Giờ phút này hắn vì trấn an Vương Đạo Hành, tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại yêu cầu này. Được, từ hiện trường dấu hiệu đến xem, hung thủ kia thực lực nhưng khó lường, có thể là thượng vị chân tiên. Nhạc Hàn cao mày nói, nghĩ không ra ta Thiên Hoành Thành, thế mà còn có chúng ta không biết loại cao thủ cấp bậc này. Nếu không có thực lực thế này, kia hung đồ sao lại dám kiêu ngạo như vậy? Vương Đạo Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Nhạc Hàn nghiêm sắc mặt, mặc kệ hắn thực lực mạnh bao nhiêu, đều không phải hắn cùng hung cực các lý do, ta Kiếm Minh dung không được loại người này, tất nhiên sẽ phối hợp Thiên Hoành Thành đem xử quyết. Vương Đạo Hành nghe vậy biểu lộ có chút hòa hoãn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn không bị Thiên Cơ các trừng phạt quá nghiêm trọng, phương pháp duy nhất liền là bắt được hung thủ. Nhạc Hàn hiển nhiên cũng biết điểm ấy, hắn rất tình nguyện trợ giúp Vương Đạo Hành. Rốt cuộc Vương gia thế lực khổng lồ, có Vương gia phụ tá, Kiếm Minh phát triển mới có thể thuận lợi hơn. Lúc này Nhạc Hàn liền nói, "Tần Xuyên, ngươi mang lên mấy cái sư huynh đệ, điều động ta Kiếm Minh tư nguyên, toàn lực phối hợp Vương tộc trưởng cùng Cao thành chủ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Đạo Hành cùng Cao Hoa, ta đề nghị, ba chúng ta mới liên hợp tuyên bố lệnh truy nã, toàn diện truy nã kẻ này, như thế nào? Vô luận là ai, phát hiện kẻ này tung tích, kích thương kẻ này hoặc là bắt kẻ này, đều có thể đạt được tương ứng thưởng lớn. Được. Vương Đạo Hành cùng Cao Hoa đều cầu còn không được. Hoắc Triệu Vân thấy thế, cũng liền bội nói, cái này lệnh truy nã, cũng có thể tăng thêm ta thiên hành doanh, đảm bảo để kẻ này chỉ cần tại Thanh Tuyền Tinh, liền lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nghe được mấy người đối thoại, bên cạnh Biên Lương Vũ âm thầm hít một hơi linh khí. Hắn tại Thiên Hoành Thành cũng là đại nhân vật, bất quá so với Nhạc Hàn cùng Hoắc Triệu Vân bọn người vẫn là kém hơn một chút. Bây giờ, mấy vị này đại nhân vật thế mà liên hợp lại, truy nã Tiêu Thành một người. Cái này Tiêu Thành, chết chắc a. Lương Vũ nói, nay bằng với là toàn bộ Thiên Hoành Thành, đồng thời đối phó Tiêu Thành một người. Tiêu Thành cường đại hơn nữa, còn có thể cùng toàn bộ Thiên Hoành Thành đối kháng. Là người, quả nhiên không thể quá cực đoan. Lấy Tiêu Thành thực lực cùng tiềm lực, nếu như chịu ẩn nhẫn, phát triển cái mấy trăm năm, có lẽ liền có thể cùng Vương gia chống lại. Lương Vũ nghĩ thầm, chỉ tiếc hắn quá xúc động, dẫn đến chọc giận toàn bộ Thiên Hoành Thành tầng cao nhất, rước lấy toàn bộ Thiên Hoành Thành truy sát. Thiên Hoành Thành chính là Thanh Tuyển Tinh mạnh thứ hai thành trì, bị toàn bộ Thiên Hoành Thành truy nã, Tiêu Thành đừng nói tại Thiên Hoành Thành, tại toàn bộ Thanh Tuyển Tinh cũng bị mất nơi sống yên ổn. Vương gia trang vườn hơn 20 dặm bên ngoài, một tòa tiểu lâu cao tầng. Tô Mục đứng tại cái này, quan sát cách đó không xa Vương gia trang vườn động tĩnh. Hắn ở đây, tự nhiên không phải e ngại Vương gia. Hắn thuần túy chỉ là muốn nhìn một chút, Vương gia mạng lưới quan hệ sâu bao nhiêu, địch nhân của hắn mạnh bao nhiêu. Đến Thanh Tuyển Tinh trước đó, hắn là nghĩ đến giết Vương Tranh Vanh liền đi. Nhưng Vương gia thế mà nói với hắn, muốn cùng hắn không chết không thôi. Đã như vậy, hắn lại há có thể không bằng Vương gia mong muốn. Vương gia muốn cùng hắn không chết không thôi, vậy hắn liền thỏa mãn Vương gia tâm nguyện, đem Vương gia triệt để diệt tuyệt. Ngoại trừ còn có một nguyên nhân trọng yếu. Hắn đã xem cái này Thiên Hoành Thành, xem như một cái bãi săn. Không hổ là Thanh Tuyển Tinh thế lực lớn, thế lực lưới quả nhiên khổng lồ. Tô Mục Câm thầm gật đầu. Cái này khiến hắn có chút hài lòng. Rốt cuộc Vương gia nếu là quá yếu, hắn giết bắt đầu đều sẽ không thông khoái, muốn được không đến nhiều ít khí số. Cốc cốc cốc. Bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó liền nghe được một đạo dễ nghe nữ tử thanh âm, "Khách nhân tôn kính, ta là của ngài chuyên môn quản gia, cố ý đến là khách nhân, đưa lên ta Tân Huy tiểu lâu một bình rượu ngon." "Tiến." Tô Mục nói. Cửa bị đẩy ra, đứng ở phía ngoài hai người. Phía trước là cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, đằng sau là cái trung niên nam tử. "Khách quý ngài tốt, bởi vì ngài vào ở chính là Tân Huy tiểu lâu xa hoa nhất tầng cao nhất, ta là tiểu lâu vì ngài phối chuyên môn quản gia." Nữ tử dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, đủ để cho bình thường nam tử vì đó chảy máu mũi. Nàng đối Tô Mục sinh sẵn nói, vị này là chúng ta Tân Huy tiểu lâu trưởng quỹ. Rất rõ ràng, nữ tử này rất có thủ đoạn, biết ăn nói. Chỉ là nàng vừa cùng Tô Mục nói chuyện, một bên âm thầm cho sau lưng nam tử trung niên truyền âm, "Trưởng quỹ, ngài có thể xác nhận sao?" Nam tử trung niên cúi đầu, che giấu mình nét mặt hưng phấn. Mà hắn đáp lại nữ tử lúc ý niệm thì tràn đầy không thể che hết kích động, là hắn. "Vậy chúng ta muốn hay không đuổi bắt hắn?" Nữ tử nói. "Đừng, gia hỏa này là cái hung nhân, không phải chúng ta có thể đối phó." Nam tử trung niên vội vàng nói, "Chúng ta chỉ cần đem tin tức của hắn nói cho Vương gia là đủ." "Ha ha ha, nghĩ không ra trên trời thật đúng là sẽ rất dễ bánh, đây chính là nghịch thiên cơ duyên, nói không chừng từ nay về sau, chúng ta Tân Huy tử lâu liền có thể đồng thời đạt được Vương gia, Kiếm Minh cùng Thiên Hành doanh ủng hộ. Chúc mừng trưởng quỹ." Nữ tử nói. "Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Nam tử trung niên nói. Mà nữ tử vừa cùng nam tử trung niên trò chuyện, còn vừa cùng Tô Mục triển lộ thản nhiên cười cho, "Vị quý khách kia, rượu chúng ta đã đưa đến, sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Dứt lời, nàng liền muốn cùng nam tử trung niên lui ra ngoài. "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Lúc này, Tô Mục bình tĩnh nói. "Cái gì?" Nữ tử cùng nam tử trung niên đều lộ ra mờ mịt biểu lộ, tựa hồ nghe không hiểu Tô Mục. Tô Mục lại không nhàn rỗi cùng bọn hắn chơi tâm cơ. Nàng trực tiếp ra tay. Bạch. Chỉ một cái chớp mắt, nữ tử liền cảm giác cổ của mình mát lạnh. Sau đó nàng liền thấy một cỗ thi thể không đầu. Kia là thi thể không đầu mặc quần áo, làm sao giống như ta? Nữ tử đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền kịp phản ứng, đó chính là thân thể của nàng. "Ta chết đi." Nữ tử bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái này khiến nàng khó mà tiếp nhận. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Nàng đều không lộ ra bất kỳ địch ý nào, thái độ tốt như vậy, lại tư sắc nhất đẳng. Đối phương tại sao lại giết nàng, làm sao bỏ được giết nàng? Nam tử trung niên hãi nhiên thất sắc, hiển nhiên cũng nghĩ đến có thể như vậy. Đối phương hung tàn, không thể nghi ngờ đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo bình thường đạo lý tới nói, bọn hắn không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, thậm chí đều không hỏi nhiều cái gì, đối phương không nên phát hiện bọn hắn có dị thường mới đúng. Mà coi như đối phương phát triển dị thường, chẳng lẽ không nên nhiều hỏi thăm vài câu? Thậm chí vì giảm xuống đối phương đề phòng, hắn còn cố ý để tiểu lâu tư sắc tốt nhất nữ tử đến gõ cửa. Kết quả những này đều không có. Đối phương không nói hai lời, trực tiếp liền đem nữ tử đánh chết. Hắn muốn chạy trốn. Kết quả đối phương một ánh mắt nhìn đến, nam tử trung niên liền cảm giác như rơi vào hầm băng, hai chân thoáng chốc như nhũn ra, rốt cuộc động đậy không được. Loại tình huống này, liền như là dê con nhìn thấy mãnh hổ ánh mắt, muốn chạy trốn đều không cách nào động. Chương 451. Đạp phá giày sắt không chỗ tìm. Chương 451. Đạp phá giày sắt không chỗ tìm. Tiêu Thành, đừng giết ta. Nam tử trung niên cầu sinh dục bạo dạn, bây giờ, Vương gia, Kiếm Minh cùng Thiên Hành doanh liên hợp tuyên bố lệnh truy nã, toàn bộ Thiên Hoành Thành đều đang tìm ngươi. Mà lại, coi như ngươi chạy ra Thiên Hoành Thành cũng vô dụng, Thiên Hoành Thành lực ảnh hưởng cực lớn, chỉ cần ngươi còn tại Thanh Tuyển Tinh, liền ý nguyên sẽ tới chỗ đứng trước truy nã. Ta nắm giữ một đầu đường dây bí mật, có thể để ngươi ly khai Thanh Tuyển Tinh. Tô Mục một kiếm chém ra. Nam tử trung niên đầu lâu rơi xuống đất. Hắn trừng to mắt nhìn xem Tô Mục, tựa hồ đang hỏi vì cái gì. Tô Mục nói, ai nói muốn ta ly khai Thanh Tuyển Tinh rồi? Nếu là hắn ly khai Thanh Tuyển Tinh, còn thế nào diệt vương gia, lại thế nào tăng lên khí số? 3 ngày sau, vương gia trang bên trong vườn khách khứa như mây. Đây là vương gia tại vì vương phu nhân cùng một đám vương gia người chết tổ chức tang lễ. Tân khách ở giữa có rất nhiều đại nhân vật, kỳ thật liền có Thiên Hành Doanh thống lĩnh Hoắc Triệu Vân. Hoắc Triệu Vân là vương đạo hành hảo hữu, hôm nay cũng phụ trách duy trì tang lễ trật tự cùng án phòng. Biết rõ trong bóng tối cất giấu Tiêu Thành như thế một nhân vật nguy hiểm, Hoắc Triệu Vân đương nhiên sẽ không chủ quan, trực tiếp điều một chi ngàn người quân đội đến. Giờ phút này, Hoắc Triệu Vân đứng tại cửa trang viên, nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, loại bỏ hết thể nhân vật khả nghi. Vị khách nhân này, xin đem mũ rộng vành lấy xuống. Lúc này, Hoắc Triệu Vân chú ý tới, ngoài cửa hộ vệ đem một tên mang theo mũ rộng vành nam tử ngăn lại. Mũ rộng vành nam tử không để ý ngoài cửa hộ vệ. Hắn bước nhanh vượt qua hộ vệ này, dừng lại. Ngoài cửa hộ vệ phát giác được dị thường, quát lên. Cũng đúng lúc này, mũ rộng vành nam tử thân thể đột nhiên như dây cung căng cứng, sau đó sau một khắc hắn thân thể liền hóa thành mũi tên bắn ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp đối Hoắc Triệu Vân bay đi. Hiển nhiên hắn nhìn ra Hoắc Triệu Vân là nhân vật mấu chốt. Thống lĩnh mau lui lại sau. Hoắc Triệu Vân hộ vệ bên người lập tức ngăn tại Hoắc Triệu Vân trước người. Lúc này, mũ rộng vành nam tử đã bay vụt mà đến. Hoắc Triệu Vân trước người hai tên hộ vệ cùng nhau rút đao ngăn cản. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp mũ rộng vành nam tử tốc độ. Bọn hắn vừa thanh đao rút ra, còn chưa kịp ra chiêu, kiếm quang liền đã lướt qua hai tên hộ vệ cổ. Phía sau Hoắc Triệu Vân sắc mặt biến. Đồng thời, gió thổi qua mũ rộng vành, để hắn thấy rõ mũ rộng vành nam tử khuôn mặt. Tiêu Thành. Hoắc Triệu Vân nghiêm nghị nói, người đến chính là còn bị xem như Tiêu Thành Tô Mục. Tô Mục thân hình như điện, thiểm lược đến Hoắc Triệu Vân trước người, một kiếm đâm ra. Hoắc Triệu Vân dùng mình, nhưng hắn cũng không phải người bình thường, nếu không căn bản không có khả năng làm trời cao hành doanh thống lĩnh. Tu vi của hắn khí tức phóng xuất ra, rõ ràng là thượng vị chân tiên. Đất đèn ánh lửa ở giữa, Hoắc Triệu Vân bản năng lấy ra một thanh trường đao, đối phía trước hung hăng một chạm. Hắn cái này một chạm uy năng cực kỳ bá đạo. Hạo đãng đao kình mang theo phá diệt hết thể uy năng. Hoắc Triệu Vân nắm giữ là đạo pháp hệ kim. Một đao kia đặt ở phổ thông tinh vực, đủ để chém vỡ hành tinh. Đương nhiên, càng cường đại ngôi sao từ trường cùng không gian liền càng cường đại ổn định. Lấy Thanh Tuyển Tinh thể tích, hắn từ trường không gian tự nhiên đáng sợ. Cho dù là chân tiên, ở chỗ này cũng rất khó hủy thiên diệt địa. Tăng thêm vương gia trang vườn bốn là có trận pháp bao phủ, cho nên Hoắc Triệu Vân một đao kia cũng không tạo thành cái gì quy mô lớn kinh khủng chi uy. Nhưng không có nghĩa là một đao kia không đáng sợ. Loại kia hơi co lại hình hủy diệt uy năng thường thường càng dọa người. Làm Hoắc Triệu Vân cái này chém ra một đao, không gian rõ ràng bị cắt chém ra khe hở. Tiêu tán đến vết nứt không gian bên trong năng lượng cực kỳ khủng bố. Hoắc Triệu Vân thực lực không thể nghi ngờ cường đại, nhưng hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp Tô Mục thực lực. Làm Hoắc Triệu Vân đau kình, cùng Tô Mục kiếm khí va chạm một cái trước mắt, Hoắc Triệu Vân liền hãi nhiên biến sắc. Một cố khó có thể tưởng tượng lực lượng mà tới. Đùng. Cửu Thiên giống như lôi đình nổ vang âm thanh, oanh liền vang vọng bát phương. Hoắc Triệu Vân tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Không tốt. Hoắc Triệu Vân sau khi hạ xuống không dám dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại. Hắn vừa thối lui, Tô Mục thân hình liền xuất hiện tại hắn nguyên bản rơi xuống chi địa. Có thể thấy được nếu là hắn hơi chậm một chút liền sẽ lại lần nữa trúng chiêu. Nhưng Tô Mục công kích sao lại đơn giản như vậy? Tô Mục kiếm trong tay không có kích trúng Hoắc Triệu Vân lúc, hắn một cái tay khác liền vô ý thức một chỉ điểm ra. Chiêu thức kia dính liền ở giữa nửa điểm khoảng cách đều không có. Phúc. Hoắc Triệu Vân trái tim tại chỗ bị bắn thủng. Cũng nhiều thua thiệt hắn là chân tiên, không phải một kích này liền muốn mất mạng. Nhưng cái kia đáng sợ lực hủy diệt ở trong cơ thể hắn quyết tán, cũng làm cho Hoắc Triệu Vân cực kỳ thống khổ. Thống lĩnh, bên cạnh những hộ vệ khác rốt cục kịp phản ứng. Hôm nay cái này vương gia trang bên trong vườn hộ vệ đều là Thiên Hành Doanh tướng sĩ. Những này tướng sĩ bên trong, tự nhiên không thiếu Hoắc Triệu Vân tử trung. Biết rõ Tô Mục cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn như cũ có hơn 10 tên tướng sĩ tại cùng một giây lát phóng tới Tô Mục. Tô Mục sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Hắn thậm chí ngay cả kiếm chiêu đều không thay đổi, vẫn như cũ như trường hồng giống như hướng phía trước bay vụt. Sau đó một màn kinh khủng liền xuất hiện. Kia hơn 10 tên phóng tới Tô Mục Thiên Hành Doanh tướng sĩ, đang đến gần Tô Mục 10 trượng lúc, liền bị Tô Mục trong cơ thể phóng thích ra kinh khủng kiếm khí xé nát. Tại trong mắt người khác, thì là giữa không trung có kiếm quang như trường hồng sâu không. Sau đó hơn 10 tên tiếp cận kiếm quang này tướng sĩ, thân thể ngay tại không trung nhanh chóng tan rã, hóa thành vô số máu thịt vụn bay ra bốn phía. Thực lực này quá kinh khủng. Không, Tiêu Thành, ngươi đang chết. Hoắc Triệu Vân muốn rách cả mí mắt. Dám vì hắn chịu chết người, kia không thể nghi ngờ đều là tâm phúc của hắn. Mỗi chết một cái hắn đều vô cùng đau lòng, bây giờ lại là hơn 10 trong nháy mắt liền đều đã chết. Nhưng sau một khắc, bạch. Tô Mục đống dưng quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Hoắc Triệu Vân. Nguyên bản còn lên cơn giận dữ Hoắc Triệu Vân, như là bị nước đá đổ vào, một nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hắn phía sau lưng thoáng chốc bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, vội vàng nói, "Tiêu Thành, ta chính là Thiên Hành Doanh doanh trưởng, nếu ngươi giết ta, đó chính là khiêu chiến toàn bộ Thanh Tuyển Tinh liên minh. Thanh Tuyển Tinh không có thống nhất quốc gia, nhưng các thế lực lớn hợp thành một cái khổng lồ liên minh. Cái này liên minh tại các lớn trọng yếu thành trì đều có quân doanh, Thiên Hành Doanh chính là một cái trong số đó." Mặc dù hắn nội tâm đã đối Tiêu Thành hận đến nghiến răng, giờ phút này vì mạng sống cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhưng mà, hắn lời nói này nói ra, đối Tô Mục không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại hắn nói chuyện lúc, Tô Mục đã từ biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Mục giống như quỷ mị xuất hiện tại Hoắc Triệu Vân bên người.
Không,
Hoắc Triệu Vân cực kỳ hoảng sợ, lại cực kỳ hối hận. Hắn Thiên Hành Doanh doanh trưởng làm thật tốt, lại biết rõ Tiêu Thành là không muốn mạng tên điên, hắn vì sao muốn đến lẫn vào dạng này phá sự? Sau đó hắn thân thể liền bị Tô Mục kiếm khí chém thành hai đoạn. Nguyên thần của hắn cũng không chút huyền niệm bị đẩy vào tâm nguyên huyền giới, căn bản không có cơ hội thoát đi. Mà giết một cái loại này đại nhân vật Tô Mục, lại ngay cả Hoắc Triệu Vân thi thể đều không có nhìn nhiều. Bước chân của hắn cũng không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía Vương gia trang bên trong vườn bộ đi đến. Đi đến một nửa, hắn liền phát hiện bên trong có rất nhiều cao thủ bay tới, rõ ràng đều là bị cổng đánh nhau sợ kinh động. Mà Tô Mục bước chân, tại lúc này đột nhiên đình trệ. Tiếp lấy hắn liền xoay người hướng cổng bay lượn mà đi. Hắn chạy trốn. Cái này rất bình thường, nhìn thấy bên trong có nhiều như vậy đại nhân vật, hắn khẳng định phải trốn. Không trốn, đó là một con đường chết, nhưng trốn cũng là đường chết một đầu. Chung quanh người rối rít nói. Nhìn thấy Tô Mục hướng ngoài cửa, bọn hắn đương nhiên cho rằng Tô Mục là bị đối diện bay ra ngoài rất nhiều đại nhân vật chấn nhiếp lui. Nhưng Tô Mục chọn rời khỏi Vương gia, thuần túy chỉ là bởi vì hắn nghe được có người nói, Kiếm Minh bắt một con thôn vệ tinh ngạc đợi lát nữa liền đưa đến Vương gia đến, để rất nhiều đại nhân vật nhấm nháp hạ thôn vệ tinh ngạc chi thịt. Tô Mục cảm thấy không trùng hợp như vậy. Hắn hơi cảm ứng một chút thôn vệ tinh ngạc ý niệm, liền phát hiện thôn vệ tinh ngạc quả nhiên ngay tại cái này Thiên Hoành thành bên trong. Nhìn đến, là tại tinh không bên ngoài chờ đợi hắn thôn vệ tinh ngạc, vừa lúc bị Kiếm Minh người bắt lại. Sau lưng một đám truy binh đuổi theo ra đến, nhưng căn bản là đuổi không kịp Tô Mục. Trong nháy mắt, Tô Mục liền từ mọi người tầm mắt bên trong biến mất. Kiếm Minh ở vào Thiên Hoành thành Kiếm Sơn phía trên. Giờ phút này Kiếm Sơn dưới chân, hơn 10 người dừng ở Kiếm Minh Sơn môn cổng. Đám người này lai lịch không đơn giản, chính là Thiên Hoành thành rèn kiếm phường người, là Thiên Hoành thành lớn nhất kiếm khí rèn đúc thương. Mà rèn kiếm phường có thể trở thành Thiên Hoành thành lớn nhất kiếm khí rèn đúc thương, chính là bởi vì lương tựa Kiếm Minh. Đây cũng là vì sao, đám người này tại Thiên Hoành thành vâng đại nhân vật, giờ phút này lại tại Kiếm Minh ngoại sơn môn thành thành thật thật chờ Triệu Yến. Đám người này người cầm đầu liền là rèn kiếm phường phường chủ Từ Chấn. Lúc này, rèn kiếm phường đám người phát hiện có một cái mũ rộng vành nam tử đi vào ngoại sơn môn. Người này bước chân không ngừng, lại hướng thẳng đến trong núi đi đến. Dừng lại, rèn kiếm phường người lập tức quát, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Kiếm Minh, há lại cho ngươi làm cản, thành thành thật thật tại chúng ta đằng sau xếp hàng chờ đợi, nếu không coi chừng cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo. Mũ rộng vành nam tử mắt điếc hai ngơ, tiếp tục tiến lên. Cho thể diện mà không cần. Trước đó nói chuyện rèn kiếm phường đệ tử ánh mắt hung ác, một cái bàn tay vỗ hướng mũ rộng vành nam tử. A. Sau một khắc, hắn liền phát ra tiếng kêu thảm, phát hiện tay phải của mình bàn tay đã đứt ra. Súc sinh chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Hắn vô cùng oán độc gào thét. Nói còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang lướt qua, đầu của hắn liền bay ra ngoài. Sau đó, mũ rộng vành nam tử lạnh lùng nói, vốn chỉ là nghĩ đoạn ngươi một cái tay, cho ngươi chút giáo huấn, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cùng thời khắc đó, kia rèn kiếm phường đệ tử đầu lâu cũng rơi xuống mặt đất. Muốn chết? Thứ không biết chết sống. Bốn phía cái khác rèn kiếm phường đệ tử thấy thế giận dữ. Nhưng mà, rèn kiếm phường phường chủ Từ Chấn lại cảm thấy mũ rộng vành nam tử thân hình cùng thanh âm đều có chút quen thuộc. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đã có mấy rèn kiếm phường đệ tử phóng tới mũ rộng vành nam tử. Hiu hiu hiu. Mũ rộng vành nam tử trên đầu mũ rộng vành, cái này trực tiếp bay ra ngoài. Hắn đem mũ rộng vành xem như vũ khí, thoáng chốc đánh út về phía hắn mấy cái rèn kiếm phường đệ tử, liền toàn bộ bị mũ rộng vành chém đầu. Ngay sau đó, trên đấu lạc một giọt máu tươi đều không nhiễm, một lần nữa trở lại mũ rộng vành đầu của nam tử bên trên. Mà cái này thời gian qua một lát, đã đầy đủ Từ Chấn thấy rõ mũ rộng vành nam tử khuôn mặt. Tiêu Thành. Từ Chấn đầu tiên là có chút khó mà tin tưởng, sau đó liền kinh hỉ nói, Tiêu Thành, lại là ngươi. Đây chính là bây giờ toàn bộ Thiên Hoành thành truy nã đối tượng. Lúc trước hắn còn nghĩ qua, nếu như mình có thể gặp được Tiêu Thành liền tốt. Đây chính là một cái công lớn. Không nghĩ tới, Tiêu Thành thế mà thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha ha. Từ Chấn nhịn không được cười to. Đây thật là đạp phá giày sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Chương 452. Giáng Lâm Kiếm Minh chương 452, Giáng Lâm Kiếm Minh kích động về kích động, Từ Chấn cũng không xúc động. Hắn biết rõ Tiêu Thành thực lực cường đại. Như mình tùy tiện ra tay, rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Từ Chấn không có chút nào lo lắng cùng sợ hãi. Rốt cuộc, nơi này chính là Kiếm Minh Sơn môn cổng. Với hắn mà nói, nơi này không thể nghi ngờ liền là Thiên Hoành thành chỗ an toàn nhất. Hắn chỉ cần nâng Tiêu Thành một lát là được, căn bản không cần cùng đối phương tính mệnh tương bác. Nghĩ đến cái này, hắn liền đối Kiếm Minh cổng bọn hộ vệ nói, "Chư vị sư huynh đệ, người này liền là Tiêu Thành, ta ở chỗ này nâng hắn. Các ngươi nhanh chóng đi mời các trưởng bối đến, nhất thiết phải không thể để cho kẻ này chạy thoát." Cổng bọn hộ vệ nghe xong, cũng là giật nảy cả mình, sau đó không dám chậm trễ chút nào, lập tức dùng linh phù cho các cao tầng truyền lại tín hiệu. Cái này khiến Từ Chấn càng là triệt để lòng. Nhìn về phía Tô Mục nói, "Tiêu Thành, ngươi quả nhiên là to gan lớn mật, biết rõ mình bị Kiếm Minh truy nã, thế mà còn dám chạy đến Kiếm Minh Sơn môn cổng đến. Ta khuyên ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dạng này còn có thể khỏi bị không cần thiết thống khổ." Từ Chấn lời nói này rơi vào Tô Mục trong tai, thì thành bốn chữ, "Ta muốn tìm cái chết." Thế là Tô Mục liền định thành toàn đối phương. Không nghĩ tới Từ Chấn càng động thủ trước. Lúc trước hắn lời nói, vốn là chỉ là vì điểm Tiêu Thành tâm, sau đó lại đến một cái tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù hắn biết mình đơn độc đánh giết Tiêu Thành tỷ lệ cực kỳ xa vời, nhưng bạn nhất đâu? Từ Chấn nguyện ý thử một chút. Một thanh kiếm sắc xuất hiện tại trong tay hắn, sau đó hắn nhanh chóng giết ra. Thân là rèn kiếm phường phương chủ, hắn tự thân tu vi cũng không tầm thường, nếu không căn bản chế tạo không ra cường đại kiếm khí. Thượng vị chân tiên khí tức phát ra, hắn một kiếm đâm ra, kiếm khí thoáng chốc như giang hà trào lên. Bốn phía người thậm chí có thể nghe được giang hà trào lên âm thanh, chỉ là trào lên không phải giang hà chi thủy, mà là kiếm khí. Đối mặt cái này cường hãn một kiếm, Tô Mục ngay cả mí mắt đều không có nhấc. Hắn trực tiếp một kiếm cùng Từ Chấn cường thế va chạm. Một kiếm này không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ là đơn giản nhất xuất kích, liền như là một người phàm phu tục tử thử kiếm. Nhưng một kiếm này tán phát ra lực lượng, lại so Từ Chấn kiếm khí giang hà càng kinh khủng. Từ Chấn kiếm khí giang hà trong nháy mắt liền sụp đổ. Sau đó Từ Chấn liền cả người mang kiếm bay rất ra ngoài. Đáng sợ năng lượng cuốn ngược mà quay về, để Từ Chấn khỏe miệng không khỏi chảy máu. Làm sao có thể? Từ Chấn con ngươi co vào. Chỉ là giờ này khắc này, hắn ngay cả suy nghĩ nhiều thi thời gian đều không có, bởi vì Tô Mục kiếm quang đã lại lần nữa đánh tới. Đáng chết. Từ Chấn cảm giác đến mãnh liệt nguy cơ. Hắn ở sâu trong nội tâm có loại bất an dự cảm, bởi vì hắn xa xa đánh giá thấp Tiêu Thành thực lực. Hắn tự cho là coi như giết không chết đối phương, cũng sẽ không kém đối phương quá nhiều, tối thiểu có thể đem đối phương ngăn chặn. Nhưng chỉ là một chiêu, hắn liền có loại tao nộ cảnh tỉnh cảm giác. Hắn chỉ có thể toàn lực bộc phát, nếm thử ngăn cản Tô Mục công kích. Đồng thời hắn trong miệng không quên gấp giọng nói, "Tiêu Thành, chuyện hôm nay ta nguyện ý nhận lầm bồi tội, ngươi ta ở giữa còn chưa tới ngươi chết ta sống tình trạng." Nhưng Tô Mục kiếm thế không có chút nào dừng lại. Sau một khắc, Từ Chấn tiên thiên chi khí bị xuyên thủng. Xúc địa. Hắn muốn lấy xúc địa thành thốn chi pháp bỏ chạy, nhưng tốc độ nhanh hơn hắn. Tô Mục thần thức nhạy cảm, sách trước nhìn rõ Từ Chấn động tác, lại trước Từ Chấn một bước, đến Từ Chấn muốn đến vị trí. Chờ Từ Chấn xúc địa thành thốn đi vào vạn trượng bên ngoài lúc, hắn vừa vặn liền đâm vào Tô Mục trên thân kiếm. Phúc. Tô Mục chi kiếm xuyên thủng Từ Chấn thân thể. Cho ta thiêu đốt. Từ Chấn quyết định thật nhanh đốt chính mình thân thể. Tê lạc một tiếng, hắn thân thể hóa thành lửa lớn rừng rực. Nguyên thần của hắn thì mượn nhờ cố lực lượng này bỏ chạy. Không gian ngưng kết. Tô Mục trực tiếp thi triển ra không gian chi lực, đem phương này không gian đông kết. Từ Chấn thân thể năng lượng vận chuyển, cùng nguyên thần của hắn đều lâm vào đứng im. Một cái tay duỗi ra, chính là Tô Mục tay, trong nháy mắt liền tóm lấy Từ Chấn nguyên thần. Tiêu Thành, tha ta. Từ Chấn trong mắt tràn ngập sợ hãi, hối hận cùng cầu thần. Nhưng Tô Mục ánh mắt không có nửa điểm ba động. Một luồng sức mạnh thần bí từ Tô Mục trong tay lan truyền ra, lúc này liền đem Từ Chấn nguyên thần cho kéo vào tâm nguyên huyền giới. Bị lôi kéo lúc, Từ Chấn có thể cảm giác được, mình đem địa phương muốn đi, liền là vực sâu vạn trượng. Rơi vào trong đó hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục. Làm sao? Hắn biết do những này, lại không lực phản kháng, chỉ có thể một chút xíu bị kéo đi vào. Mấy giây về sau, Từ Chấn nguyên thần liền triệt để rơi vào tâm nguyên huyền giới. Rơi vào trước một hơi, Từ Chấn còn cảm giác được, có từng đạo khí tức cường đại từ kiếm minh bên trong lướt đi. Đây tuyệt đối là đến từ kiếm minh cứu binh. Có lẽ chỉ cần hắn lại nhiều trèo chống ba cái hô hấp, liền có thể chống đến viện binh đến. Chỉ tiếc, hắn tại Tiêu Thành trước mặt thực sự quá yếu, ngay cả thời gian ngắn như vậy đều không kiên trì được. Khí số 3600 nói, Tô Mục có chút hài lòng, không hổ là thượng vị chân tiên. Kiếm Minh Sơn môn cổng bọn hộ vệ, đem một trận chiến này từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt. Cái này khiến bọn hắn toàn thân đều có loại bị đông cứng cảm giác. Hàn ý từ đuôi xương cụt thẳng nhảy lên đỉnh đầu. Thật là đáng sợ. May mắn chính là, đằng sau đã có Kiếm Minh cao thủ xuất hiện. Tiêu Thành, thật sự chính là ngươi. Lá gan không nhỏ, dám tự chui đầu vào lưới. Ba tên Kiếm Minh cao thủ nhìn thấy Tô Mục sau con mắt đều sáng lên. Bọn hắn đều là Kiếm Minh minh chủ Nhạc Hàn thân truyền đệ tử, chính là cao thủ chân chính. Đừng nói nhảm, mau ra tay cầm na hắn, đừng để hắn chạy. Ở giữa một người nói. Lúc này, ba người đều lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Tô Mục. Theo bọn hắn cái này khẽ động, tu vi của bọn hắn khí tức cũng đều phóng xuất ra. Hai tên trung vị chân tiên cùng một tên thượng vị chân tiên. Bọn hắn tự nhiên thấy được Từ Chấn hạ trạng, nhưng cũng không phải là cực kỳ để ý Từ Chấn lấy rèn đúc làm chủ, vốn cũng không am hiểu chiến đấu. Bọn hắn thì đều là thân kinh bát chiến. Lại bọn hắn là ba người, tự hỏi cầm xuống Tiêu Thành vấn đề không lớn. Nhìn qua đối diện đánh tới ba người, Tô Mục lông mày nhíu lại. Những người này, không thấy được mình đã giết Từ Chấn, còn dám xông lại. Bất quá hắn cũng không hay đi suy nghĩ những người này nghĩ như thế nào. Đã có khí số chủ động đưa tới, hắn đương nhiên vui lòng vui vẻ nhận. Nhìn hắn gặp phải chân tiên tựa hồ càng ngày càng nhiều, nhưng không thể bởi vậy đã cảm thấy thiên hạ khắp nơi đều là chân tiên. Trên thực tế cho dù tại Thanh Tuyền Tinh, chân tiên số lượng cũng không nhiều. Liên lấy Tiên Hoành Thành tới nói, có 200 triệu nhân khẩu, chân tiên tổng số cũng chỉ có 321 người. Tỷ lệ này phi thường thiểu. Mà Tiên Hoành Thành vẫn là Thanh Tuyền Tinh thực lực mạnh thứ hai thành lớn. Như lấy toàn bộ Thanh Tuyền Tinh tính toán, chân tiên tỷ lệ cũng chỉ có Thiên Hoành Thành 1%. Sở dĩ Tô Mục sẽ gặp phải nhiều như vậy chân tiên, chỉ vì hắn tự thân cấp độ ở đây. Đối thủ của hắn cũng biết thực lực của hắn, cho nên chỉ có chân tiên mới dám chủ động tới tìm hắn. Trong khoảnh khắc, ba tên kiếm minh cao thủ đánh tới. Phía trước nhất một người là Nhạc Hàn tứ đệ tử, trung vị chân tiên, trong tay cầm chính là xích diễm bảo kiếm. Hắn trường kiếm mang theo thật dài hỏa diễm, như một đầu hỏa long nhào về phía Tô Mục. Tô Mục mặt không đổi sắc, trường kiếm điểm ra. Trường kiếm của hắn đồng dạng có hỏa diễm tuôn ra, lấy hỏa công lửa. Kinh khủng hỏa diễm chi lực đánh tới, Nhạc Hàn tứ đệ tử thế lửa tại chỗ tan tác. Tê lạc. Cánh tay của hắn đều cảm giác một trận tiêu đốt, cái này khiến hắn bị đau, vô ý thức chết đi trường kiếm trong tay. Kết quả hắn bên người Nhạc Hàn ngũ đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Nhạc Hàn tứ đệ tử một kiếm này cho quẹt làm bị thương cánh tay. Tô Mục nắm lấy cơ hội, trọng điểm nhắm vào Nhạc Hàn ngũ đệ tử. Nhạc Hàn ngũ đệ tử vốn là bị Nhạc Hàn tứ đệ tử công kích làm rối loạn trận cước, đối mặt Tô Mục công kích hoàn toàn không kịp phòng bị. Thế là tê lạc một tiếng, Tô Mục kiếm quang liền vẽ qua Nhạc Hàn ngũ đệ tử cổ. Nhạc Hàn ngũ đệ tử vị này trung vị chân tiên, cũng còn không cùng Tô Mục chính thức giao thủ, liền bị kiếm quang chặt đứt cổ, đầu lâu bay ra ngoài. Ta bị chém đầu rồi. Hắn khó mà tin tưởng. Hắn nhưng là Nhạc Hàn ngũ đệ tử, là Thiên Hoành Thành tiên tiêu, có vô lượng tiền đồ. Kết quả, cũng bởi vì hắn nhất thời hứng khởi, muốn tới đối phó Tiêu Thành thế mà liền dựng vào mạng của mình. Khí số 2100 nói, Tô Mục có chút vui vẻ. Ngũ sư đệ, Kiếm Minh người lại là vô cùng bị phẫn. Kẻ này cứng hãn. Sư tôn, chư vị sư minh sư tỷ, Tiêu Thành ở đây. Nhạc Hàn tứ đệ tử cùng tam đệ tử đồng loạt lui lại, không còn dám cùng Tô Mục giao thủ. Nhưng Tô Mục làm sao có thể để bọn hắn chạy trốn? Bọn hắn lui lại tốc độ rất nhanh, Tô Mục lại nhanh hơn bọn họ. Cơ hội trước mắt, Tô Mục liền đuổi kịp Nhạc Hàn tứ đệ tử. Nhạc Hàn tứ đệ tử thoáng chốc vong hồn đại mạo. Làm càn. Một tia chớp giống như uy nghiêm gầm thét vang lên, chấn động đến bầu trời tầng mây đều cùng rung động theo. Theo thanh âm truyền đến, một đạo kinh khủng thân ảnh cũng theo đó giáng lâm. Làm thân ảnh này từ kiếm minh bên trong sơn môn chạy lướt qua mà ra, phía sau hắn phảng phất đi theo vô cùng vô tận kiếm khí. Chương 453. Huyết tẩy kiếm minh chương 453, huyết tẩy kiếm minh sư tôn. Khi thấy thân ảnh này, Nhạc Hàn tứ đệ tử như gặp cứu tinh, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Sau đó, một đạo kiếm quang liền từ Nhạc Hàn tứ đệ tử trong thân thể xuyên qua. Như Nhạc Hàn tứ đệ tử toàn lực ngăn cản Tô Mục, có lẽ còn có thể ngăn cản cái 2-3 chiêu. Nhưng hắn lại dám phân tâm, coi là sư tôn tới liền có thể xuống mệnh, liền chú định hắn bị miểu sát. Một cái mắt, hắn trái tim bị xuyên thủng. Sau đó nguyên thần của hắn cũng đi theo bị nghiền chết. Hắn chết quá nhanh, ngay cả Tô Mục đều có chút tiếc hận, chưa kịp đem nguyên thần của hắn kéo vào tâm nguyên huyền giới. Khí số 2050 nói, Tô Mục mắt nhìn mình khí số tổng lượng đã đạt tới 63000 nói. Nghiệt chướng, tức giận âm thanh quanh quẩn. Cương đại thân ảnh ầm vang giáng lâm, thình lình liền là kiếm minh minh chủ Nhạc Hàn. Dưới sự phẫn nộ, hắn đã không còn cùng Tô Mục nói nhảm nhiều, trực tiếp một kiếm chém ra. Cực kỳ đáng sợ kiếm uy bộc phát. Kiếm minh minh chủ Nhạc Hàn là cực vị chân tiên, cùng lúc trước Ly Nguyệt Tiên triều hoàng đế Triệu Đông Dương cùng cấp bậc tồn tại. Sau đó, đã nhìn thấy trong hư không xuất hiện 18 đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh lại ẩn chứa bất đồng kiếm pháp, tương đương đồng thời có 18 loại kiếm pháp khác biệt kiếm đánh út về phía Tô Mục. Nhạc Hàn không hổ là kiếm minh minh chủ, kiếm đạo tạo nghệ quả thật kinh khủng tuyệt luân. Tô Mục lại là ánh mắt đạm mạc, loè loẹt. Tại trong mắt người khác, Nhạc Hàn một kiếm này hiện ra chính là cường đại kiếm đạo. Nhưng đối Tô Mục tới nói hoàn toàn là có hoa không quả. Hắn nắm giữ đạo pháp chủng loại càng nhiều, lại xưa nay sẽ không đồng thời thi triển. Đạo lý rất đơn giản, nếu thực lực của ngươi đủ để giết chết một người khác, như vậy sử dụng một thanh kiếm liền đầy đủ. Tương phản, nếu ngươi không có thực lực này, như vậy sử dụng kiếm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dùng kiếm càng nhiều, ngược lại càng phân tán tinh lực. Cho nên số liệu bảng cũng một mực là đem các loại năng lực không ngừng dung hợp làm một, mà không phải đem một môn năng lực không ngừng phân giải. Lúc này, Tô Mục phảng phất nhìn không ra Nhạc Hàn một kiếm này đáng sợ, phút chốc hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Không trung truyền ra âm bạo thanh, kiếm quang hoành không, Tô Mục trực tiếp lọt vào từng tầng kiếm ảnh bên trong. Nhạc Hàn lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn đối Tiêu Thành đã sớm đã làm giải, biết đối phương thích liều mạng, phương pháp chiến đấu thường thường liền là lấy mạng đổi mạng. Theo Nhạc Hàn, đối phương giờ phút này hiển nhiên lại là áp dụng loại này chiến pháp. Không thể không nói, Nhạc Hàn thật là có một ít kiêng kỵ. Hắn cũng không nguyện ý cùng người liều mạng, nhưng Nhạc Hàn đã sớm giải qua Tiêu Thành há lại sẽ không có phòng bị. Hắn ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ bực bội, chỉ thấy kia thập bát trọng kiếm ảnh đột nhiên biến đổi, đông dương tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đạo kiếm mạng ngăn ở Tô Mục trước người. Tô Mục lông mày nhíu lại, cái này Nhạc Hàn ngược lại là có chút thủ đoạn. Nếu như Nhạc Hàn đối thủ thực lực không bằng Nhạc Hàn, hoặc là thực lực cùng Nhạc Hàn không sai biệt lắm, khẳng định sẽ bị bảo vệ tốt. Chi tiết, Tô Mục kiếm thế không thay đổi, vẫn là ban sơ một kiếm kia. Qua trong giây lát, Tô Mục chi kiếm liền cùng Nhạc Hàn kiếm mạc gặp nhau. Mới đầu Nhạc Hàn còn sắc mặt hí ngược, nhưng sau một khắc hắn liền quá sợ hãi. Tê lạc, chỉ là chớp mắt, Nhạc Hàn kiếm mạc liền bị xuyên thấu. Không có khả năng. Nhạc Hàn khó mà tin tưởng. Thời khắc nguy cấp, hắn chỉ tới kịp bằng vào bản thân lóe lên. Nhưng cánh tay trái của hắn vẫn là huyết quang phun ra. Cánh tay trái của hắn bị Tô Mục kiếm khí chặt đứt. Mà Tô Mục thế công cũng không dừng lại. Ca ca ca. Tô Mục liên tục xuất kiếm. Nhạc Hàn trên thân từng cái yếu hại rất nhanh đều bị xuyên thấu. Giờ khắc này, Nhạc Hàn vị này kiếm minh minh chủ, nội tâm kìm lòng không được đã tuôn ra mãnh liệt sợ hãi. Hắn nhớ kỹ mình lần trước có loại cảm giác này, vẫn là tại thành tiên trước đó. Khi đó hắn vẫn là độ kiếp cường giả, lại gặp một vị tiên nhân đại địch. Lần kia hắn may mắn trốn vào một cổ lão tiên dấu vết đào thoát. Nhưng lần này, kiếm minh phụ cận không có tiên dấu vết. Không, ta sẽ không chết. Nhạc Hàn có chịu cam tâm liền dạng này tử vong. Làm kiếm minh minh chủ, hắn tự nhiên không có khả năng không có át chủ bài. Sau một khắc, mi tâm của hắn vỡ ra. Một thanh bỏ túi tiểu kiếm từ hắn trong mi tâm bay ra, kinh khủng đến cực điểm khí tức phát ra. Cái này bỏ túi tiểu kiếm đúng là hắn lúc trước từ kia cổ lão tiên dấu vết bên trong đoạt được. Hắn cũng chính là bằng vào tiểu kiếm này mới có thể trở thành bây giờ kiếm minh minh chủ. Bằng không mà nói, hắn đều chưa hẳn có thể thành tiên, hoặc là cho dù thành tiên cũng chỉ là phổ thông chân tiên. Thiên tiên linh bảo. Tô Mục đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới Nhạc Hàn trên thân sẽ có tiên tiên linh bảo. Phải biết, liền ngay cả tuyệt đại đa số điệu tiên chính là đến tiên tiên đô không có tiên tiên linh bảo. Nếu như là điệu tiên nắm giữ một kiện tiên tiên linh bảo, đôi kia Tô Mục tới nói cũng sẽ tạo thành to lớn phiền phức. đáng tiếc Nhạc Hàn chỉ là cực vị chân tiên. Ông bỏ túi tiểu kiếm đánh út về phía Tô Mục. Tô Mục cảm giác được một trận thần thức nói nói. Nguyên lai cái này bỏ túi tiểu kiếm nhằm vào chính là nguyên thần. Nhưng cái này bỏ túi tiểu kiếm cũng chỉ có thể để Tô Mục thần thức cảm giác được nói nói, không cách nào tổn thương đến Tô Mục thần tinh. Không phải bỏ túi tiểu kiếm uy lực không được, là thôi phát nó Nhạc Hàn thực lực còn có chút kém. Đương nhiên, như bị cái này bỏ túi tiểu kiếm lực lượng nhằm vào quá lâu, Tô Mục thần tinh đồng dạng xảy ra vấn đề. Rốt cuộc tiên tiên linh bảo tự mang lực sát thương, cho nên Tô Mục quyết định lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Nhạc Hàn. Nhạc Hàn vận dụng tiên tiên linh bảo, kết quả lại là gia tốc tử vong của hắn tiến trình. Tô Mục từ đi vào cái này thành tuyển tinh đến nay, lần thứ nhất toàn lực bạo phát lực lượng. Tiên tiên đạo lực nổ tung, như hồng thủy tràn vào thiên viêm kiếm bên trong. Sau đó, một đạo cực kỳ khủng bố vạn trượng hỏa long xuất hiện, oanh liền nhào về phía Nhạc Hàn, đem cái sau thân hình hoàn toàn bao phủ. "Tha mạng, ta nguyện ý cầu xin tha thứ." Nhạc Hàn sợ hãi nói. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết mình trêu chọc không đắc tội nổi tồn tại. Tiếp lấy Nhạc Hàn thân thể, liền hóa thành vô số mảnh vỡ. Nguyên thần của hắn cũng bị tốn nhập tâm nguyên huyền giới. Tâm nguyên huyền giới bên trong thiên ma lại lần nữa ăn non nê. Khí số 5300 nói, tổng khí số 68300. "Minh chủ, không có khả năng, sư phụ." Từng đạo phẫn nộ cùng thanh âm hoảng sợ từ bốn phía truyền đến. Tất cả kiếm minh tu sĩ đều như là tao ngộ sấm sét giữa trời quang, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đây chính là minh chủ của bọn hắn, cực vị chân tiên đại năng. Kết quả loại tồn tại này, thế mà cũng bị tiêu thành giết. Cũng đúng lúc này, Tô Mục trực tiếp nhào vào kiếm minh chúng tu sĩ trong đám người. Đại khai sát giới. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Những này kiếm minh tu sĩ, ngày thường hưởng thụ kiếm minh mang tới vinh quang cùng chỗ tốt. Như vậy làm kiếm minh đối Tô Mục phát ra lệnh truy nã thời điểm, mỗi một cái kiếm minh tu sĩ liền đều muốn gánh chịu trách nhiệm. Giết giết giết. Kiếm minh các tu sĩ như là dê con giống như bị thành đàn giết. "Nhanh, kết trận." Một thanh âm vang lên. Kẻ nói chuyện là một tên thượng vị chân tiên. Đây là kiếm minh đại sư mình, cũng là Nhạc Hàn đại đệ tử. Trong tên kiếm minh đệ tử hợp thành hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái to lớn sát trận. Trong hư không, xuất hiện một trương kiếm võng, đối Tô Mục bao phủ mà đến. Nhìn qua kiếm này lưới, Tô Mục trong ánh mắt không có chút rung động nào. Hắn trực tiếp bạo trùng mà lên, một quyền đánh phía trên không kiếm võng. Kiếm này lưới hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Cho dù Tô Mục quyền kình đều bị ngăn trở. Ngăn trở hắn, có hy vọng. Kiếm minh các đệ tử đều rất là phấn chấn. Nhưng bọn hắn không để ý đến, Tô Mục dùng chính là quyền, không phải kiếm. Tô Mục kiếm trong tay phút chốc bay ra, ngự kiếm chi pháp. Sau đó thiên viêm kiếm liền đối Nhạc Hàn đại đệ tử bắn giết mà đi. Nhạc Hàn đại đệ tử ngay tại khống chế kiếm võng, đã mất càng dư thừa hơn lực ngăn cản ngoại lai công kích. Nhất là kiếm võng chặn Tô Mục quyền kình, nhưng Tô Mục quyền kình cũng đối kiếm võng tạo thành kiềm chế. Thiên viêm kiếm thoáng chốc liền từ kiếm vòng khe hở bên trong xuyên thấu mà ra. Phúc. Nhạc Hàn đại đệ tử thân thể bị xuyên thủng, thân thể của hắn một trận lảo đảo. Sau đó kiếm vòng liền xuất hiện sơ hở, kịch liệt đung đưa. Sau một khắc, kiếm vòng liền ngăn không được Tô Mục quyền kình, ầm vang sụp đổ. Trong tên tổ kiến kiếm vòng kiếm minh đệ tử toàn bộ tao ngộ phản vệ. Tô Mục trực tiếp hổ gặp bầy dê, hướng phía dưới đánh tới. Không, xuất sinh, tha ta một mạng. Các loại sợ hãi, giận mắng cùng tiếng cầu xin tha thứ hỗn tạp cùng một chỗ. Loại tình huống này đại khái kéo dài một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, to như vậy cái kiếm minh, một cách lạ kỳ lâm vào yên tĩnh. Khí số 100, khí số 200, khí số 1000. Trong quá trình này, Tô Mục khí số không ngừng gia tăng. Ông, giết chóc đình chỉ. Toàn bộ kiếm minh đã bị Tô Mục huyết tẩy. Thu hoạch được khí số tổng lượng 76000 nói. Kiếm minh không hổ là thiên hoành thành chính là đến thanh tuyển tinh đỉnh tiêm thế lực lớn, trực tiếp cho Tô Mục cung cấp khổng lồ như thế khí số. Tô Mục tổng khí số đạt tới 144300 nói. Sau đó, Tô Mục đối mặt đất đưa tay. Ông, một thanh bỏ túi tiểu kiếm bay vào trong tay hắn, chính là Nhạc Hàn tiên tiên linh bảo chi kiếm. Trên thân kiếm khắc lấy Chu Thần hai chữ. Chu Thần kiếm. Tô Mục không chần chờ chút nào, trực tiếp vận chuyển thiên luyện pháp, đem thiên viêm kiếm luyện chết, lại là 2300 đạo khí đếm tới tay. Về sau bội kiếm của hắn, liền là Chu Thần kiếm. Cũng không lâu lắm, tại kiếm minh hải tâm, Tô Mục quả nhiên thấy được thôn vệ tinh ngạc. Thôn vệ tinh ngạc vô cùng kích động. Trong mắt của nó không có sợ hãi, nhưng cũng không phải là nó không sợ chết, mà là nó tin chắc tôn chủ sẽ cứu nó. Tô Mục đưa nó trên người ô kim liên lưới chà phá, sau đó đối với nó nói, tránh tốt đi một chút, đừng lại chạy loạn. Thôn vệ tinh ngạc thành thật thật trở về tinh không. Tô Mục thì ly khai kiếm minh, một lần nữa bay hướng Vương thị trang viên. Kiếm minh bên ngoài đã có rất nhiều người hội tụ, hiển nhiên phát giác được kiếm minh nội bộ dị thường. Từng đợt tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Tô Mục căn bản không để ý, thân hình không có chút nào dừng lại. Chương 454. Lại vào Vương thị trang viên chương 454, lại vào Vương thị trang viên Vương thị trang viên. Nơi này trở nên càng thêm náo nhiệt. Thiên hoành thành bên trong đại nhân vật, cơ hồ đều đã hội tụ ở đây. Chỉ là mọi người cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay thế mà không thấy được kiếm minh người. Theo lý thuyết, kiếm minh cùng vương gia quan hệ phi thường thân mật, hôm nay kiếm minh minh chủ Nhạc Hàn đều hẳn là đến. Kết quả cho đến bây giờ, đừng nói Nhạc Hàn, mọi người ngay cả kiếm minh người cũng không thấy. Có lẽ Nhạc minh chủ là bị chuyện gì cho chậm trễ. Mọi người thầm nghĩ, mà nguyên nhân chính là nhiều người dẫn đến Tô Mục đi vào Vương thị trang viên thời điểm, thế mà không có bị người chú ý tới. Giờ phút này, Tô Mục đều không có mang mũ rộng đành, trực tiếp cất bước tại biển người bên trong. Bất quá Tô Mục cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Ý khắc niệm liếc nhìn một phía, lập tức liền thấy, cái này Vương thị trang viên phòng bị nhìn tựa hồ cực kỳ thư giãn, trên thực tế phi thường nghiêm nghiêm. Từng người cường đại tu sĩ hôn tạp tại tân khách ở giữa. Rất rõ ràng, chỉ cần hắn dám bại lộ, lập tức liền sẽ tao ngộ cường lực đả kích. Tô Mục ánh mắt không có biến hóa chút nào, bước chân cũng không có chút nào dừng lại. Hắn nói muốn diệt tuyệt Thanh Tuyền Vương gia, vậy sẽ phải diệt tuyệt Thanh Tuyền Vương gia. Rốt cuộc đây là Vương gia tự chọn. Trong bất chi bất giác, Tô Mục liền đi tới linh đường bên ngoài. Hội tụ tại trong linh đường đều là Thiên Hoành Thành bên trong chân chính đại nhân vật. Trong linh đường, Thiên Hoành Thành thành chủ Cao Hoa cũng tại. Chỉ là giờ phút này, vị thành chủ này tựa hồ thu được tin tức gì, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. "Thành chủ đại nhân, ngài thế nào?" Bên cạnh có Cao Hoa Tâm Phúc nói. Cao Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, Nhạc Hàn chết rồi. "Cái gì?" Tâm Phúc giật nảy cả mình. "Đi, đi tìm Vương tộc trưởng." Cao Hoa rất nhanh liền tìm tới Vương Đạo Hành. "Cao thành chủ, ngươi như vậy vội vã tới tìm ta, chẳng lẽ lại là xuất sinh kia đền tội rồi?" Vương Đạo Hành tràn ngập mong đợi nói. Cao Hoa lại là trầm mặt lắc đầu. "Vương tộc trưởng, sự tình chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiêu Thành không chỉ có không đền tội, còn làm ra một cái càng gan to bằng trời sự tình. Còn có thể có cái gì càng gan to bằng trời sự tình?" Vương Đạo Hành bất mãn nói. "Cao thành chủ, ngươi không muốn nói chuyện giật gân, xuất sinh này đầu tiên là giết phu nhân ta cùng Thiên Cơ các thiếu chủ, sau đó lại giết Hoắc thống lĩnh. Còn có chuyện gì có thể so sánh những này ác liệt hơn?" "Nhạc Hàn chết rồi." Cao Hoa một câu, liền để Vương Đạo Hành con ngươi mãnh liệt co bảo. "La Thất Thanh, làm sao có thể? Đánh giết Hoắc thống lĩnh về sau, Tiêu Thành ly khai Vương thị trang viên, chúng ta đều cho là hắn là sợ hãi chạy trốn, trên thực tế hắn là đi kiếm minh." Cao Hoa nói, sau đó bao quát Nhạc Hàn ở bên trong, toàn bộ kiếm minh đều bị hắn huyết tẩy. "Vương tộc trưởng, ta biết cái này để người ta cực kỳ khó mà tin tưởng, nhưng không cần hoài nghi, đây chính là sự thật." Cho dù Cao Hoa nói như vậy, Vương Đạo Hành vẫn cảm thấy không thể tin được. "Nhạc Hàn, đây chính là cực vị chân tiên, mà lại kiếm minh nội bộ cũng là cao thủ nhiều như mây. Kết quả Nhạc Hàn bị giết, kiếm minh cũng bị huyết tẩy. Cao thành chủ, ngươi biết lời của ngươi nói nếu là thật, kia khủng bố đến mức nào sao?" Vương Đạo Hành nói. "Ta so ngươi rõ ràng hơn." Cao Hoa nói, "Chuyện này hẳn là còn có cái khác kỳ quặc ở trong đó, nhưng kiếm minh đã bị huyết tẩy, nội tình cụ thể chúng ta đã vô pháp biết rõ. Dựa theo suy đoán của ta, hẳn là kiếm minh nội bộ bản thân liền xảy ra vấn đề, sau đó bị Tiêu Thành bắt lấy cơ hội. Trước đây không lâu, ta liền nghe nói, kiếm minh giống như bắt một con tinh không cự thú." "Chuyện này ta biết." Vương Đạo Hành nói, "Nhạc Hàn còn nói cho ta, chuẩn bị đem cái này tinh không cự thú đưa đến Vương gia trang vừa đến, để các tân khách cùng một chỗ hưởng dụng tinh không cự thú mỹ vị." Như thế nhìn đến, vấn đề nằm ở chỗ cái này tinh không cự thú bên trên. Cao Hoa nói, "Có lẽ cái này tinh không cự thú so Nhạc Hàn nghĩ mạnh hơn, cùng cái này tinh không cự thú chém giết thời điểm, kiếm minh đã cùng nó lưỡng bại câu thương. Mà Tiêu Thành không biết từ nơi nào đạt được tin tức này, thế là mới quả quyết ly khai Vương gia, đi kiếm minh." Phen này phân tích, để cho hai người thần sắc cũng hơi dừng một chút. Nếu như kiếm minh là đã cùng tinh không cự thú lưỡng bại câu thương, sau đó Tiêu Thành nhận được cái tiện nghi, vậy bọn hắn cảm thấy tình huống còn không có bết bát như vậy. Bằng không, như Tiêu Thành là lấy sức một mình, chu diệt trạng thái đỉnh phong kiếm minh, kia không khỏi thật đáng sợ. Đương nhiên, cho dù là dạng này, Tiêu Thành ý nguyên không thể khinh thường. Cái này Tiêu Thành, quả thực liền là ác ôn. Vương Đạo Hành nắm chặt nắm đấm nói. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút hận đã chết đi Vương Tranh Vanh. Bởi vì cái này mọi chuyện, đều là Vương Tranh Vanh náo ra tới. Mà cho đến nay, bởi vì Vương Tranh Vanh náo ra tới sự tình, Thiên Hoành Thành nhận lấy bao lớn xung kích. Đầu tiên là đen ngạc giúp hủy diệt. Sau đó Vương gia trang vườn cũng bị Tiêu Thành huyết tẩy một lần. Lại nói tiếp là Hoắc Triệu Vân, cùng bây giờ Kiếm Minh, đây quả thực là một trận kết nạn. Tiêu Thành, tuyệt đối không phải Tiêu Thành. Cao Hoa cái này cũng đã kịp phản ứng, dù là lại yêu nghiệt thiên tài, cũng không có khả năng tại 20 tuổi liền có được thực lực như vậy. Vương Đạo Hành đồng dạng nhớ tới cái gì, nói, trước đó kia ác ôn đánh giết Vương Tranh Vanh thời điểm, căn cứ may mắn còn sống sót hạ nhân phản ứng, tựa hồ Vương Tranh Vanh nói qua cái gì, ngươi là cái kia phủ du thế giới người. Nhìn đến suy đoán của chúng ta không sai, hiện tại Tiêu Thành không phải Tiêu Thành, mà là một cái đến từ cái gì khác thế giới tu sĩ. Cao Hoa nói, cái này rất có thể liền là một cái ma đầu, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận, rốt cuộc hôm nay khách khứa như mây, nếu để ma đầu kia tại đây đại khai sát giới, kia hậu quả khó mà lường được. Cao thành chủ, vậy chúng ta cần tận tụy hợp tác. Vương Đạo Hành nói, hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn đem ma đầu kia đánh giết, nếu không. Nói được nửa câu, hắn liền thấy có một đạo thân ảnh quen thuộc từ linh đường bên ngoài đi tới. Cao Hoa phản ứng nhanh hơn hắn, đã phát ra quát chói tai, người nào? Đứng lại cho ta. Thân ảnh kia nghe được lời nói của hắn sau không những không dừng lại, ngược lại đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Là ngươi? Cao Hoa mãnh kịp phản ứng. Ma đầu. Một bên khác Vương Đạo Hành cũng là vô cùng kinh sợ. Ma đầu kia, thật không kiêng nể gì cả, lại giết tới linh đường đến. Thế giới này, vĩnh viễn so với người nghĩ muốn ly kỳ. Tại người bình thường nhìn đến, chân tiên nhất định cao cao tại thượng, tính toán không bỏ sót. Liền như là có chút người làm ăn nhỏ, thường thường cảm thấy những cái kia cấp cao thương chiến, là lục đục với nhau, là bày mưu nghĩ kế, là không đánh mà thắng, là nội ứng ngoại hợp. Nhưng chân thực cấp cao thương chiến, là trộn con dấu, là bỏng chết người đối diện cây phát tài, là song phương đầu lĩnh ước chiến lồng đấu. Mà tu sĩ thế giới cũng giống vậy. Phổ thông tiểu tu sĩ, luôn cảm thấy chân tiên có cao quý cỡ nào. Trên thực tế, chân tiên thế giới cũng liền chỉ là gánh hát rong. Điểm ấy tại Tô Mục đánh giết những cái kia chân tiên thời điểm liền biết. Chân tiên đứng trước tử vong thời điểm, đồng dạng sẽ buồn gạo, sẽ sợ hãi, sẽ cầu xin tha thứ. Lại tỉ như giờ phút này, Tô Mục liền nhẹ nhàng như vậy, đi tới Vương thị trang viên trong linh đường. Các ngươi muốn giết ta? Ta tới. Nói chuyện thời điểm, Tô Mục lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiếp cận Cao Hoa. Tại Cao Hoa cảm giác bên trong, giờ phút này Tô Mục trên người có cực kỳ khủng bố sát khí. Kia cuồn cuộn sát khí phảng phất tại Tô Mục sau lưng, tạo thành từng tôn đáng sợ hung thú, đều tại đối hắn gào thét gào thét. Coi trời bằng vung. Cao Hoa tức giận. Ma đầu kia, hoàn toàn là đem bọn hắn những đại nhân vật này coi là không có gì. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn như là mặt trời lò luyện, hạo đáng tiên thiên chi khí phun trào, hóa thành cực kỳ đáng sợ năng lượng. Sau đó hắn liền năm ngón tay đột nhiên cầm ra. Hắn lựa chọn tay bắt mà không phải quyền oanh, hiển nhiên vẫn là lo lắng sẽ thương tổn đến trong linh đường những người khác, cũng lo lắng sẽ phá hư linh đường. Nhưng đây không thể nghi ngờ là hắn sai lầm lớn nhất. Cao Hoa một chảo này không thể coi thường, chính là hắn danh chấn thiên hạ thần thông đại nhật kim ô tay. Nhưng mà, luận đối kim ô hiểu rõ, có ai có thể so sánh được Tô Mục? Rốt cuộc Tô Mục dưới trướng, liền có một con thật kim ô, cho nên Cao Hoa một chảo này đối Tô Mục tới nói, căn bản cũng không có bí mật. Chỉ thấy không tránh không né, đồng dạng một tay nô ra. Lúc sắp đến gần Cao Hoa bàn tay thời điểm, Tô Mục giữa năm ngón tay lực lượng chấn động, cái kia đáng sợ lực chấn động, trực tiếp đem Cao Hoa bàn tay cực kỳ chấn động đến run lên. Làm sao có thể? Cao Hoa không khỏi mắt trợn tròn, nghĩ mãi mà không rõ thần thông của mình, tại sao lại bị người nhẹ nhàng như vậy phá giải? Mà này lại công phu, Tô Mục đã trái lại chụp vào Cao Hoa. Cao Hoa không kịp suy nghĩ nhiều thì, vội vàng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng Tô Mục một chảo này chỉ là nguy trang, chân chính sát chiêu còn tại trong bóng tối. Chỉ thấy hắn năm ngón tay ở giữa ánh sáng lóe lên, một thanh bỏ túi tiểu kiếm phút chốc bắn ra. Đó chính là Tiên Thiên Linh Bảo Chu Thần Kiếm. Cao Hoa dùng mình, hắn muốn tránh né, lại phát hiện căn bản không kịp. Một kiếm này quá đột ngột, tăng thêm hắn đại nhật kim ô tay vừa bị phá, thoáng qua ở giữa đã mất dành thi triển cái khắc thần thông. Thế là sau một khắc, Cao Hoa liền cảm giác ngực trái đau đớn một hồi. Bỏ túi tiểu kiếm xuyên thấu hắn thân thể, từ hắn phía sau lưng bay ra. Cao Hoa ngực trái, một cái lỗ thủng đã thình lình có thể thấy được. Thoáng chốc Cao Hoa liền cảm nhận được cực hạn sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng kích phát tiềm lực của hắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí điên cuồng bộc phát. Cái này khiến hắn rốt cục thoát khỏi Chu Thần Kiếm quá chặt, phút chốc tiềm lực ra trăm trượng. Thành chủ đại nhân. Giờ khắc này, những người khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Nhanh, vây giết hắn. Cao Hoa cả giận nói. Sống sót sau hai nạn hắn, đối Tô Mục đã là hận thấu xương. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm hắn, đã có ngàn năm không có cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Nhưng vừa rồi, hắn lại kém chút liền chết. Cao Hoa vừa nói, thoáng chốc liền có lần lượt từng thân ảnh từ bốn phía bay ra. Đây đều là tiềm ẩn tại tân khách bên trong cao thủ, là Cao Hoa cùng Vương Đạo Hành sách trước chôn xuống quân cờ. Những người này trong nháy mắt đều thẳng hướng Tô Mục, muốn lập xuống đại công. Tô Mục ánh mắt đạm mạc. Đột kích người tuy nhiều, với hắn mà nói lại chỉ là một đám người ô hợp. Đám ô hợp có thể thành tựu gì? Tô Mục không nhìn thẳng những người này. Tốc độ của hắn nhanh bực nào, bốn phía đánh tới người ngay cả thân ảnh của hắn đều đuổi không kịp. Tô Mục tiếp tục hướng phía Cao Hoa đánh tới. Bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này hắn nên cũng biết. Giết Cao Hoa cái này thành chủ, ở đây tu sĩ khác liền thành con ruồi không đầu, đến lúc đó mới tốt đối phó. Tên điên. Cao Hoa vô cùng phẫn nộ, đồng thời lộ ra sợ hãi. Mà Tô Mục thân hình đã ở không trung vẽ qua một đạo tàn ảnh. Tốc độ kia quá nhanh, tu sĩ tầm thường đều bắt giữ không đến thân hình của hắn. Đương nhiên, Cao Hoa là cực vị chân tiên, hắn có thể bắt được Tô Mục thân hình, nhưng cái này vô dụng. Hắn đã nhận ra Tô Mục kiếm trong tay là Nhạc Hàn Chu Thần Kiếm. Ma đầu kia bản thân thực lực liền đáng sợ, lại thêm Chu Thần Kiếm, cái này khiến hắn làm sao cản. Chương 455. Tương đạo khí số chương 455, tương đạo khí số hối hận. Không cam lòng, Cao Hoa cảm xúc cùng lúc trước bị Tô Mục đẩy vào tuyệt cảnh người không có gì khác biệt. Biết rõ đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy nhận lấy cái chết. Hắn nghĩ tới phản kích chi pháp. Ma đầu kia có thể hoành hành đến nay, chủ yếu dựa vào liền là loại kia không muốn mạng đấu pháp. Những người khác yêu quý tính mệnh, liền bị ma đầu đạt được. Nhưng bây giờ, bản thân hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, còn yêu quý cái gì tính mệnh? Nói không chừng hắn triệt để không để ý sinh tử, còn có thể cầu sống trong chỗ chết. Lúc này Cao Hoa trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn không quan tâm Tô Mục công kích, đột nhiên toàn lực bộc phát, đón Chu Thần Kiếm hướng Tô Mục đánh tới. Một thanh phi đao bắn về phía Tô Mục. Nhìn Cao Hoa điệu bộ này, rõ ràng chính là muốn cùng Tô Mục lấy mạng đổi mạng. Kết quả cũng không như Cao Hoa tưởng tượng bên trong như thế phát triển. Đối mặt Cao Hoa không công kích liều mạng, Tô Mục không có chút nào lui bước chi ý. Ma đầu kia thật không sợ chết. Giờ khắc này, Cao Hoa trong đầu kìm lòng không được toát ra như thế cái ý niệm. Nào, Chu Thần Kiếm xuyên thủng Cao Hoa đầu lâu. Cùng thời khắc đó, Cao Hoa phi đao bắn giết đến Tô Mục trước người. Bởi vì Tô Mục không có né tránh, cũng chưa có trở về phòng, dẫn đến hắn đã tới không kịp ngăn cản cái này phi đao. Phi đao lúc này liền xạ kích tại Tô Mục tim. Tê lạc. Tô Mục quần áo xé rách, có máu tươi thẩm thấu ra. Ở những người khác nhìn đến, Tô Mục nhất định đã bị xuyên thủng trái tim. Nhưng trên thực tế, phi đao chỉ thâm nhập hắn da thịt bên trong một tấc da mặt, còn không có chạm đến hắn trái tim. Rốt cuộc trái tim khoảng cách người da, khoảng cách bình thường đều là một tấc nữa. Rất rõ ràng, đây là Tô Mục cường hãn thể phách tại phát huy. Tiên Tiên Đạo Thai cùng Nguyên Thủy Kim Thân hai tầng được ra, để Tô Mục cường độ thân thể đã sánh vai thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Cách đó không xa, làm Cao Hoa đầu lâu bị xuyên thủng, Vương Đạo Hành chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bởi vì ma đầu kia có thể giết Cao Hoa, liền mang ý nghĩa đối phương cũng có thể giết hắn. Vạn hạnh, hắn rất nhanh liền phát hiện ma đầu kia trái tim cũng bị Cao Hoa trước khi chết phản công bắn thủng. Thương thế này cứ việc không giết chết ma đầu kia, nhưng cũng tuyệt đối đả thương nặng cái sau. Nhanh, ma đầu kia đã bị trọng thương, nhanh nắm lấy cơ hội giết hắn. Vương Đạo Hành lúc này hô to. Bốn phía những người khác đống nhiên kịp phản ứng, ý thức được đây là một cái lập đại công tuyệt hảo cơ hội. Ma đầu kia, cơ hồ đem Thiên Hoành Thành làm cho lật trời, giết nhiều vị đại nhân vật. Cái này đoán chừng đều là Thiên Hoành Thành chính là đến Thanh Tuyển Tinh, từ trước tới nay tối cùng hung cực các ma đầu. Nếu có thể giết chết ma đầu kia, cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đầy trời công lao. Ma đầu, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đáng chết ma đầu, dám giết ta Thiên Hoành Thành thành chủ. Giết hắn. Lần lượt từng thân ảnh hoặc phẫn nộ, hoặc kích động, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Tô Mục. Vương Đạo Hành lui lại bước chân dừng lại, con mắt dần dần sáng tỏ. Ma đầu kia cường đại hơn nữa lại như thế nào? Đối mặt nhiều người như vậy, lại bản thân bị thương, hắn không tin đối phương có thể ngăn cản. Lúc này, Vương Đạo Hành quyết định thêm một buổi lửa, chư vị khách quý, hôm nay vốn là ta Vương gia tang lễ, không ngờ ma đầu kia càng như thế cùng hung cực ác, tại ta Vương gia tang lễ trên giết chết cao thành chủ. Ta ở đây tuyên bố, vô luận là ai, chỉ cần có thể giết chết này ma đầu, về sau chính là ta Vương gia chí tôn khách khanh, hắn cũng trở thành Thiên Hoành Thành lớn nhất anh hùng, sẽ đạt được Vương gia cùng Thiên Hoành Thành ngàn năm cung phụng, tương lai ngàn năm tu hành tư nguyên không cần lại phát sầu. Nếu là kích thương này ma đầu, đó cũng là ta Vương gia tôn quý khách khanh, sẽ đạt được Vương gia cùng Thiên Hoành Thành trăm năm cung phụng. Lời này vừa ra, đừng nói phổ thông tu sĩ, liền ngay cả ở đây các đại nhân vật đều ngồi không yên. Chu sát ma đầu, ta bác dù tông việc nghĩa chẳng tử. Ta bạn đều thương hội nguyện ý là chu sát ma đầu, cống hiến mình lực lượng. Giết giết giết, ma đầu kia chắc chắn chết tại ta Dương Cương trong tay. Vô luận là Bạch Đạo vẫn là Hắc Đạo những cao thủ, đều tim đập thình thịch. Trong đó Dương Cương, liền là Thiên Hoành Thành ngày xưa truy nã cho phạm, nhưng nghe đến Vương Đạo Hành điều kiện sau cũng hiện thân. Mà giờ khắc này còn không người đối phó Dương Cương, tất cả mọi người khí cơ đều khóa chặt Tô Mục. Vương Đạo Hành nhẹ nhàng thở ra, đồng thời băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Mục, ma đầu, bản tọa ngược lại muốn xem, đối mặt cục diện như vậy, ngươi còn thế nào hóa giải? Điên cuồng. Giờ này khắc này, trong linh đường tràng cảnh có thể xưng điên cuồng. Tất cả tân khách đều giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Tô Mục. Sau đó càng nhiều thân ảnh phóng tới Tô Mục. Loại này tràng cảnh để bốn phía một vài đại nhân vật đều cảm giác tê cả da đầu. Mà Tô Mục ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh lùng. Bốn phương tám hướng đánh tới lần lượt từng thân ảnh, trong mắt hắn cũng chỉ là từng đạo khí số. E ngại, chủ động đưa lên khí số, hắn lại làm sao lại e ngại? Nội tâm của hắn đối với cái này chỉ có chờ mong cùng hài lòng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, giết. Chỉ có một chữ, đó chính là giết. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn khác. Tô Mục trực tiếp cùng bốn phương tám hướng gọi tới các tu sĩ, cưỡng ép chém giết. Hắn mưu hắn rất nhanh thể hiện ra đến. Lần lượt từng thân ảnh tiếp cận Tô Mục, sau đó hoặc là bay rất ra ngoài, hoặc là liền ngã tại Tô Mục bên người. Tô Mục dưới chân máu tươi càng lúc càng nồng nặc. Ma đầu, chết. Ta Bác Du Ba Đao hôm nay tất giết ngươi. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong đám người thoát ra, cùng nhau thẳng hướng Tô Mục. Cái này ba đạo thân ảnh không giống bình thường. Bọn hắn là Bác Du Tông ba tên trưởng lão, ba huynh đệ, cũng là ba tên chân tiên. Nguyên nhân chính là bọn hắn là ba huynh đệ, cho nên bọn hắn phối hợp cực kỳ mật thiết, ba người như là một người. Bọn hắn vẫn luôn là Bác Du Tông át chủ bài sát chiêu. Mà bây giờ, ba người đồng thời thẳng hướng Tô Mục. Ba người liên hợp phía dưới, bạo phát đi ra lực sát thương cực kỳ khủng bố, đủ để uy hiếp được cực vị chân tiên. Đương nhiên, cũng chỉ là uy hiếp được cực vị chân tiên, không có khả năng thật đánh giết cực vị chân tiên. Như Tiêu Thành ở vào trạng thái đỉnh phong, bọn hắn khẳng định không dám đối Tiêu Thành ra tay, nhưng cái sau đã bị trọng thương, bọn hắn lại có sợ gì? Nhưng Tô Mục nhanh hơn bọn họ. Phía trước nhất Lao Tam tay cầm bảo kiếm, đã đi tới Tô Mục trước người, muốn vung đao chém về phía Tô Mục đầu lâu. Kết quả hắn đao còn không có vung ra, một đạo kiếm quang liền từ bên hông hắn lướt qua. Tê lạc, máu tươi phun ra, Lão Tam thân thể trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. A! Lão Tam phát ra tiếng kêu thảm. Tô Mục thân hình cũng không dừng lại, đã vượt qua Lão Tam, giết tới Lão Nhị trước người. Ba người này sát trận rất lợi hại, nhưng Tô Mục quá nhanh, bọn hắn sát trận căn bản không phát huy ra được, đối Tô Mục tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không tốt. Lão Nhị không kịp làm cái khác cử động, chỉ có thể ra sức vung kiếm. Du quang kiếm pháp. Hắn kiếm uy phi phàm. Một kiếm chém ra, có một chút ánh sáng tràn ra. Cái này mỗi một cây tia sáng, đều có cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Nhưng những ngày tia sáng cùng Tô Mục kiếm quang vừa chạm vào đụng, trong nháy mắt liền toàn bộ đứt gãy. Giờ khắc này Lão Nhị liền sắc mặt tuyệt vọng, ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch đã vượt xa khỏi bọn hắn đến cấp độ. Bọn hắn cùng đối phương căn bản không phải một cấp bậc đối thủ. Sau đó hắn liền cảm giác cổ tay tê dần, cầm kiếm bàn tay thoát ly cổ tay bay ra. Hắn muốn về sau bỏ chạy, Tô Mục đã một cước đá vào chính hắn trên thân kiếm. Phốc phốc. Sau đó Lão Nhị liền bị chính hắn kiếm động xuyên cổ. Lão đại cái này đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể muốn rút lui. Nhưng Tô Mục giải quyết Lão Tam cùng Lão Nhị, kỳ thật liền tiêu hai cái hô hấp công phu. Chờ Lão Nhị kịp phản ứng thời điểm đồng dạng chậm. Hắn vừa muốn chạy, Tô Mục đã đi tới trước người hắn, một quyền đánh vào trên đầu hắn. Giang giác. Lão đại đỉnh đầu bị đánh nứt ra, đầu trực tiếp bị đánh vào trong thân thể. Đơn thuần thương thế này trạng thái, không thể nghi ngờ là Lão đại thảm nhất. Ba người này nguyên thần cũng đều bị Tô Mục tốn nhập tâm nguyên huyền giới, căn bản không được đào thoát. Cái này, bốn phía cuồng nhiệt đám người, nguyên bản cuồng nhiệt cảm xúc thoáng chốc như bị nước lạnh đổ vào. Không ít người đều tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá bộ phận này người chỉ là số ít. Cây bên này biển người phun trào, hoàn cảnh ồn ào, rất nhiều người đều không sao cả để ý chiến đấu này. Thế là vẫn là có nhiều người hơn xông lại. Tô Mục đương nhiên sẽ không khách khí. Khí số tới cửa, có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu. Huyết chiến tái khởi. Thoáng chốc Tô Mục bên người trong trượng, liền phảng phất có được một đài cối xay thịt, phàm là xâm nhập phiến khu vực này tu sĩ, đều là không ngừng vỡ lạc. Ngàn trượng bên ngoài, Vương Đạo Hành bọn người đứng tại linh đường phế tích bên trong. Linh đường đã sớm bị đánh phế. Bất quá giờ phút này cho dù Vương Đạo Hành đều không tâm tư chú ý linh đường tình huống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngàn trượng bên ngoài chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, rất nhiều đại nhân vật cũng giống như thế. Mới đầu nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh như châu chấu giống như phóng tới Tô Mục, trên mặt bọn họ còn một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Nhưng thời gian dần qua bọn hắn liền không cách nào bình tĩnh. Theo càng ngày càng nhiều người tử vong, bọn hắn kìm lòng không được có chút hãi hùng kia bĩa. Đợi đến có trên trăm tu sĩ tử vong, bọn hắn triệt để luống cuống. Ma đầu kia không phải sớm đã bị đả thương nặng sao? Làm sao còn sẽ có khủng bố như vậy sức chiến đấu? Trên trăm tu sĩ nhìn như không nhiều, nhưng phải biết cái này trên trăm tu sĩ kém nhất đều là độ kiếp tu sĩ. Cái này không thể nghi ngờ liền rất khủng bố. Một vài đại nhân vật trước đó còn nghĩ muốn ra tay, giờ phút này bước chân lại là lặng yên hướng Vương thị cửa trang viên tối lui. Vương Đạo Hành nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, nội tâm càng là bất an. Như những người này đi, hắn lấy cái gì đi đối kháng ma đầu kia? Chương 456. Thanh truyền thống lĩnh chương 456, Thanh truyền thống lĩnh Vương Đạo Hành ánh mắt lóe lên một vòng ngoan tuyệt chi sắc. Ta như sống không được, kia tất cả mọi người đừng sống. Lúc này, Vương Đạo Hành quả quyết mở ra Vương thị trong trang viên ẩn tàng cấm chế. Ầm ầm. Bốn phía mặt đất đổ sụp, lộ ra một cái to lớn không gian dưới đất. Cái này không gian dưới đất có cái giới, bên trong nghiễm nhiên là một phương động phủ. Chư vị, trong động phủ không gian nhỏ hẹp, không thể trốn đi đâu được, ta sẽ dùng cấm chế chi lực áp chế hắn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể diệt ma. Vương Đạo Hành cao giọng nói. Lời này vừa ra, thật đúng là cổ vũ không ít người. Lần lượt từng thân ảnh nào về phía Tô Mục. Trong hư không cũng quả thật có quang mang rủ xuống, ép hướng Tô Mục. Cái này khiến cái khác do dự người cũng ném trừ lo lắng, càng nhiều người gia nhập chiến đấu. Tô Mục quanh người bị vây quanh cái kín không kẽ hở. Đối mặt loại này vây giết, Tô Mục nhưng thủy chung thong dong. Vây giết không ngừng tiếp tục. Tô Mục từ đầu đến cuối không có ngã xuống, ngược lại bên cạnh hắn người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Tiếp tục một khắc đồng hồ về sau, vây giết Tô Mục người rốt cục sụp đổ. Nằm tại Tô Mục dưới chân thi thể đã có hơn 200. Tô Mục đã máu me khắp người, nhưng hai chân của hắn không có chút nào run rẩy, thân thể từ đầu đến cuối thẳng tắp như kiếm. Cách đó không xa các đại nhân vật cũng luống cuống. Vương tộc trưởng, nhanh chóng tránh ra động phủ, để chúng ta ra ngoài. Từng cái đại nhân vật đối Vương Đạo Hành gấp giọng nói. Vương Đạo Hành ánh mắt lấp lóe. Này lại công phu, Tô Mục đã đi tới một đám đại nhân vật trước người. Chư vị, ta không tin hắn thật vô địch. Vương Đạo Hành hai mắt đỏ lên nói, theo ý ta, hắn nhất định là đang hư trương thanh thế, trên thực tế nói không chừng đã không chịu nổi một kích. Chư vị như lúc này từ bỏ, đây tuyệt đối là từ bỏ cơ hội thật tốt. Nghe nói như thế, chúng đại nhân vật cũng không có tâm động. Có người trực tiếp mở miệng châm chọc nói, Vương tộc trưởng, đã như vậy, ngươi làm sao không tiến lên giết hắn? Các đại nhân khác vật đối Vương Đạo Hành đồng dạng đã không bằng ngày xưa cung kính. Bọn hắn lại không đốc. Trước đó Vương Đạo Hành đột nhiên mở ra động phủ này, để bọn hắn rơi vào động phủ về sau, tính toán điều gì bọn hắn sao lại không biết? Cái này Vương Đạo Hành rõ ràng là dụng tâm hiểm ác, muốn mạnh mẽ đem bọn hắn cột vào Vương gia trên thuyền. Như đây là chuyện tốt thì cũng thôi đi, nhưng đây rõ ràng là sinh tử sự tình. Đối diện ma đầu kia quá hung, sơ ý một chút bọn hắn rất có thể thật muốn cho Vương gia chôn cùng. Bọn hắn lòng tốt tới tham gia Vương gia tang lễ, kết quả Vương gia cứ như vậy tính toán bọn hắn. Ầm ầm. Đột nhiên, ngoài động phủ truyền ra một trận hư không chấn động âm thanh. Vương Đạo Hành là động phủ chi chủ, có thể quan sát đi ra bên ngoài tình hình. Hắn ánh mắt mánh sáng, kinh hỉ nói, Thanh Tuyển Thành, là Thanh Tuyển Thành người đến, ha ha ha, dẫn đội người chính là Thanh Tuyển Thành Thanh Tuyển doanh thống lĩnh Bạch Nghị. Sau đó, hắn nhìn về phía bên người chúng người nói, đến lúc này, chư vị còn do dự cái gì? Đều không cần chúng ta đánh giết ma đầu kia, chỉ cần nâng hắn, đợi đến Bạch thống lĩnh đến, hắn liền chắc chắn phải chết. Chúng đại nhân vật một trận tâm động, nhưng rõ ràng còn có chần chờ. Vương Đạo Hành thấy thế, lập tức tăng giá cả nói, chỉ cần chư vị giúp ta tham dự đối kháng ma đầu kia người, liền có thể thu hoạch được một giọt thiên cơ dịch. Thiên cơ dịch. Nghe nói như thế, chúng đại nhân vật đã không còn là tâm động, mà là kích động. Vương tộc trưởng nếu sớm nói lời này, nơi nào còn cần phế thời gian lâu như vậy. Thiên cơ dịch chính là thiên cơ các đặc sản linh dịch, có thể giúp người cảm ngộ thiên cơ, nghe nói đối với tiên đô có chỗ cực tốt. Tốt, chúng ta nguyện ý trợ Vương tộc trưởng một chút sức lực. Chúng đại nhân vật nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn là sợ Tiêu Thành, nhưng nhiều khi làm lợi ích đạt tới trình độ nhất định, thường thường đều có thể đè xuống mọi người nội tâm sợ hãi. Đây chính là vì gì sẽ có thấy lợi tối mắt cái từ này. Đương nhiên, chúng đại nhân vật tự nhận bọn hắn vẫn có chút lý trí. Rốt cuộc lại không cần bọn hắn đánh giết Tô Mục. Bọn hắn nhiều người như vậy, còn không tin kéo không được Tô Mục trong thời gian ngắn. Kể từ đó, bọn hắn cảm thấy nguy hiểm cũng không phải quá lớn. Có lẽ sẽ người chết, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, đến phiên mình tỷ lệ cũng không lớn. Cái này đáng ra đánh cược một lần. Nhìn thấy ánh mắt của các ngươi, ta liền biết các ngươi đều đã có đường đến chỗ chết. Tô Mục ngữ khí đạm mạc. Quả nhiên, lúc trước hắn liền quyết định muốn giết sạch những người này là không sai. Coi như hắn không giết những người này vì lợi ích cũng tới giết hắn. Càn rỡ. Ma đầu, ngươi là rất cường đại, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi vô địch. Chúng ta cùng tiến lên, hao tổn đều có thể mãi chết ngươi. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Những này gầm thét người, đều là một chút thế hệ trước đại nhân vật. Bọn hắn trong miệng kêu gào đến kịch liệt, trên thực tế bước chân không có chút nào động đậy. Tương phản một chút tương đối tuổi trẻ tân quý, tại bầu không khí như thế này phủ lên hạ tại chỗ liền không nhịn được liền xông ra ngoài. đây cũng là trẻ tuổi nóng tính, không giữ được bình tĩnh. Mà nên đón cái này tuổi trẻ tân quý, là vô tình chi kiếm. Tô Mục cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Dù sao những người này hắn đều muốn giết, có người chủ động xông lên, còn tiết kiệm thời gian của hắn. Cái này tuổi trẻ tân quý thực lực không thể nghi ngờ hơn xa trước đó những cái kia vây giết Tô Mục người. Nhưng đối Tô Mục tới nói, kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Hoặc là nói, địa tiên phía dưới, tại Tô Mục mà nói đều không sai biệt lắm. Từng cái tuổi trẻ tân quý tới gần Tô Mục liền chết. Không nhiều lắm biết công phu, Tô Mục liền giết xuyên cái này tuổi trẻ tân quý, đi vào một đám uy tín lâu năm chân tiên trước người. Những này uy tín lâu năm đám chân tiên cũng thoáng chốc không cách nào bình tĩnh. Thật sự là Tô Mục giết chóc tốc độ quá nhanh, vừa xa khỏi bọn hắn đón trước. Bọn hắn vốn là muốn pháp, là giật dây những kia tuổi trẻ tân quý đi liều mạng, sau đó bọn hắn ở phía sau ngư ông đắc lợi. Kết quả tuổi trẻ tân quý nhóm chết quá nhanh. Tương đương tấm một cũng còn không phát huy ngăn đỡ mũi tên tác dụng liền nát. Những này uy tín lâu năm chân tiên lập tức sợ. Bọn hắn cũng không muốn cùng Tiêu Thành liều mạng. Tô Mục, cùng ngươi có mâu thuẫn là vương gia, chúng ta cùng ngươi thế nhưng là không cựu không oán. Chúng ta vừa rồi cũng không ra tay, ngươi không nên giận chó đánh mèo chúng ta. Một đám uy tín lâu năm chân tiên ý đồ tránh cho bị Tiêu Thành để mắt tới. Những lời này nghe vào Tô Mục trong thai như là gió bên tai. Hắn trực tiếp giết ra. Uy tín lâu năm đám chân tiên căn bản không chiến ý, nhao nhao vận dụng các loại thủ đoạn bỏ chạy. Cái này khiến Vương Đạo Hành tức hồn hện. Những này uy tín lâu năm chân tiên từng cái thực lực cường hãn, như liên hợp lại chưa hẳn không thể ngăn cản Tô Mục. Nhưng bọn hắn một cái so một cái tham sống sợ chết, dẫn đến chiến cuộc trực tiếp sụp đổ. Từng người uy tín lâu năm chân tiên bị Tô Mục đuổi kịp đánh giết. Nhưng không thể không nói, hoàn toàn chính xác cũng không ít uy tín lâu năm chân tiên chạy thoát rồi. Bọn hắn có loại các loại xé rách hư không thủ đoạn, đem động phủ này không gian đều xuyên thủng, chạy trốn tới động phủ bên ngoài. Từ hướng này tới nói, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Tóm lại chạy nhanh có thể sống, chạy chậm sẽ chết. Mà chạy chậm cũng oán không được người khác, ai bảo ngươi chạy chậm. Vương Đạo Hành nhằm vào Tô Mục bố trí trận này sắp cục, đến tận đây triệt để tuyên cáo thất bại. Vương ra ngoài động phủ, từng cái hắc ứng hạ xuống. Hắc ứng bên trên, ước chừng có ngàn tên tu sĩ. Cái này chính là tới từ Thanh Tuyển doanh những cao thủ. Phía trước nhất một đầu hắc ứng bên trên, đứng đây chính là danh xưng địa tiên phía dưới người mạnh nhất, Thanh Tuyển doanh thống lĩnh Bạch Nghị. Bạch thống lĩnh. Ngoài động phủ người nhìn thấy Bạch Nghị đều như gặp cứu tinh, từng cái vô cùng kích động. Trong đó, liền bao quát Thiên Hoành thành phó thành chủ Trịnh Xuân Siêu. Trịnh thành chủ. Bạch thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, tình huống nơi này ta đã đại khái biết được, vương tộc trưởng cùng ma đầu kia đâu? Đều tại vương gia trong động phủ. Trịnh Xuân Siêu nói, ma đầu kia cực kỳ hung tàn, Hoắc thống lĩnh cùng Cao thành chủ đều bị hắn chém giết, bây giờ hắn lại tại vương gia trong động phủ trắng trợn giết chóc, không biết nhiều ít người muốn bị hắn tàn sát. Bạch Nghị liếc nhìn một phía, chỉ thấy ở đây Thiên Hoành thành các tu sĩ, trên mặt đều tràn đầy sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, ma đầu kia đối bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý lớn đến bao nhiêu. Cũng đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ trong động phủ chạy ra, là những cái kia chạy trốn bản lĩnh cường đại Thiên Hoành thành uy tín lâu năm đám chân tiên. Bạch thống lĩnh, mau ra tay chu ma. Chúng ta hàng năm đều đại lực ủng hộ Thanh Tuyền liên minh chính là như vậy làm việc. Không sai, tại Thanh Tuyền liên minh quản lý bên dưới, lại sinh ra loại này ma đầu thì cũng thôi đi, các ngươi hiệu suất còn như thế thấp, hiện tại mới quan thai tới trộm. Từng cái uy tín lâu năm chân tiên nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Chớ nhìn bọn họ tại Tô Mục trước mặt hoảng sợ khủng lang bái, tại Bạch Nghị trước mặt lại là từng cái bên mặt hất hàm sai khiến. Rốt cuộc, Bạch Nghị thực lực mạnh hơn cũng không dám ra tay với bọn họ. Rốt cuộc Bạch Nghị là chính phái nhân vật, là Thanh Tuyền doanh thống lĩnh. Chỉ cần đối phương còn tại ăn Thanh Tuyền liên minh cơm, cũng không dám đối bọn hắn những này Thanh Tuyền liên minh người ủng hộ như thế nào. Quả nhiên, rõ ràng Bạch Nghị thực lực hơn xa những người này, nhưng không có bởi vì bọn hắn giận dữ mắng mỏ mà độc giận. Hắn trầm mặt nói, "Chư vị yên tâm, hôm nay đã ta tới, tất nhiên sẽ chu sát này mà, còn Thiên Hoành thành một cái tươi sáng cả khôn." Chương 457. Ngươi trốn không thoát chương 457, ngươi trốn không thoát vương gia trong đập phủ. Ngày xưa như tiên cảnh vương gia đập phủ, giờ phút này đã như là huyết sát địa ngục. Máu tươi, thi thể, tiêu thảm. Chỉ có thể dùng một cái từ hình dung, cực kỳ bi thảm. Đối với cảnh tượng này, Tô Mục thờ ơ hắn thỉnh thoảng sẽ dùng ý niệm xem xét số liệu bảng. Khí số 1000, khí số 300, khí số 2000. Phen này rất chóc, hắn lại lần nữa thu hoạch 64000 đạo khí số. Hắn còn cảm tạ vương gia, đem nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ, bằng không hắn cũng không cách nào thu hoạch nhiều như vậy khí số. Đồng nhiên, Tô Mục bước chân dừng lại. Bên cạnh còn có một người không có tắt thở. Tô Mục quay đầu nhìn về phía người này, là cái lão giả tóc trắng. Hiển nhiên Tô Mục là không biết đối phương, nhưng đối phương rõ ràng nhận biết hắn. Tiêu Thành, khu trục ngươi sự tỉnh, là ta Thiên Hoành đạo viện sai, nhưng ta là bị vương gia ép buộc, cái này thật không phải là ta bản tâm. Lão giả tóc trắng cầu khẩn nói, ngươi là Thiên Hoành đạo viện viện trưởng. Tô Mục hơi kinh ngạc. Là. Lão giả tóc trắng nói, Thiên Hoành đạo viện kỳ thật liền là dựa vào vương gia sinh tồn, ta căn bản là không có cách phản kháng vương gia. Ta không phải Tiêu Thành. Tô Mục nói. A. Lão giả tóc trắng có chút kinh ngạc. Ta không phải Tiêu Thành, ngươi nói những này không liên quan gì đến ta. Tô Mục nói. Lão giả tóc trắng ánh mắt sáng lên, kích động nói, kia. Vậy thì tốt quá, nói rõ giữa chúng ta căn bản không có thù hận. Phúc. Tô Mục một kiếm chém ra, tóc trắng đầu của ông lão lăn ra ngoài. Ánh mắt của hắn trừng mắt Tô Mục, chúng ta không cựu không oán, ngươi vì sao muốn giết ta? Tô Mục bất đắc dĩ nói, ngươi ngày thường chắc hẳn cũng không ít giết người, làm sao lại hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề? Ngươi giết một người thời điểm, chẳng lẽ đối phương liền không phải cùng ngươi có cựu án? Lão giả tóc trắng con người co vào. Nhìn đến ngươi đã minh bạch. Tô Mục nói, rất nhiều người chết tại trong tay ngươi, không phải là bởi vì các ngươi phạm sai lầm, chỉ là bởi vì bọn hắn yếu. Mà ta giết ngươi, cũng là đồng dạng nguyên nhân, ngươi so ta yếu, cho nên ta muốn giết ngươi, liền giết ngươi, cùng những nhân tố khác không quan hệ. Nói đến đây, hắn đưa tay chộp một cái, liền cầm ra lão giả tóc trắng nguyên thần, sau đó đem cái sau ném vào tâm nguyên huyền giới. Làm xong những này, Tô Mục liền xoay người nhìn về phía động phủ này bên trong người cuối cùng. Vương gia tộc trưởng, Vương Đạo Hành. Nhìn xem đối diện càng ngày càng gần cây cối, Vương Đạo Hành hô hấp trở nên càng ngày càng kiềm chế. Những người khác có thể trốn, nhưng hắn trốn không thoát. Bởi vì hắn là Tô Mục trọng điểm khóa chặt đối phương, toàn thân khí cơ đều đã sớm bị Tô Mục một mực khóa chặt. Cũng chính là biết điểm ấy, Vương Đạo Hành mới không có nếm thử chạy trốn. Giờ khắc này, vị này Vương gia tộc trưởng, thiên hoành thành lớn nhất tư nguyên đại ngạn, nội tâm cũng tìm lòng không được sinh ra sợ hãi cùng hối hận. Thiên cơ các lọt mắt xanh là trọng yếu, nhưng hắn lấy lòng thiên cơ các, cũng chưa chắc liền không phải thông qua Vương Tranh Banh cái này một cái con đường. Hắn vì sao muốn vì Vương Tranh Banh một người, đi đắc tội ma đầu kia, đi dựng vào toàn bộ Vương gia. Ngươi lấy lòng thiên cơ các, nhưng hôm nay ngươi sắp chết, thiên cơ các cũng không phải người tới cứu ngươi. Tô Mục thất vọng nói. Hắn sở dĩ giết nhiều người như vậy, nhưng vẫn không giết Vương Đạo Hành, liền là muốn để Vương Đạo Hành đi hướng thiên cơ các cầu viện. Chỉ tiếc, Vương Đạo Hành để hắn thất vọng. Ngươi, Vương Đạo Hành con ngươi co bảo, ngươi chậm chạp không giết ta, là vì dẫn thiên cơ các người mắc câu. Hắn tự cho là đã hết khả năng đánh giá cao đối phương đảm lượng cùng điên cuồng, bây giờ phát hiện vẫn là xa xa đánh giá thấp. Nguyên lai đối phương ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là Vương gia, mà là thiên cơ các. Không sai, nếu không ngươi loại nhân vật này cũng xứng sống đến bây giờ. Tô Mục ngữ khí lạnh lùng. Vương Đạo Hành cắn răng, từ bên trong tìm tới sinh cơ, đội bằng nói, ta biết một cái trọng yếu tình báo, nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta liền đem tình báo này nói cho ngươi. Tô Mục trực tiếp một kiếm đâm ra. Phúc. Vương Đạo Hành thân thể tại chỗ bị Chu Thần kiếm xuyên thủng. Tô Mục đạm mạc nói, ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả quyền lợi. Tốt, ta cho ngươi biết. Vương Đạo Hành không còn dám khảo nghiệm Tô Mục kiên nhẫn, chỉ có thể nói, Vương Tranh Banh có cái tỷ tỷ tên là Vương Tư Tình đối Vương Tranh Banh vô cùng sủng ái. Vương Tranh Banh chết rồi, thiên cơ các chủ Vương Thông Huyền có lẽ sẽ không thái quá để ý, rốt cuộc tại hắn dòng dõi bên trong, Vương Tranh Banh cũng không tính cỡ nào xuất sắc. Nhưng Vương Tư Tình tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Mục lông mày nhíu lại, vậy ngươi có không có cách nào đem Vương Tư Tình dẫn tới Thanh Tuyển Tình đến? Vương Đạo Hành lời nói hơi dừng lại, bậc này nhân vật, kỳ thật ta có thể dẫn đạo. Vậy ngươi vẫn là không có giá trị. Tô Mục nói. Vương Đạo Hành khẳng định không dám đi cho Vương Tư Tình bố bẫy dập. Hắn thấy, đắc tội Tô Mục, nhiều lắm là liền là tử vong. Nhưng đắc tội Vương Tư Tình sẽ thảm hại hơn. Hắn nói không chừng muốn hồn phi phách tán, so tử vong thảm hại hơn. Rốt cuộc đối chân tiên tới nói, nguyên thần đã vô cùng cường đại, tử vong về sau cũng có tỷ lệ rất lớn chuyển thế. Vận khí tốt một điểm thậm chí có thể đoạt xá. Mà lại biết Tiêu Thành sẽ không bỏ qua mình, hắn cũng lại không lo lắng. Lúc này, Vương Đạo Hành liền đoán hận nhìn xem Tô Mục, ma đầu, ngươi giết ta lại như thế nào, đắc tội thiên cơ các, nhất là đắc tội Vương Tư Tình, ngươi sẽ chỉ so ta thảm hại hơn. Chờ xem, cho dù ngươi giết ta, không cần bao lâu ngươi cũng sẽ chết, mà lại ngươi lại so với ta thảm hại hơn, tuyệt đối là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tô Mục sắc mặt bình tĩnh. Hắn có thể hiểu được Vương Đạo Hành tại sao lại thả bản thân. Đơn giản liền là cảm thấy, mình sẽ không bỏ qua hắn, sau đó liền triệt để quên đi tất cả lo lắng. Bình thường tới nói, chân tiên ở giữa chém giết, giữa lẫn nhau là không cách nào triệt để đánh giết đối phương. Thế giới này U Minh Luân Hồi đã sụp đổ, phổ thông sinh linh sau khi chết không cách nào chuyển sinh, linh hồn cũng triệt để tiêu tán. Nhưng chân tiên khác biệt. Chân tiên nguyên thần đã ký thác tại hư không đại đạo bên trong, cho dù sau khi chết, nguyên thần bản năng cũng có thể chuyển sinh. Sau đó đợi một thời gian, dựa vào chân tiên cấp nguyên thần bản nguyên, chân tiên chuyển thế chi thân sẽ còn tại hạ một thế trong tu hành chậm rãi tìm về ký ức. Chỉ tiếc, Vương Đạo Hành không rõ Bạch Tô Mục thủ đoạn. Ta sẽ không hồn phi phách tán không biết, nhưng ngươi khẳng định là sẽ hồn phi phách tán. Tô Mục nói. Lời con chưa dứt, ầm ầm. Động phủ này mãnh liệt chấn động, sau đó trên không liền xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Gần như đồng thời, Tô Mục cảm giác được nguy cơ, thân hình vô ý thức về sau rút lui mấy trượng. Ông, kinh khủng khí lưu cùng Tô Mục sượt qua người. Kia là một con mũi tên lửa. Mũi tên lửa những nơi đi qua, hư không bặm mẹo, có thể thấy rõ ràng một đầu thật dài vết nứt không gian. Ngay sau đó, Tô Mục liền thấy một tên cầm trong tay cung tiễn nam tử trung niên xuất hiện. Tô Mục ánh mắt nhất động. Địa tiên. Hắn một chút nhận ra, trung niên nam tử này là địa tiên. Không hổ là Thanh Tuyệt Tinh, lại có loại này cao thủ. Lấy Tô Mục thực lực, cho dù là địa tiên hắn cũng không cần e ngại. Bất quá hắn muốn giải quyết đối phương, nói thật cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, dưới mắt Tô Mục còn không thể bại lộ thực lực. Tô Mục quyết định thật nhanh, liền đem Vương Đạo Hành tóm vào trong tay, đem cái sau xem như tấm mục. Bạch thống lĩnh, cứu ta. Vương Đạo Hành kích động nói. Bạch Nghị lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Mục, các hạ, buông ra Vương tộc trưởng, không cần tiếp tục chấp mê bất ngộ. Tô Mục đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nghe hắn. Hắn đem Vương Đạo Hành nâng tại trước người, sau đó nhanh chóng hướng phía trên cửa hang bay đi. Bạch Nghị như rồi bơ mật, đi sát đằng sau. Rất nhanh, Tô Mục đi vào động phủ cửa ra vào. Không chút do dự, giang giác. Tô Mục trực tiếp đem Vương Đạo Hành cổ bắt gãy, sau đó Vương Đạo Hành nguyên thần liền bị đẩy vào tâm nguyên huyền giới bên trong. Nguyên thần rơi vào tâm nguyên huyền giới về sau, Vương Đạo Hành mới cảm nhận được chân chính sợ hãi. Hắn vốn cho rằng, coi như Tô Mục giết hắn, hắn cũng có thể chuyển thế hoặc là đoạt xá. Nào nghĩ tới, nguyên thần sẽ bị lôi kéo đến một cái chỗ như vậy. Sau đó, nguyên thần của hắn liền bị vô số tà ma nhào tới gặm cắn xé rách. Bây giờ tâm nguyên huyền giới thiên ma, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Lần này Tô Mục đến Thanh Tuyền Tinh, cho đến nay đã giết mười mấy tên chân tiên, độ kiếp tu sĩ càng là vô số kể. Những tu sĩ này nguyên thần đều trở thành đám thiên ma lượng thức ăn, tự nhiên mà vậy cũng đem đám thiên ma cho ăn đến càng lúc càng cường hãn kinh khủng. Điều này sẽ đưa đến, đứng đầu nhất một nhóm thiên ma, tinh thần cường độ đã có thể so với chân tiên. Vương Đạo Hành một rơi vào nơi này, cũng không lâu lắm liền bị xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết! Làm Vương Đạo Hành thi thể từ trên không rơi xuống, Bạch Nghị lập tức liền một trận tức giận. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tô Mục đuổi theo. Tô Mục thì nhanh chóng rời đi nơi này. Song Vương bắt đầu ngươi đuổi ta trốn. Những người khác căn bản không dám tới gần, đều biết loại cấp bậc này chiến đấu, không phải người bình thường có thể tham dự. Truy kích thời điểm, Bạch Nghị không quên tỉnh thoảng đối Tô Mục bắn tên. Hắn tên bắn ra cực kỳ đáng sợ, đủ để bắn thủng phổ thông tiểu hành tinh. Tô Mục cũng không dám kinh thường, linh hoạt tránh né lấy. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chạy không thoát. Bạch Nghị lạnh như băng nói. Nếu như chỉ là hắn một người, thật đúng là không đối phó được đối phương. Nhưng hắn không phải một người. Hắn là Thanh Tuyền Doanh thống lĩnh, chú định bên cạnh hắn còn có cái khác cao thủ. Càng ngày càng nhiều Thanh Tuyền Doanh cao thủ từ bốn phương tám hướng đuổi theo. Tô Mục sắc mặt nhưng thủy chung không thay đổi, hướng phía Thanh Tuyền Tinh ngoài không gian bay đi. Hắn bắt được, sau lưng người truy kích số lượng đã từ Bạch Nghị một người gia tăng đến 13 người. Cứ việc cái khác 13 người thực lực không bằng Bạch Nghị, nhưng cũng đều là cao thủ. Bốn tên cực vị chân tiên, còn lại đều là trung vị chân tiên. Thật sự là thật lớn chiến trận. Tăng thêm những người này rõ ràng phối hợp lâu dài, bạo phát đi ra lực sát thương sẽ chỉ càng đáng sợ. Đổi lại những người khác tại đây, cho dù là hạ vị thậm chí trung vị địa tiên, hôm nay đoán chừng đều muốn cắm. Nhưng Tô Mục nội tâm không có chút nào gợn sóng, bởi vì Tô Mục tiếp tục hướng phía ngoài không gian bay đi. Sau nửa canh giờ, hắn phía trước xuất hiện một viên tiểu hành tinh. Phía sau, 18 tên Thanh Tuyền Doanh tiên nhân cũng đuổi theo. Song Phương rất nhanh đều đi vào tiểu hành tinh bên cạnh. Ma đầu, ta nói qua, ngươi là trốn không thoát. Bạch Nghị nói. Thật sao? Tô Mục ánh mắt bình tĩnh. Sau đó, phía sau hắn tiểu hành tinh bên trong bắt đầu nhô ra một đầu cái rễ cây. Thời gian mấy mắt, cái này phương viên trăm dặm tinh không liền hoàn toàn bị rễ cây phong tỏa. Đây là cái gì? Thanh Tuyền Doanh chúng tiên nhân bỗng dưng giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, tại đây Thanh Tuyền Tinh bên ngoài tiểu hành tinh bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi như thế một tôn tồn tại. Chương 458, Tô Mục, cực vị chân tiên. Chương 458, Tô Mục, cực vị chân tiên. Tiểu hành tinh bên trên, tại rễ cây phong tỏa hư không về sau, một gốc ngân hạnh đại thụ hoàn toàn hiện lộ ra. Đây là Tô Mục tinh không chi thụ. Yêu thụ. Bạch Nghị sau lưng, một tên cực vị chân tiên ánh mắt băng lãnh. Nàng thân mang màu đỏ chiến giáp, quanh thân hỏa diễm vần quanh, mỹ lệ mà nóng bỏng. Ra Thanh Tuyền Tinh bên ngoài, lúc nào nhiều như thế quả yêu thụ. Một tên khác cực vị chân tiên nói, hắn một thân tản ra băng lãnh khí tức, có thể đông kết hết thảy, lạnh lùng khuôn mặt cũng như vạn năm không thay đổi sông băng. Hai người là Bạch Nghị tay trái tay phải, liệt hỏa tiên tử cùng Huyền Bân tôn giả. Chư vị cẩn thận. Bạch Nghị cảnh giác nói, ma đầu kia thực lực bất phàm, nó đem chúng ta đưa đến cái này, chỉ sợ cái này yêu thụ cũng không đơn giản. Vậy liền không cần nói nhảm, đem ma đầu cùng yêu thụ đều diệt. Liệt hỏa tiên tử tính tình vội vàng sao động nóng bỏng. Trong tay nàng xuất hiện một cây hỏa diễm trường tiên, trực tiếp đối ngân hạnh đại thụ rút đi. Hỏa diễm trường tiên tại không trung vẽ qua một đường vòng cùng, mang theo cực nóng nhiệt độ cao, giống như hỏa long quấn về phía ngân hạnh đại thụ. Một đầu to lớn rễ cây tập ra, cùng cái này ngọn lửa trường tiên chính diện va chạm, tại chỗ liền đem cùng hỏa diễm trường tiên chiến đấu cùng một chỗ. Huyền băng tôn giả thấy thế, hai tay kết ấn. Trong nháy mắt, một cỗ cực hàn chi khí từ trong tay hắn tuôn ra, cũng đánh út về phía ngân hạnh đại thụ. Hàn khí trôi đến, không gian chung quanh tùy theo đông kết. Ngân hạnh đại thụ phóng xuất ra thần bí sương mù, đem hàn khí ngăn cản. Thanh Tuyền Doanh quần tiên thấy thế, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thông. Trong chốc lát, vũ trụ bên trong hào quang rực rỡ, các loại thần thông hướng phía ngân hạnh đại thụ công tới. Có người triệu hồi ra lôi điện, màu tím điện xả tại vũ trụ bên trong xuyên qua, thẳng tắp bổ về phía ngân hạnh đại thụ. Có người đưa tới cuồng phong, phong nhận như lao, cắt ngân hạnh đại thụ cánh lá. Cũng có tiên nhân khu động tiên thạch, vận thạch khổng lồ mang theo vạn quân chi lực đánh tới hướng ngân hạnh đại thụ. Ngân hạnh đại thụ lại không hề bị lay động, càng nhiều cái hơn hệ theo nó dưới thân ngôi sao rũ ra, như là to lớn xúc tu, hướng Thanh Tuyền Doanh quần tiên bay tới. Một chút tiên nhân né tránh không kịp, bị rễ cây chăm chú của lấy. Bọn hắn ra sức dây rủa, thi triển thần thông muốn tránh thoát trói buộc, nhưng ngân hạnh đại thụ lực lượng vô cùng cường đại, bị cuốn lấy tiên nhân dần dần đã mất đi năng lực chống đỡ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bạch Nghị thấy tình thế nguy cấp, kéo động dây cung, một đạo cường đại ánh sáng bắn ra. Lấy ý nghĩ của hắn, là hướng dùng cung tiễn bắn đoạn ngân hạnh đại thụ rễ cây, sau đó đem dưới trướng chân tiên giải cứu ra. Nhưng hắn đánh giá thấp Tô Mục tinh không chi thụ uy lực. Hắn cung tiễn hoàn toàn chính xác lực phá hoại bất phàm, thật đúng là bị hắn bắn đoạn mất ngân hạnh đại thụ một đầu rễ cây. Nhưng đầu này rễ cây, cùng tinh không chi thụ khổng lồ thể lượng tới nói, không đáng kể chút nào. Tương phản, một đầu rễ cây đoạn mất về sau, có càng nhiều rễ cây càn quét mà ra. Một màn này, để Bạch Nghị cũng không khỏi tê cả da đầu. Toàn lực ra tay, Liệt Hỏa Tiên Tử hai mắt hàm sát, nghiêm nhiên đã bị chọc giận. Nàng đem trong tay lửa roi đối bầu trời ném đi, sau đó cái này lửa roi thật hóa thành một đầu dài vạn trượng hỏa diễm cự long. Giống. Hỏa diễm cự long phát ra gào thét, hung hãn đập ra. Huyền Băng Tôn giả cũng lại lần nữa ra tay. Trên không xuất hiện một tôn 9000 trượng cao hàn băng cự thần. Cái khác còn không có bị trói buộc chân tiên đều tùy theo vận dụng sát chiêu. Chỉ là điều này cũng làm cho Tô Mục mất đi kiên nhẫn. Tinh không chi thụ toàn diện phát huy, tất cả rễ cây đều đánh giết mà ra. Một màn này cực kỳ khủng bố, phản phất hàng trăm hàng ngàn mục long dương nhanh múa bước. Trong khoảnh khắc, từng tôn chân tiên bị Tô Mục đánh giết. Bạch Nghị rốt cục ý thức được không ổn. Cái này yêu thụ nhìn tu vi không cao, chỉ là thượng vị chân tiên, nhưng thực lực mạnh kinh khủng. Ta đến chặn đường nó, các ngươi lui. Bạch Nghị gấp giọng nói. Hắn triệt để bộc phát mình hạ vị địa tiên tu vi, tiên thiên chi khí tràn vào bảo cung bên trong. Sau đó, hắn kéo cung bắn tên. Tiên thiên chi khí đồng thời ngưng tụ ra 9 cái mũi tên, hướng phía ngân hạnh đại thụ mà tới. Tiếp lấy hai tay của hắn không ngừng, tiếp tục bắn tên. Càng ngày càng nhiều mũi tên bắn ra. Hắn muốn dựa vào mình lực lượng kiềm chế ngân hạnh đại thụ, cho giới chướng đám chân tiên tranh thủ thoát ly ngân hạnh đại thụ trưởng khống cơ hội. Những này mũi tên lực sát thương hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng Bạch Nghị vẫn khinh thường Tô Mục. Tinh không chi thụ bên trong ẩn chứa không gian chi lực bắn ra, không gian lâm vào đứng im. Bạch Nghị từng nhánh mũi tên cũng dừng lại giữa không trung. Cái này dừng lại thời gian rất ngắn, ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới. Nhưng đối một đám thanh tuyền doanh chân tiên tới nói, đã đầy đủ chí mạng. Ngự kiếm chi pháp, Tô Mục dễ cây cùng nhau bộc phát. Trong nháy mắt bốn phía chân tiên liền đều bị hắn rút bạo thân thể, tâm nguyên huyền giới cũng theo đó vận chuyển, đem những này chân tiên nguyên thần tốn nhập trong đó. Một màn này, để Bạch Nghị muốn rách cả mí mắt. "Yêu thụ, ngươi đang chết." Bạch Nghị gào thét lên. "Không cần phải gấp, ngươi sẽ bồi tiếp bọn hắn." Thanh âm đạm mạc truyền ra. "Tiên tiên đạo vực." Tô Mục đạo thai chi thân phát động tập kích, lấy tiên tiên đạo vực trấn áp Bạch Nghị. Sau đó tinh không chi thụ rễ cây cuốn tới. Bạch Nghị cùng từng đầu rễ cây cư chiến. Hắn thực lực cường hãn, từng đầu rễ cây không ngừng bị hắn đánh lui thậm chí đánh gãy. Nhưng càng nhiều rễ cây nào tới, Bạch Nghị tâm thần không ngừng chìm xuống. Hắn cũng không thiếu quyết đoán, lúc này liền định bỏ chạy. Nhưng Tô Mục làm sao lại cho hắn cơ hội? Cân nhắc đến Bạch Nghị là địa tiên, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi át chủ bài. Tô Mục quyết định vận dụng tối trung cực sát chiêu. Thời gian đình chỉ. Cái này so không gian tĩnh chỉ càng đáng sợ. Nếu chỉ là không gian tĩnh chỉ, kỳ thật có rất nhiều thủ đoạn có thể phá giải. Nhưng thời gian đình chỉ, cho dù lấy chính Tô Mục thực lực, hắn cũng không biết muốn làm sao phá giải. Thoáng chốc, thời gian liền lâm vào dừng lại. Đối thủ thực lực càng cường đại, thời gian đình chỉ thời gian thì càng nhiều. Cái này đứng im thời gian cũng liền ngắn ngủi nửa hơi. Nhưng cái này nửa hơi đã đầy đủ, mà thời gian đình chỉ, người trong cuộc thường thường không phát hiện được. Bạch Nghị liền cảm giác mình đang muốn chạy trốn, sau đó đầu lâu liền không hiểu thấu rơi mất ra ngoài. Trên thực tế, là tại thời gian đình chỉ nửa hơi, Tô Mục chém dụng đầu của hắn. Cái này không biết nhân tố, để Bạch Nghị cực độ sợ hãi. Tô Mục cũng sẽ không cho hắn thời cơ, trực tiếp toàn lực ứng phó, đem Bạch Nghị nguyên thần hướng tâm nguyên huyền giới bên trong lôi kéo. Bạch Nghị ý đồ phản kháng, nhưng Tô Mục sức mạnh thần thức rõ ràng mạnh hơn hắn. Tăng thêm người nguyên thần, tại mất đi nhục thân dựa vào sau vốn là sẽ biến yếu. Bạch Nghị lại nơi nào gánh vác được Tô Mục. Mấy giây về sau, Bạch Nghị vị này điệu tiên nguyên thần cũng rơi vào tâm nguyên huyền giới. Dầm dầm, đánh giết cái này 13 tên tiên nhân, Tô Mục thu hoạch được 55.000 đạo khí số. Trong đó Bạch Nghị một người, liền cho hắn cung cấp 11.000 đạo khí số. Tô Mục tổng khí số đã đạt tới 263.300 nói. Vô tận đại đạo, tăng lên. Tô Mục không cần nghĩ ngợi, tiếp tục tăng lên vô tận đại đạo. Môn này năng lực đối thực lực của hắn tăng thêm rất lớn. 163.840 đạo khí số biến mất, vô tận đại đạo thoáng chốc từ tầng thứ 7 tăng lên tới tầng thứ 8. Khí số còn lại 99.460 nói. Tô Mục kỳ thật rất muốn tăng lên thời gian bản nguyên. Nhưng thời gian bản nguyên cực kỳ đặc thù, là hắn tất cả năng lực bên trong duy nhất có thể lấy tăng lên, lại không cách nào dùng khí số tăng lên năng lực. Lần trước thời gian bản nguyên từ tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ 2, còn là hắn đạt được mới đại xuân cây mảnh vỡ. Tô Mục nghĩ, dứt khoát tăng lên thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Năm đạo khí số, môn này năng lực tăng lên tới tầng thứ 2. Sau đó hết thể lại tiêu hao 2.550 đạo khí số, môn này năng lực cũng trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 10. Mà Tô Mục năng lực bên trong, kỳ thật còn có 2 môn ẩn tàng năng lực, hắn một mực không có đi tăng lên qua. Bây giờ, Tô Mục các hạng năng lực có thể tăng lên, hầu như đều đã tăng lên. Cái này 2 môn năng lực, đối Tô Mục tới nói tác dụng không lớn, nhưng bây giờ cũng có thể tăng lên một chút. Thiên cương địa sát, tăng lên. Đây cũng là một môn cường đại năng lực, cần dùng khí số mới có thể tăng lên. Tô Mục trước kia đưa nó xem nhẹ, là bởi vì nó cùng Nguyên Thủy Kim Thân có chút trùng điệp. Cuối cùng cũng là tiêu hao 2.555 đạo khí số, Thiên Cương Địa Sát bị hắn một hơi tăng lên tới đệ thập trọng. Còn có liền là Xạ Nhật Thần Tiễn. Xạ Nhật Thần Tiễn, tăng lên. Lại lần nữa tiêu hao 2.555 đạo khí số, Xạ Nhật bắn tên cũng tăng lên tới đệ thập trọng. Tô Mục còn thừa khí số, 91.795 nói. Ầm ầm. Đến giờ khắc này, Tô Mục tu vi cũng rốt cục lại lần nữa thu hoạch được đột phá, tấn thăng cực vị chân tiên. Chi tiết của hắn cản cũng rực rỡ hẳn lên. Chủng tộc, tiên hành độ cao, 521 triệu khí số, 91.795 nói cấp bậc, cực vị chân tiên năng lực, bản mệnh thiên phu phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, thống ngự bản linh, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt cả côn, nhất khí hóa tam thanh, huyết hải cùng rốn, đốn đen chi lực, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng ngộng giới 10 tầng, tiếp dẫn ma ha đổ 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, u minh luân hồi 10 tầng, thiên nhân lĩnh vực 10 tầng, nguyên thủy kim thân 10 tầng, tinh công chi thụ 10 tầng, thiên mẫu độc nguyên 10 tầng, xạ nhật bắn tên 10 tầng, thiên cương địa sát 10 tầng, vô tận đại đạo 8 tầng, đốn đen nguyên tổ 5 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, thế giới bản nguyên 10 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng. Quét mắt số liệu cản, Tô Mục liền cảm giác cái này thành tuyển tinh thật sự là phúc của mình địa. Chương 459. Đoạn Nhạc Tông chương 459, Đoạn Nhạc Tông Vương thị trang viên. Bốn phía bầu không khí cực kỳ trang nghiêm, bởi vì một cái tóc xanh lão giả giáng lâm. Thiên Hoành Thành Trịnh Xuân Siêu một mực cung kính hầu ở bên người. Cái này tóc xanh lão giả chính là Thanh Tuyển Liên Minh Minh Chủ Từ Vô Kỵ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn trong trang viên từng cỗ thi thể. Hoắc Triệu Vân, Cao Hoa, Vương Đạo Hành đều là Thanh Tuyển Tinh nhân vật trọng yếu. Vương gia những người khác đâu? Từ Vô Kỵ nói, biết được Vương Đạo Hành đã chết, cái khác Vương gia nhân đều đã tại Thiên Hành Doanh bên trong, bao quát Vương Đạo Hành huynh trưởng Vương Đạo Vinh. Trịnh Xuân Siêu nói, ừ, chuyện này đầu nguồn ngay tại ở Vương gia muốn lấy lòng Thiên Cơ Các, bây giờ xảy ra vấn đề, bọn hắn không giải quyết, còn trốn đi. Từ Vô Kỵ phi thường bất mãn, cái này, Minh Chủ, Vương Đạo Hành đều đã chết, cái khác Vương gia nhân chỉ sợ càng không năng lực này. Trịnh Xuân Siêu nói, Vương gia nhân không năng lực này, nhưng bọn hắn không phải cùng Thiên Cơ Các quan hệ sao? Từ Vô Kỵ nói, ý của ngươi là để Vương gia nhân đi tìm Thiên Cơ Các? Trịnh Xuân Siêu nói, không sai. Từ Vô Kỵ nói, bọn hắn nếu không đi tìm người, vậy cũng đừng hy vọng Thanh Tuyển Liên Minh che chở bọn hắn. Cái này giết người ma đầu không thể coi thường, Từ Vô Kỵ tự nhiên không muốn tùy ý mãng đi lên. Cùng thời khắc đó, Tô Mục đã trở lại Thanh Tuyển Tinh. Lúc này, hắn phát giác được sau lưng có một bóng người xinh đẹp đang cùng theo. Tô Mục nhướng mày, không có ý định để ý tới. Nhưng đạo thân ảnh kia như bóng với hình, không buông tha. Tô Mục đành phải dừng bước lại. Tiêu Thành, thân ảnh kia đuổi theo, rõ ràng là Lạc Vân. Tô Mục bình tĩnh nói, ta không phải Tiêu Thành, chẳng qua là mượn Tiêu Thành thân phận dùng một lát. Lạc Vân không khỏi sửng sở. Chân chính Tiêu Thành, tại thành Nam Thanh Thủy đường phố, ngươi có thể đi kia tìm hắn. Tô Mục nói, hắn không nợ Tiêu Thành cái gì, thậm chí có thể nói là cái sau thiếu hắn. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không quấn vào đến Tiêu Thành nhân quả bên trong đi. Dứt lời hắn liền trực tiếp ly khai. Lạc Vân sống ở đó, cuối cùng không có đuổi theo. Cũng không lâu lắm, phía sau nàng xuất hiện một cái râu dê nam tử. Lạc Vân, ngươi làm sao không đuổi theo? Lạc Vân thất thần nói, hắn không phải Tiêu Thành. Râu dê nam tử lại nói, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Hắn có phải hay không Tiêu Thành không trọng yếu, chúng ta xem trọng không phải Tiêu Thành cái tên này, mà là có thể hủy diệt Vương gia người kia. Hắn có được loại này tiềm lực cùng thực lực, nếu chúng ta có thể cùng hắn kết giao, tương lai rất có thể sẽ nên đón vận mệnh chuyển cơ. Mà ngươi vô luận đối với hắn vẫn là trước kia Tiêu Thành cũng không tệ, lại có tuyệt đỉnh tư sắc, chỉ cần ngươi không từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ bị ngươi mê đảo. Lạc Vân lại nói, không, hắn cùng người khác không giống. Hắn nhìn ánh mắt của ta, không có bất kỳ cái gì bình thường nam tử nhìn ta lúc dùng nghiệm, thậm chí một tia đối mỹ mạo thưởng thức đều vô dụng. Bây giờ nói những này đã trễ rồi, hắn đã ly khai, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Dâu dê nam tử than thở nói, Thiên Hành Doanh, nơi này thì tương đương với Thiên Hoành Thành quân đội cơ cấu. Vương gia người trốn ở cái này, có thể nói là chỗ an toàn nhất. Thiên Hành Doanh bên cạnh, có một mảnh xa hoa sân nhỏ khu vực. Nơi này ở lại đều là Thiên Hành Doanh hoạch tâm các tướng lĩnh, phó thống lĩnh. Bây giờ thống lĩnh đã chết, ngài trở thành tân nhiệm thống lĩnh đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta Xuân Hoa Vườn có nhiều tên giai lệ, chỉ cần hạ phó thống lĩnh, không, là hạ thống lĩnh ngươi đến, nhưng tùy ngươi chọn tuyển. Mấy cái địa vị bất phàm đại nhân vật định nói. Những người này ở giữa là một cái hình thể khôi ngô, khuôn mặt đen nhánh nam tử trung niên. Trung niên nam tử này chính là Thiên Hành Doanh trại phó Hà La Minh. Hoắc Triệu Vân chết rồi, hắn không thể nghi ngờ thành lớn nhất bên thắng. Giờ phút này, Hà La Minh toàn thân mùi rượu, tăng thêm bên cạnh mấy người lời nói, lúc trước hắn đi nơi nào không cần nói cũng biết. Hiển nhiên hắn là từ loại kia yên liếu chi địa trở về. Bất quá cứ việc Hà La Minh đã có một ít men say, nhưng thân là chân tiên hắn vẫn có lấy cảm giác bén mẹ lực. Lúc này, hắn liền bỗng nhiên quát, "Ai?" Những người khác giật mình. Ngay sau đó, đám người liền thấy một tên thiếu niên áo trắng từ trong bóng tối đi ra. Dựa theo các ngươi, bây giờ Thiên Hoành Thành lớn nhất ma đầu còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, các ngươi còn có nhàn tâm tầm hoan tác nhạc. Thiếu niên áo trắng nói, cái gì ma đầu bất ma đầu, đây chẳng qua là các đại nhân vật tranh đấu. Một cái phu nhân nói, ngậm miệng. Hà La Minh lại nghiêm khắc đánh gãy nàng, sau đó hoảng sợ nhìn về phía đối diện thiếu niên áo trắng, Tiêu Thành. Nghe nói như thế, những người khác cũng đều một trận mắt trợn tròn. Đến, nói cho ta. Thiếu niên áo trắng nói, ta rõ ràng đối ngoại nói qua, muốn diệt tuyệt Thanh Tuyển Vương gia, ai cho ngươi dũng khí thu lưu Vương gia người? Hà La Minh toàn thân một trận giật mình, hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Thiếu niên áo trắng ánh mắt băng lãnh. Hà La Minh may mắn tâm lý thoáng chốc phá diệt, lúc này quay người liền muốn trốn. Hiu, một đạo kiếm quang bay lượn mà qua, Hà La Minh hai chân lập tức bị chém đứt. Phu phu một tiếng, Hà La Minh té sấp về phía trước trên mặt đất. Giờ khắc này, Hà La Minh vô cùng sợ hãi, đối bốn phía hô to, chư vị, người này là ma đầu Tiêu Thành, mời chư vị nhanh chóng ra tay chu ma. Tiếng nói vừa ra, trước đó đi theo ở bên cạnh hắn mấy cái đại nhân vật cùng nhau cùng hắn kéo dài khoảng cách. Bốn phía Thiên Hành Doanh các tướng lĩnh nhóm sân nhỏ càng là cùng nhau tắt đèn. Nguyên bản kề bên này còn đèn đuốc sáng trưng, lập tức liền lâm vào một vùng tăm tối. Hà La Minh tâm tại đây cũng một khắc cũng đi theo rơi vào hắc ám. Hắn tại sao lại thu lưu Vương gia đám người? Chủ yếu liền là Vương gia đám người cho quá nhiều, để hắn biết do gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là ôm may mắn tâm lý đi làm việc này. Cho tới giờ khắc này, hắn mới từ tham lam bên trong tỉnh táo lại. Vương gia đám người lại không ngốc, tại sao lại cho hắn nhiều như vậy? Còn không phải là bởi vì tiền này không tốt cầm. Trong chốc lát, Hà La Minh hối hận ruột đều xanh. Đừng giết ta, ta nguyện ý chủ động bàn giao Vương gia đám người rơi xuống. Hà La Minh sợ hãi nói, mà lại đây hết thảy, Vương gia đám người cho ta 500 vạn linh thạch, ta nguyện ý giao cho ngươi. Mang ta đi. Tô Mục nói. Là. Hà La Minh như là người chết chìm bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nửa điểm chần chờ cũng không dám. Thiên Hành Doanh. Mặc dù Hoắc Triệu Vân chết rồi, nhưng Thiên Hành Doanh vẫn như cũ cường giả như mây. Mà lại, giờ phút này Thiên Hành trong doanh còn không chỉ Thiên Hành Doanh tu sĩ, Kim gia người hoàn toàn chính xác nhân mạch cường đại. Bọn hắn không chỉ có trốn Thiên Hành trong doanh, mời được Đoạn Nhạc Tông. Đoạn Nhạc Tông chính là Thanh Tuyển Tinh đệ nhất tông phái, là trừ Thanh Tuyển Liên Minh bên ngoài thế lực lớn nhất, so Kiếm Minh còn mạnh hơn. Trận pháp đã bố trí xong, chỉ cần ma đầu kia đến, hắn liền chắc chắn phải chết. Một đám người hội tụ vào một chỗ nói: "Ha ha, lần này tông chủ đều tự mình giáng lâm, kia Tiêu Thành bất tử đều có lỗi với thiên lý." Đoạn Nhạc Tông ngũ trưởng lão cười nói: "Vẫn là không muốn phất lở." Đại trưởng lão nói: "Kia Tiêu Thành không thể coi thường, ngay cả Nhạc Hàn đều chết ở trong tay hắn, chúng ta nhất thiết phải toàn lực ứng phó." Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, ông bốn phía không gian đông nhiên sóng gió nổi lên. Có người. Đoạn Nhạc Tông ánh mắt mọi người đột ngột lệ. Sau một khắc, một thân ảnh xuyên thấu không gian, hướng bọn họ đánh tới. Làm cản. Đoạn Nhạc Tông đám người giận dữ. Thoáng qua ở giữa, song phương liền đụng vào nhau. Đoạn Nhạc Tông đại trưởng lão đứng núi chịu sào. Hắn thực lực không thể coi thường, chính là cực vị chân tiên, giờ phút này lại cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Đối phương rất mạnh, một kích này cho dù ta toàn lực ngăn cản, cũng không chết cũng bị thương. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh. Như hắn chỉ là một người, lần này khẳng định giữ nhiều lành ít. Nhưng may mắn là, hắn không phải một người. Cho nên, đại trưởng lão quả quyết từ bỏ phòng ngự, lựa chọn toàn lực tiến công. Hắn lựa chọn đem phòng ngự sự tình giao cho đồng môn của mình. Ông. Sau một khắc hắn liền ra tay. Một đạo màu đen hàn quang bắn giết mà ra, là một viên màu đen cái đinh, có cường đại lực sát thương. Đối diện bọn tới thân ảnh vô số viên này màu đen cái đinh, ý nguyên lựa chọn tiến công. Đoạn Nhạc Tông đại trưởng lão thấy thế cười lạnh. Hắn viên này màu đen cái đinh, đủ để đối hạ vị địa tiên tạo thành tổn thương. Mà phía sau hắn có đồng môn làm phòng ngự. Phen này giao thủ, đối phương thực sự quá khinh thường, cũng chắc chắn phải trả cái giá nặng nề. Giờ phút này đại trưởng lão cũng đoán được người thân phận, khả năng lớn là ma đầu kia. Nhìn đến lần này, hắn sẽ lấy vô cùng nhẹ nhõm phương thức giải quyết đối phương. Nhưng mà, màu đen cái đinh bắn tại đối diện thân ảnh trên thần, lại bị một tầng giống như từ trường giống như lực lượng vô hình ngăn trở. Đây là Tô Mục Tiên Tiên đạo vực. Cùng thời khắc đó, Chu Thần kiếm bắn về phía đại trưởng lão. Phía sau hắn mấy tên đồng môn quả nhiên giống như thiểm điện ra tay ngăn cản. Chỉ tiếc, cho dù bọn hắn liên thủ, cũng ngăn không được Chu Thần kiếm công kích. Tê lạc. Mấy người liên thủ phòng ngự đều bị Chu Thần kiếm xuyên thủng. Không tốt. Đại trưởng lão quá sợ hãi, cũng đã không kịp làm ra càng nhiều ứng đối. Sau một khắc, đầu của hắn liền bị Chu Thần kiếm xuyên thủng. Chuyện gì xảy ra? Là đại trưởng lão bên kia. Nhanh chóng chi viện. Bốn phía cái khác Đoạn Nhạc Tông tu sĩ đều kịp phản ứng. Tại bọn hắn về sau, còn có Thiên Hành Doanh các tu sĩ, đều nhanh nhanh hành động. Nhưng Tô Mục tốc độ càng nhanh. Hắn thoáng qua xuyên thủng Đoạn Nhạc Tông đại trưởng lão đầu lâu, sau đó diệt đi nguyên thần của đối phương, liền tiếp tục thẳng hướng Đoạn Nhạc Tông ngũ trưởng lão. Các cái khác người giết tới thời điểm, Đoạn Nhạc Tông ngũ trưởng lão cũng đã chết tại Tô Mục trong tay. Đoạn Nhạc Tông cùng Thiên Hành Doanh tu sĩ khác đây là đổi tới, đối Tô Mục phát động vây giết, nhưng kết quả cũng chỉ có thể là từng cái đi tìm cái chết. Ma đầu. Một tia chớp giống như tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tông chủ. Đoạn Nhạc Tông đám người vô cùng kinh hỉ. Khí tức cường đại giáng lâm, chính là Đoạn Nhạc Tông tông chủ Nhạc Trùng Hư giáng lâm. Nhạc Trùng Hư sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chính là địa tiên, nhưng cũng không khinh thường Tô Mục. Rốt cuộc Tô Mục triển lộ ra thực lực, rõ ràng không thua gì địa tiên. Giờ phút này, hắn cũng không biết Tô Mục giết Bạch Nghị. Nếu như biết, hắn có lẽ phán đoán lại sẽ khác nhau. Mở ra Đoạn Nhạc đại trận. Nhạc Trùng Hư lạnh lùng nói, hắn không có tùy tiện trực tiếp cùng Tô Mục giao thủ. Mặc dù hắn cảm thấy, tự mình ra tay nhất định có thể trấn áp Tô Mục, nhưng không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đã có ổn thỏa phương thức giải quyết, vậy khẳng định là càng ổn thỏa càng tốt. Hắn đã sớm không có loại kêu lòng tranh cường hào tham tính. Ầm ầm, Thiên Hành Doanh chấn động. Từng tòa núi lớn từ trung quanh hiện hiện. Những này núi lớn ở giữa đều phảng phất bị chém nước, xa xa nhìn lại bản thân liền như là từng trôi sơn nhạc chi kiếm. Giết. Nhạc Trùng Hư điều khiển đại trận, đối Tô Mục phát động tuyệt sát. Chương 460. Huyền Thiên Thế Giới chi biến chương 460. Huyền Thiên Thế Giới chi biến Tô Mục mặt không đổi sắc. Nguyên Thủy Kim Thân. Hắn thân thể bỗng nhiên cất cao, chớp mắt hóa thành 3000 trượng cao cự nhân. Chu Thần Kiếm cũng theo đó không ngừng dài ra. Sau đó, Tô Mục biến thành cự nhân tiện tay cầm Chu Thần Kiếm, đối bốn phía sơn nhạc chi kiếm cưỡng ép chém vào. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Tô Mục trực tiếp dùng bạo lực phá trận. Đổi lại trước đó hắn có lẽ còn sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã là cực vị chân tiên, thực lực cường hãn đến nỗi ngay cả chính hắn cảm thấy quá mức. Loại tình huống này, hắn nơi nào cần cùng Nhạc Trùng Hư dùng thủ đoạn gì? Nhạc Trùng Hư rất nhanh liền lộ ra kinh hãi thất sắc. Tại Tô Mục chém vào phía dưới, bốn phía sơn nhạc chi kiếm không ngừng bị cường thế chém bỡ. Thiên Hành Doanh địa bên dưới, nơi này có một gian rộng lớn không gian dưới đất, cùng rất nhiều cung điện dưới đất. Vương gia mấy trăm người ngay tại cái này, mới đầu nhìn thấy Tô Mục xuất hiện, bọn hắn còn có chút bận tâm. Nhưng theo Nhạc Trùng Hư giáng lâm cũng mở ra Đoạn Nhạc đại trận, bọn hắn lập tức liền yên lòng. Không hổ là Đoạn Nhạc Tông. Ha ha ha, lần này ta Vương gia có thể vượt qua một kiếp nạn này, Đoạn Nhạc Tông cùng Nhạc Tông chủ cư công chí vĩ. Đương nhiên, Trịnh Thành chủ ngươi cùng Thiên Hành Doanh đồng dạng công lao to lớn. Vương đạo hành huynh trưởng Vương đạo Vinh thoải mái nói. Trịnh Xuân Siêu khẽ mỉm cười, không dám nhận, Vương huynh ngươi mời đến Đoạn Nhạc Tông, đối ta Thiên Hoành Thành đồng dạng là đại thiện tiến hành. Nếu không tùy ý ma đầu kia tại Thiên Hoành Thành tùy ý làm bậy, kia thật là hạo kiếp. Trịnh Thành chủ, Cao Thành chủ đã chết, chỉ cần có ta Vương gia ủng hộ, ngươi nhất định liền là đời tiếp theo thành chủ. Vương đạo Vinh nhìn xem hắn, ta cũng hy vọng Trịnh Thành chủ có thể phối hợp ta, để cho ta thuận lợi tiếp trưởng vương gia sản nghiệp. Trịnh Xuân Siêu không khỏi do dự. Vương gia sản nghiệp thực sự to lớn kinh hãi người. Trước kia có Vương Đạo Hành tại, các thế lực lớn không tốt ra tay. Bây giờ Vương Đạo Hành đã chết, cái này không thể nghi ngờ cơ hội ngàn năm một thở. Trịnh Xuân Siêu rất rõ ràng, Vương Đạo Vinh đây là muốn để hắn cùng Vương Đạo Vinh cùng một chỗ chia sẻ phong hiểm, trợ giúp Vương Đạo Vinh tiếp trưởng vương gia. Trịnh Thanh Chủ, Vương Đạo Vinh nói lên từ đáy lòng, Vương Đạo Hành tại Thiên Cơ Các có quan hệ, ta đồng dạng có thể hướng ngươi hơi lộ ra. Tại Vương Đạo Hành định bợ Vương Tranh Vanh thời điểm, ta liền sớm cùng Vương Thư Tình đáp lên quan hệ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Vương Tranh Vanh tại bên trong Thiên Cơ Các là không có thực quyền gì, Vương Thư Tình lại khác, cực thụ Thiên Cơ Các các chủ coi trọng. Trịnh Xuân Siêu lấy làm kinh hãi, hắn tin tưởng Vương Đạo Vinh sẽ không dùng chuyện như vậy lừa gạt mình, rốt cuộc rất dễ dàng nghiệm chứng. Lúc này hắn liền cắn răng nói, tốt, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ Vương Minh. Ha ha ha! Vương Đạo Vinh cởi mở cười một tiếng, vậy liền Nhạc Tông chủ giải quyết hết ma đầu kia, chúng ta liền triển khai hợp tác. Nói còn chưa dứt lời, vâng. Một trận đinh thai nhức óc tiếng vang đánh gậy Vương Đạo Vinh. Vương Đạo Vinh bọn người dùng thần thức hướng phía trên tìm tòi, thoáng chốc liền hãi nhiên thất sắc. Chỉ thấy Đoạn Nhạc Tông Đoạn Nhạc đại trận lại bị Tô Mục cưỡng ép đánh băng. Sau đó Tô Mục đối Thiên Hành Doanh đối diện một bộ. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ. Ở vào cung điện dưới đất bên trong Vương Đạo Vinh bọn người, lập tức liền bại lộ tại Tô Mục tầm mắt bên trong. Tô Mục liếc nhìn những người này, các ngươi là mình tự sát, hay là chờ ta tới giúp các ngươi? Được rồi, nhìn các ngươi cái này vẫn tức dạng, đoán chừng ngay cả tự sát vũ khí đều không, vẫn là ta tới giúp các ngươi. Các hạ, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Cách đó không xa Nhạc Trùng Hư nói, chỉ là hắn ánh mắt cùng cái mũi đều đang chảy máu, rõ ràng tao ngộ nội thương. Sự thật cũng là như thế. Đoạn Nhạc đại trận bị phá, hắn tao ngộ nghiêm trọng phản vệ, giờ phút này trong cơ thể đã là khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều phá toái. Phải không ngươi nói thêm mấy câu nữa? Tô Mục nhìn xem hắn. Nhạc Trùng Hư nghe vậy ra đầu tê dại một hồi, nhiều lời vài câu. Từ Tô Mục trong lời nói này, hắn cảm nhận được nồng đậm không có ý tốt. Có lẽ hắn lại nhiều tại đây kéo dài một hồi, liền sẽ chạy không thoát. Tại Tô Mục phá mất Đoạn Nhạc đại trận về sau, hắn đối Tô Mục thế nhưng là không dám có chút khinh thường. Nghĩ đến cái này, Nhạc Trùng Hư không chút nghĩ ngợi xoay người chạy. Tô Mục không đuổi theo giết Nhạc Trùng Hư. Hắn như cứng rắn muốn đuổi theo giết, cuối cùng khả năng lớn là có thể giết chết Nhạc Trùng Hư. Nhưng cứ như vậy, Vương gia những người này khẳng định đều sẽ chạy hết. Lúc này, Tô Mục thu hồi ánh mắt, đi vào Vương gia đám người trước người. "Tha chúng ta nguyện ý dâng ra Vương gia tài phú." Vương Đạo Vinh sợ hãi nói. "Không cần." Tô Mục một kiếm quả quyết đánh xuống. Quần quần kiếm khí đem thế giới dưới đất bên trong đám người toàn bộ bao phủ. Thanh Tuyển Vương gia người đến tận đây triệt để bị diệt tuyệt. Tô Mục ánh mắt đạm mạc, đã dự định ly khai Thanh Tuyển Tinh. Hắn cảm giác được, huyền thiên thế giới bên kia đã cơ hồ nghiêng trời lệch đất. Phi hành hơn nghìn dặm, Tô Mục đi vào Thanh Tuyển Tinh ngoài không gian. Cái này, hắn thân hình dừng lại. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước người hắn, là Lạc Vân. Bất quá lần này, Lạc Vân sau lưng còn đi theo một người trung niên nam tử. Tựa hồ lo lắng Tô Mục hiểu lầm, nam tử trung niên vội vàng nói, "Các hạ không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Các ngươi tốt nhất thiếu cùng ta tiếp xúc." Tô Mục nói, "Ta không phải Thanh Tuyển Tinh sinh linh, nhưng các ngươi là, mà ta không sai biệt lắm đã đắc tội toàn bộ Thanh Tuyển Tinh, các ngươi như cùng ta tiếp xúc quá sâu, đối với các ngươi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Các hạ, ngươi nói những này chúng ta đều biết, đã chúng ta chạy đến, liền có gánh chịu tương ứng hậu quả chuẩn bị tâm lý." Nam tử trung niên nói, "Các hạ cùng Vương gia đánh lâu như vậy quan hệ, lại ban sơ mâu thuẫn tựa hồ chính là bởi vì Vương Tranh Vanh mà lên, vậy ta tin tưởng các hạ hẳn phải biết thiên cơ các a." "Ngươi muốn nói cái gì?" Tô Mục nói. Vương gia thực lực cũng không mạnh, lại có thể tại Thanh Tuyển Tinh có thể kinh doanh ra lớn như vậy thế lực, đơn giản liền là trận chiến thiên cơ các chi thế. Nam tử trung niên nói, vậy chúng ta có thể trái lại nghĩ, nếu như các hạ có thể gia nhập thiên cơ các, như vậy lần này bởi vì Vương gia mà đưa tới nguy cơ, liền không đáng kể chút nào. Gia nhập thiên cơ các? Tô Mục cười, ngươi thế lực sau lưng là thiên cơ các, hoặc là nói ngươi là thiên cơ các đệ tử. Nam tử trung niên ngượng ngùng cười một tiếng, ta chỉ là một tiểu nhân vật, cùng thiên cơ các kỳ thật không quan hệ nhiều lắm, nơi nào xứng làm thiên cơ các đệ tử. Bất quá ta trong tay hoàn toàn chính xác có một cái con đường, có thể tiến về Thương Ngô thế giới, cũng cùng thiên cơ các người liên hệ với. Nhưng ta giết thiên cơ các thiếu chủ, dạng này cũng có thể gia nhập thiên cơ các. Tô Mục nói, nếu là người bình thường khẳng định không được. Nam tử trung niên nói, nhưng các hạ khác biệt, lấy các hạ triển lộ thực lực cùng thiên phú, ta tin tưởng coi như các hạ giết thiên cơ các thiếu chủ, thiên cơ các cũng cự tuyệt không được các hạ gia nhập. Tô Mục không có nói cho nam tử trung niên, hắn không chỉ có giết thiên cơ các thiếu chủ, còn cùng thiên cơ các chủ là tử địch. Lúc này hắn liền tràn đầy phấn khởi nói, ngươi cái này con đường, lúc nào có thể dùng tới? Cụ thể không xác định, nhưng sẽ không vượt qua 3 tháng. Nam tử trung niên nói, lấy các hạ thực lực cùng tiềm lực, chỉ cần đến Thương Lô thế giới, đây tuyệt đối là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Cho nên, tiếp xuống 3 tháng, các hạ không cần thiết lại như thế cao điệu, không ngại điệu thấp một trận. Có thể. Tô Mục đem một viên linh phù giao cho nam tử trung niên, trong 3 tháng này, nếu ngươi cái kia con đường có thể bắt đầu dùng, ngươi liền dùng cái này linh phù tìm ta. Hắn đang lo không biết làm sao đi tìm thiên cơ các, nam tử trung niên lời này không thể nghi ngờ giải quyết hắn bối rối. Nghe vậy, nam tử trung niên mặt lộ vẻ vui mừng. Như Tô Mục thật có thể gia nhập thiên cơ các, vậy hắn làm người trung gian, cũng khẳng định sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt. Sau đó Tô Mục không có ở cái này dừng lại thêm. Hắn hướng vũ trụ chỗ sâu bay đi, đi vào bị hắn khống chế tiểu hành tinh bên trên. tinh không chi thụ liền như là một cái không gian chi môn, có thể cùng bản thể của hắn đạt thành không gian liên hệ. Bạch. Sau một khắc, Tô Mục đạo thai chi thân liền thông qua tinh không chi thụ trở về huyền thiên thế giới. Về phần tinh không chi thụ, hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại thanh tuyển tinh bên ngoài. Dạng này hắn còn có thể thông qua tinh không chi thụ đến giám thị thanh tuyển tinh biến hóa. Tô Mục ly khai không bao lâu, Từ Vô Kỵ liền dẫn người giáng lâm thiên hành doanh. Thiên hành doanh tình huống, để vị này thanh tuyển liên minh minh chủ sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Thế mà ngay cả Đoạn Nhạc Tông đều bại, ma đầu kia thật sự là ngoài dự liệu cường đại. Nếu như ma đầu kia muốn tại thanh tuyển tinh sáng tạo thế lực, rất có thể lại sẽ xuất hiện một cái để thanh tuyển liên minh cầm chi không có cách nào thế lực. Cũng may, ma đầu kia một mực độc lai độc vãng, lại cực kỳ thị sát. Loại nhân vật này, tại Từ Vô Kỵ nhìn đến ngược lại không đáng để lo. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương. Từ Vô Kỵ lúc này liền để thanh tuyển liên minh tượng trưng phát cái lệnh truy nã, sau đó liền không sao cả quản việc này. Chuyện này, lẽ ra để thiên cơ các đau đầu đi. Huyền Thiên thế giới. Tô Mục ly khai Huyền Thiên thế giới đã có 2 tháng, mà 2 tháng này, Huyền Thiên thế giới đã long trời lở đất. Ngày xưa các thế lực lớn phi thăng tiên giới các tiên nhân, nhao nhao trở về Huyền Thiên thế giới. Nguyên bản đã bị mê vụ cấm khu ép tới không thở nổi các thế lực lớn, lại lần nữa tinh thần chấn hưng. Chương 461. Nói nhảm quá nhiều chương 461, nói nhảm quá nhiều Huyền Thiên thế giới. Hoang cổ dãy núi biên giới tây nam cạnh, một thân ảnh đang phi nước đại. Thân ảnh này cũng không cao lớn, rõ ràng liền là cái đứa trẻ. Như mê vụ cấm khu sinh linh tại đây liền có thể nhận ra, tiểu hài này là Tiểu Đậu Đinh. Tiểu Đậu Đinh bây giờ đã có 5 tuổi, bất quá hình thể nhìn cùng 10 tuổi đứa trẻ không sai biệt lắm. Hắn có mặt em bé, gần trên người xương lại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Sau lưng hắn có vài chục người truy sát. Tiểu Đậu Đinh cùng những người này còn nhau. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi đã là đại thừa chi cảnh. Đối mặt hơn 10 người truy sát, hắn vẫn ứng đối tự nhiên. Tiểu tử này thật đúng là khó đối phó. Phía sau hắn một đám kẻ đuổi giết sắc mặt khó coi. Trên không còn có 2 thân ảnh không nhanh không chậm đi theo. Một người trong đó, thình lình liền là Vương Linh Cung nhị tổ Lâm Bích Quân. Bất quá nàng lại là lạc hậu bên cạnh một người 2 bước. Sư thúc. Lâm Bích Quân cung kính lại lo lắng nói, phía dưới người chính là mê vụ chúa tể gái tướng Nguyên Phàm, như hắn thật hao tổn tại trong tay chúng ta, sợ sẽ triệt để chọc giận mê vụ chúa tể. Nàng phía trước một người chính là tới từ tiên giới Vương Linh Cung đại năng, là sư thúc của nàng Lâm Thần Nguyệt. Chọc giận nó lại như thế nào? Lâm Thần Nguyệt khinh thường nói, cái này mê vụ chúa tể là có chút năng lực, có thể ở tại chúng ta tiên giới chúng tiên không giáng lâm thời điểm tiếp cận chế bá huyền thiên thế giới. Nhưng vậy cũng chỉ là chúng ta không giáng lâm thời điểm, bây giờ đã chúng ta đã giáng lâm, đó chính là nó thời vận không đủ, thuộc về nó thời đại còn chưa bắt đầu, cũng đã tuyên cáo kết thúc. Sư thúc, mê vụ chúa tể không thể khinh thường a. Lâm Bích Quân vội vàng nói, có nghe đồn nói, lúc trước hắn tại Côn Luân cao nguyên, thế nhưng là chém giết qua địa tiên đại năng. Ha ha ha. Lâm Thần Nguyệt không khỏi cười to, thật sự là giếng con nít lời nói, còn chém giết địa tiên. Cái trước thiên địa linh khí luân hồi, huyền thiên thế giới là linh hưng 300 năm về sau mới xuất hiện tiên nhân. Bây giờ mới linh hưng hơn 4 năm, ngươi cùng ta nói có sinh linh có thể chém giết địa tiên. Hiền chất ta, ngươi có biết hay không địa tiên là khái niệm gì? Dù cho là ngươi sư thúc ta, tại 4000 mùa màng tiên, còn tại tiên giới dạo qua 3000 năm, bây giờ cũng bất quá là cực vị chân tiên. Ta nhìn thuần túy liền là các ngươi kiến thức nông cạn, lúc này mới đem phổ thông chân tiên, thậm chí khả năng ngay cả chân tiên đều không phải tồn tại xem như địa tiên. Cái này, Lâm Bích Quân không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc nàng vẫn chỉ là độ kiếp tu sĩ, đối với tiên nhân xác thực không phải hiểu rất rõ. Có lẽ có quan mê vụ chúa tể chém giết địa tiên sự tình, thật là nghe nhầm rồi vậy. Sư thúc thế nhưng là từ tiên giới tới, kiến thức rộng rãi. Loại này tồn tại, khẳng định so huyền tiên thế giới sinh linh càng có kiến thức. Lâm Bích Quân không thể nghi ngờ có khuynh hướng tin tưởng Lâm Thần Nguyệt. Mà lại, ta cũng không tính giết phía dưới tiểu tử này. Lâm Thần Nguyệt nói, đây chẳng qua là mồi nhử, ta muốn dùng hắn dẫn xuất mê vụ cấm khu những cường giả khác, tốt nhất đem mê vụ chúa tể dẫn ra. Lâm Bích Quân lấy làm kinh hãi, ngài muốn đem mê vụ cấm khu các cao tầng một mẹ hút gọn. Đầu óc ngươi bên trong, có thể hay không đừng chỉ có chém chém giết giết. Lâm Thần Nguyệt lắc đầu, dựa theo ngươi thuyết pháp, mê vụ chúa tể là đỉnh cấp trắng thực, nó dưới trướng tướng tài cũng đều có thiên phú, vậy dĩ nhiên là tận lực thu phục. Chỉ có thu phục không được thời điểm, mới muốn cân nhắc diện bọn hắn. Nói chuyện thời điểm, nàng nhìn về phía dưới, tao mày nói, bây giờ Vương Linh Cung thật là có mấy phần không chịu nổi, có thể một cái tiểu oa nhi đều không chế phục được. Nữ hiền chất, ngươi tự mình ra tay, cho hắn một điểm áp lực, triệt để đem mê vụ cấm khu cái khác cao tầng bước đi ra. Lâm Bích Quân lại vội vàng nói, sư thúc, ta hôm nay thiên địa chi khí vận chuyển có mấy phần không khoái, ngài vẫn là khiến người khác ra tay, ta nhìn nhẹ phẩy sư tỷ là được rồi. Lâm Kinh Phất là cùng theo Lâm Thần Nguyệt cùng một chỗ giáng Lâm tiên nhân. Nghe được Lâm Bích Quân lời nói, phía sau không gian ba động, một tên cô gái trẻ tuổi xuất hiện, sư muội, ngươi làm việc thật đúng là không đủ vui mừng. Nói đến đây, nàng trực tiếp liền hướng phía dưới bay lượn mà đi. Lâm Thần Nguyệt cũng không quá để ý vô luận là Lâm Bích Quân ra tay, vẫn là Lâm Kinh Phất ra tay, dưới cái nhìn của nàng đều không sai biệt lắm. Phía dưới Tiểu Đậu Đinh sắc mặt biến hóa, hắn thực lực là mạnh, thậm chí có thể lấy đại thừa tu vi đối kháng phổ thông độ kiếp tu sĩ, nhưng tiên nhân hắn là thật đấu không lại. Bất quá chỉ là thoáng qua, hắn tựa hồ tiếp thu được cái gì ý niệm, liền nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Đậu Đinh vội vàng né tránh, hắn phi thường nhạy bén, trong chốc lát liền ngay cả tiên nhân công kích đều thất bại. Chỉ thấy một đạo băng kiếm rơi vào hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí, một khu vực như vậy vài cây cối đều trong nháy mắt bị đóng băng, sau đó liền hóa thành vô số hàn băng bột phấn bay ra. Cái này một kiếm chi uy quả thật là đáng sợ. Ngay tại Lâm Khinh Phất còn muốn đối Tiểu Đậu Đinh ra tay lúc, một đạo hỏa quang đông nhiên phá không mà tới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ánh lửa liền cùng Lâm Khinh Phất băng kiếm va chạm. Cái này băng kiếm là do Lâm Khinh Phất tiên thiên chi khí chỗ ngưng tụ, va chạm về sau tại chỗ vỡ vụn. Theo hỏa quang kia xuất hiện, là một cô gái áo đỏ. "Ngươi là ai?" Lâm Khinh Phất nghiêm nghị nói. "Mê vụ cầm cu, Chu Lăng Quang." Nữ tử áo đỏ lạnh như băng nói. Bây giờ Chu Lăng Quang, tu vi đã tấn thăng trung vị chân tiên, cùng Lâm Khinh Phất đồng đẳng. Nhưng Lâm Khinh Phất chiến lực, không thể nghi ngờ không có cách nào cùng Chu Lăng Quang đánh đồng. Lâm Khinh Phất lại không ý thức được điểm ấy. Nàng tự xưng là đến từ tiên giới, nơi nào sẽ đem huyền thiên thế giới tiên để vào mắt. Nghĩ không ra huyền thiên thế giới thế mà thật sự có tiên rồi. Lâm Khinh Phất nói, như thế nhìn đến, ngươi thiên phú rất mạnh, ta cho phép ngươi gia nhập Vương Linh Cung. Đáp lại nàng, là Chu Lăng Quang một kiếm. Theo Chu Lăng Quang, Vương Linh Cung đã bị mê vụ cấm khu trả đạp qua không biết bao nhiêu lần. Dạng này thế lực cũng xứng đến mời chào nàng. Đây không phải mời chào, quả thực liền là tại đục nhã nàng. Cho nên đó căn bản không cần trả lời. Nàng nhất định phải hung hăng đánh tan thậm chí chém giết đối phương, làm cho đối phương biết đục nhã nàng giá phải trả. Chu Lăng Quang một kiếm chém ra, nàng đều không vận dụng bài tẩy gì, thuần túy liền là dùng sức mạnh nghiền ép. Lâm Khinh Phất thoáng chốc liền cảm giác được không thích hợp. Đối phương vừa ra tay, nàng liền có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Làm sao có thể? Lâm Khinh Phất khó mà tin tưởng, huyền thiên thế giới tiên, làm sao có thể để nàng cảm nhận được nguy cơ? Nhưng giờ phút này nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng ra tay ngăn cản. Băng kính. Nàng tại trước người ngưng tụ một mặt hàn băng chi kính, ý đồ ngăn trở Chu Lăng Quang công kích. Chỉ là một cái chớp mắt, hàn băng chi cảnh liền phá thoái. Ầm ầm. Lâm Khinh Phất bay ngược ra ngàn trượng, hoa một tiếng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Người đáng chết. Lâm Khinh Phất tức hồn hển. Lùi ra. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Lâm Khinh Phất trước người, mang trên mặt mấy phần ngưng trọng. Sư thúc. Lâm Khinh Phất không cam lòng nói, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Lâm Thần Nguyệt nói, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra, Chu Lăng Quang vừa rồi đều không nhúc nhích thật sự. Mà dạng này đã có thể đánh bại Lâm Khinh Phất, cái sau tự nhiên không thể nào là Chu Lăng Quang đối thủ. Sau đó, Lâm Thần Nguyệt nhìn về phía Chu Lăng Quang, ngươi lại có Chu Tước huyết mạch. Nghe nói như thế, Lâm Khinh Phất trừng to mắt. Chu Tước huyết mạch, đây chính là đặt ở tiên giới, đều là đứng đầu nhất một loại huyết mạch. Chu Lăng Quang bình tĩnh nói, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Người có Chu Tước huyết mạch, làm gì đem mình trói buộc tại đây nho nhỏ mê vụ cấm khu. Lâm Thần Nguyệt ánh mắt lộ ra cực nóng, gia nhập ta Vương Linh Cung, đi với ta tiên giới, nơi đó mới là ngươi hẳn là đi địa phương. Chu Lăng Quang nói, cùng ngươi sư điệt đồng dạng, nói nhảm quá nhiều. Nàng không nhiều như vậy kiên nhẫn.